Chương 210, ta chỉ là vì uống trà, không phải là vì lọ lì. Chương 210, ta chỉ là vì uống trà, không phải là vì lọ lì. Xử lý xong liệt nhật kiếm sau, Diệp Vọng Xuyên về tới Linh Sơn. Hắn đầu tiên là cấp Phương Tước ngăn tủ bên trong bổ sung một ít đồ ăn vặt, nói cho Phương Tước, truyền thống pháp trận đã sắp xếp cẩn thận, sau này có thể mỗi lúc trời tối trở về. Theo sau, hắn lại đi tới Lý Lạc phòng ngủ phía trước, gõ gõ cửa. Đông đông đông, Lý Lạc, đi, trở về Hoàng Bỉ Tử tộc đi. Ân. Hảo a. Lý Lạc mơ mơ màng màng nói. Chờ qua 10 phút, rửa mặt xong Lý Lạc đi ra tới. Diệp Vọng Xuyên mang lên Hôi Gia Tử cùng Lý Lạc, đi tới Trường Thọ cung chỗ sâu, đi vào truyền tống pháp trận, về đến Hoàng Bỉ Tử lãnh địa. Vừa đi xuất phủ đệ, Diệp Vọng Xuyên liền cùng ăn cướp một đêm trở về Khương Hữu đụng phải cái mặt. Buổi sáng tốt lành, đại ca. Nếu như ngươi còn nghĩ ăn cướp lời nói, tốt nhất chờ buổi chiều lại đoạn. Như vậy liền có thể đem bị cướp cửa hàng buổi sáng kiếm tiền cũng thuận tiện đoạn. Khương Hữu mở miệng chào hỏi. Ngươi thật yêu thích ăn cướp à? Cùng Khương Hữu trò chuyện xong, Diệp Vọng Xuyên lại nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy tại chính mình phủ đệ trung quanh, có một đống lớn thích hợp nhân loại đại tiểu kiến trúc. Nên nói không nói, này quần Hoàng Bỉ Tử kiến đến còn rất nhanh, một đêm thượng liền kiến như thế nhiều. Diệp Vọng Xuyên ánh mắt đánh giá một chút kiến trúc, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một gian quán trà. Kia gian quán trà so sánh Trường An quán trà, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ, thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ. Ngạnh muốn nói lời nói, cũng liền kia quán trà cửa ra vào có một chỉ một M4 tả hưu tóc vàng thú thai lọ lì tại kia quét rác này điểm tương đối đặc biệt. Rốt cuộc Hoàng Bỉ Tử tộc bản thân hình thể liền tiểu, mẫu Hoàng Bỉ Tử hóa hình sau biến thành tóc vàng thú thai lọ lì cái gì, còn rất bình thường. Bất quá Diệp Vọng Xuyên cũng không là bởi vì quán trà cửa ra vào có lọ lì, cho nên mới muốn đi quán trà bên trong uống trà. Mà là hắn bản thân liền thích uống trà, thể nghiệm yêu tộc nước trà cùng Trường An nước trà có hay không có cái gì bất đồng. Lọ lì không lọ lì cái gì, cũng không quan trọng. Hắn lại không là lọ lì khống. Đi, uống trà đi. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, đi hướng quán trà. Phía trước kia môn khẩu quét rác lọ lì thấy Diệp Vọng Xuyên qua tới, đội vàng chào hỏi nói. Diệp thiếu gia hảo. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, đi vào quán trà bên trong. Quán trà nội bộ cũng không có Diệp Vọng Xuyên đám người bên ngoài bất luận cái gì khách nhân. Bởi vì Hoang Tịnh nói qua, này đó kiến trúc đều là cấp Diệp Vọng Xuyên thể nghiệm, vì không ảnh hưởng Diệp Vọng Xuyên thể nghiệm, không cho phép mặt khác không phải công tác Hoàng Bỉ Tử tiến vào kiến trúc bên trong. Quán trà nội bộ trang trí, cùng Trường An quán trà so sánh, cũng là tương đương đơn sơ, cũng không có cái gì đặc biệt. Ngạnh muốn nói lời nói, cũng liền là quán trà bên trong giúp khách nhân bưng trà đổ nước phục vụ viên đều là tóc vàng thú thai lọ lì này điểm tương đối đặc biệt. Thực hiện nhiên, Hoang Thịnh vì lấy lòng Diệp Vọng Xuyên, còn đặc biệt tuyển một ít sẽ hóa hình thành lọ lì mẫu Hoàng Bỉ Tử chiêu đãi Diệp Vọng Xuyên. Đáng tiếc, Diệp Vọng Xuyên tịnh không để ý phục vụ viên có phải hay không tóc vàng thú thai lọ lì. Hắn lại không là lọ lì khống, chỉ là đơn thuần tới uống trà. Các ngươi muốn uống cái gì? Ta điểm. Diệp Vọng Xuyên quay đầu nhìn hướng chính mình phía sau ba cái lọ lì. Lý Lạc suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: ta nghĩ muốn sữa bỏ thêm hồng trà lại thêm bạch đường cắt nước trà. Diệp Vọng Xuyên gật đầu, nhìn hướng Khương Hữu. Khương Hữu suy nghĩ một chút nói: ta nghĩ muốn mèo thịt nấu canh. Này cái không tính nước trà đi, chờ trở về ta làm người hầu giúp ngươi hầm một chỉ mèo. Diệp Vọng Xuyên dứt lời, lại nhìn về phía Hôi Gia Tử. Nói Khôi Lỗi yêu cầu uống trà sao? Chính làm Diệp Vọng Xuyên nghĩ thời điểm. Hôi Gia Tử nhấc tay nói: ta nghĩ muốn thiết thủy. Này cái đã không phải là có thể uống phạm vi. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền điểm khá hơn một chút bình thường nước trà. Liên tại chờ đợi nước trà quá trình bên trong, Diệp Vọng Xuyên lệnh bài đống nhiên phát sáng lên. Cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, phát hiện là Diệp gia nhãn tuyến. Ta đi phủ đệ lấy chút đồ vật. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng tìm cái lý do, đi ra nước trà quán. Chờ đến một chỗ không người địa phương sau, hắn lại từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra mặt nạ, phòng ngừa có người dùng thần thức nhìn trộm. Chờ làm tốt đây hết thảy sau, Diệp Vọng Xuyên này mới đem lệnh bài nâng đến bên hai, mở miệng hỏi nói: cái gì sự tình? Thiếu gia, là liên quan với khoai tây sự tình. Khác một bên người hầu bắt đầu giải thích lên tới. Yêu tộc khác một bên, nào đó khối thổ địa bên trên, thạch ác quả đế dừng tại một khỏa đại thụ thân cảnh thượng, yêu nhã thanh khiết chính mình kêu bảo thạch lông vũ. Mà tại thạch ác quả đế trước mặt lại có một chỉ 10 mét đại, xem lên tới địa vị không thấp bẹn, báo cáo tình báo: đại vương, ta lãnh địa phía bắc Dương Trà thôn Hắc Trà bang bang chủ bị 4 cái mang mặt nạ người hình sinh vật đoạn, còn có Dương Trà thôn sắt vách heo quả thôn cũng bị đoạn. Đồng dạng 4 cái mang mặt nạ người hình sinh vật cùng với khoáng thạch thôn cũng không có đào thoát ma trường, kia 4 cái mang mặt nạ đem khoáng thạch đoạt đến một cái không lưu, quả thực tang tâm bệnh cuồng. Bất quá cùng cổ đồng thôn so sánh cũng không tính được cái gì. Kia mấy cái mang mặt nạ tại cổ đồng thôn gần đây đánh nhau, đánh kia là một phiến băng một phiến hỏa, vây quanh chỉnh cái cổ đồng thôn, này làm cổ đồng thôn căn bản không phát mở rộng, tu vi không cao thôn dân cũng vô pháp ra ngoài. Nghe vẹn kỳ kỳ cha cha báo cáo, thạch ác quả đế thất thần. Nói thật, nó căn bản lười nhác quản lý lãnh địa. Này loại sự tình thực sự là quá phiền phức, còn không bằng nằm loa bên trong ăn quả dùng thần thức xem diễn hào đâu. Nghĩ thôi, thạch ác quả đế nhìn hướng chính mình bên người. Kia bên trong có một chỉ lông vũ xinh đẹp mẫu khổng tước. Này chim, là thạch ác quả đế trợ thủ. Có sự tình trợ thủ làm, không có chuyện làm trợ thủ kia loại. Thạch ác quả đế ánh mắt bên trong mãn là không kiên nhẫn, đối kia mẫu khổng tước xử cái ánh mắt. Mẫu khổng tước lập tức ngầm hiểu, đi tới vẹn trước mặt nói: vũ tướng quân, ngươi nói sự tình đại vương đâu biết, bất quá đại vương phải cần một khoảng thời gian xử lý này đó sự tình, ngươi trước trở về chờ tin tức đi. Này dạng a. Vẹn nghe vậy, liền rõ ràng thạch ác quả đế này là lại không nghĩ quản. Nó bất đắc dĩ thở dài: không biện pháp, thạch ác quả đế tính cách liền này dạng, đơn thuần là cái việc vui chim, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, thế nào hảo chơi thế nào tới.
Đúng, đại vương, còn có cuối cùng một cái sự tình.
Lâm đi phía trước, vẹt nói ra cuối cùng một điều tin tức. Liên tại tối hôm qua, hoàng bì tử tộc khoai tây không biết vì sao, từ trên trời giáng xuống, trọng trọng rơi vào chúng ta lãnh địa bên trong, đến nay còn tại hôn mê.
A,
nghe được này lời nói, thạch ác quạ đế tròng mắt đi lòng vòng. Liên tại hôm qua, nó vừa vận thông qua thần thức, nhìn trộm khoai tây chạy trốn bộ dáng. Mặc dù không có xem đến khoai tây là bị ai đánh chạy trốn, nhưng căn cứ vẹt mới vừa nói cổ đồng thôn chung quanh một vòng tất cả đều là băng xương cùng liệt diễm, có thể suy đoán ra, khoai tây là cùng một cái sử dụng hàn băng thần thông cường giả đánh nhau. Mà nói đến hàn băng, thạch ác quạ đế lại không khỏi nghĩ đến mấy tuần phía trước, một cái đem thảo nguyên cấp tạp thành hàn băng buồn địa ra hỏa. Diệp gia thiếu gia, Diệp Vọng Xuyên.
Ân.
Chẳng lẽ khoai tây là đắc tội Diệp gia Diệp Vọng Xuyên, mới bị ném đến này bên trong? Không phải án hoang vu dữ đế kia ra hỏa tính cách, hẳn là sẽ không làm một cái lục trọng thiên tài bị đánh chạy trốn sau còn không hộ tệ, mặc kệ ngã lạc đến khác yêu đế lãnh địa. Thạch ác quạ đế nội tâm nghĩ, nhìn hướng mẹ nói. Nói cho ta khoai tây rơi xuống vị trí chương 211, hắn tin.
Hắn tin.
Chương 211, hắn tin.
Hắn tin.
Thạch ác quạ đế căn cứ vẹn cung cấp tin tức, hướng một cái phương hướng bay. Rất nhanh, nó liền xa xa tại bờ sông xem đến chính tại hôn mê khoai tây. Này lúc khoai tây, còn là hóa hình sau, một M6 tóc vàng thiếu niên bộ dáng. Nhưng này lúc, thạch ác quạ đế trên người một cái thủy tinh lông vũ lại lấp lóe mấy lần.
Ân.
Thấy chính mình lông vũ lấp lóe, thạch ác quạ đế liền dừng tại một chỗ sơn phong thượng, rút ra kia căn lấp lóe lông vũ. Nhìn một chút lông vũ, liền phát hiện là nguyên bản chính mình kia tự động kiểm tra đo lường chung quanh thần thức, tại thông hướng khoai tây lúc, bị che giấu. Này nói rõ cách khác, khoai tây gần đây có che đậy thần thức khí cụ. Xem này một màn, thạch ác quạ đế trầm tư một chút. Hôm qua, nó sử dụng thần thức lúc, còn có thể bình thường nhìn trộm khoai tây. Này nói rõ khoai tây trên người là không có che đậy thần thức dụng cụ, mà hôm nay lại không được. Giả thiết thần thức bị che đậy nguyên nhân không là khoai tây trên người mang che đậy khí cụ, kia liền có thể là gần đây có mặt khác che đậy khí cụ. Cũng tỉ như phía trước mang mặt nạ kia người, hóa hình một chút lại tiếp cận khoai tây đi. Thạch ác quạ đế nội tâm nghĩ, cũng không có trực tiếp tiếp cận khoai tây. Rốt cuộc nó không rõ ràng kia che đậy khí cụ nơi phát ra rốt cuộc có phải hay không có người tại giám thị khoai tây, cho nên cẩn thận lý do còn là hóa hình một cái đi. Còn như hóa hình thành cái gì dạng đâu? Thạch ác quạ đế nghĩ một lát, rất nhanh liền nghĩ đến cái hảo chơi, khóe miệng hơi hơi nâng lên.
Bá,
thạch ác quạ đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng ra hóa hình thuật. Theo sau, nó kia 100 mét thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, dần dần hóa thành một danh một M5 thiếu nữ. Xác nhận hóa hình không cái gì vấn đề sau, thạch ác quạ đế này mới chạy hướng khoai tây. Khác một bên, sự thật chứng minh, thạch ác quạ đế cẩn thận vẫn có chút dùng. Khoai tây bên cạnh một cái cây thượng, có hai cái chính tại ẩn thân diệp ra nhãn tuyến. Này hai cái nhãn tuyến mang che đậy khí tức cùng thần thức mặt nạ, phòng ngừa bị phát giác khí tức hoặc giả bị thần thức tìm ra tới. Mặc dù thất trọng cường giả sẽ bởi vì biết này một khối khu vực thần thức bị che đậy, mà đẩy ngược ra tới một phiến khu vực có người mang che đậy khí cụ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị thần thức tìm ra tới cụ thể vị trí. Hai cái nhãn tuyến, một cái phụ trách cấp Diệp Vọng Xuyên mật báo, khác một cái phụ trách xem xét tràng bên trong.
Ân.
Tới người, cắt đứt thông tin. Bên trong một cái nhãn tuyến mở miệng nói. Khác một cái nhãn tuyến lúc này cắt đứt cùng Diệp Vọng Xuyên thông tin, tử tế nhìn chằm chằm tràng bên trong. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy một cái một M5 thiếu nữ đi tới. Kia thiếu nữ chính là hóa hình sau thạch ác quạ đế. Thạch ác quạ đế đi đến khoai tây bên cạnh, ngồi xổm xuống đầu tiên là phiên a phiên khoai tây trên người. Phiên mấy lần sau, phát hiện khoai tây trên người đã không có bà bối, cũng không có che đậy thần thức khí cụ. Thạch ác quạ đế này mới rội ra tay, vô vô khoai tây mặt. Thấy khoai tây không có thanh tỉnh dấu hiệu, nàng lại dùng tay tại bờ sông tiếp điểm nước, hướng khoai tây mặt bên trên quăng. Xong sự tỉnh, còn không quên dùng khoai tây quần áo lau một chút chính mình tay. Hoa lạc, một bụng nước tới vào khoai tây mặt bên trên. Nháy mắt bên trong cấp hắn tới tỉnh. Khoai tây mãnh ngồi dậy, đem sang vào xoang mũi nước cấp lao ra tới, mặt đen mặt. Hắn một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai hướng hắn đầu bên trên tới nước. Nay một nhìn sang, liền thấy một cái một M5, tướng mạo thanh tú, bên hai có thủy tinh lông chim đặc trưng tiểu nữ. Này làm khoai tây không khỏi có chút ngượng bức.
A, ngươi đã tỉnh.
Ngươi hảo, ta gọi Thi Nhã. Vừa mới xem ngươi choáng tại bờ sông, liền đem ngươi cấp tới tỉnh. Thạch ác quạ đế thấy khoai tây ngượng bức, trước tiên đã khởi chào hỏi, thuận miệng biên cái tên. Khoai tây phản ứng qua tới, nháy mắt bên trong có chút khẩn trương nói:
Ngươi hảo, ta gọi khoai tây.
Cảm ơn ngươi đánh thức ta.
Không cần cảm ơn, này bên trong nói chuyện không thích hợp, ngươi tới trước ta ra đi.
Thạch ác quạ đế một mặt thiện lương nói. Theo sau nàng duỗi ra bả vai, nắm chặt khoai tây tay, đem khoai tây cấp kéo lên. Này nhất tự động, làm khoai tây toàn thân giật mình. Cảm thụ được tay bên trên mềm mại da thịt xúc cảm truyền đến, khoai tây nháy mắt bên trong mặt đỏ tới mang hai. Mà khác một bên thạch ác quạ đế, ngược lại là hiện đến không thế nào để ý. Rốt cuộc nàng tại hóa hình phía trước, là công. Nghĩ đến đây, thạch ác quạ đế liền có chút muốn cười. Này ngốc tiểu tử, bị nữ sinh năm cái tay liền bắt đầu mặt đỏ tới mang hai. Như thế ngây thơ sao? Nếu để cho này tiểu tử biết chính mình là công, không biết biểu tình đến có nhiều đặc sắc. Rất nhanh, thạch ác quạ đế liền kéo khoai tây tìm đến một cái tiểu phá úc. Này trong lúc, thạch ác quạ đế vẫn luôn cảm thụ được trung quanh, phát hiện kia che đậy thần thức khí cụ vẫn luôn bao trùm này bên trong. Phía trước nàng kiểm tra quá khoai tây trên người, xác nhận khoai tây không có che đậy thần thức khí cụ. Cũng liền là nói, xác thực có người trên người mang che đậy thần thức khí cụ, yên lặng giám thị khoai tây. Bất quá Thạch Đá Quạ Đế cũng không quá tại hồ. Giám thị liền giám thị đi, dù sao chính mình hiện tại hóa hình cùng tên đều là mới vừa biên ra tới, tương đương với một cái tiểu hảo, biết cũng không dùng. Chịu khổ chỉ có khoai tây. Thạch Đá Quạ Đế nhìn hướng khoai tây, chỉ tiểu phá úp mở miệng nói: "Khoai tây, này bên trong liền là ta ra, hy vọng ngươi không để ý. Ta trước đi cấp ngươi nấu điểm trà uống." Kỳ thật liền là một gian không ai muốn gian phòng. Khác một bên khoai tây, quả nhiên như cùng Thạch Đá Quạ Đế dự đoán đồng dạng, khoát tay mở miệng nói: "Ách, không để ý, không để ý. Có muốn hay không ta giúp ngươi?"
"Không cần, không cần.
Ngươi mới từ hôn mê tỉnh lại, trước nghỉ một lát đi." Thạch Đá Quạ Đế cự tuyệt khoai tây muốn hỗ trợ thỉnh cầu.
"Kia, yeah, hảo đi."
Khoai tây có chút khẩn trương đến nhỏ giọng nói, tìm cái ghế ngồi xuống. Mà Thạch Đá Quạ Đế thì là một người vào kia tiểu phá ốc bên trong. Chờ tiến vào phòng bên trong sau, nàng đầu tiên là dùng lông vũ triển khai một cái cách âm pháp trận. Xác nhận pháp trận triển khai sau, Thạch Đá Quạ Đế kềm nén không được nữa biểu tình, phù tường cười to lên tới.
"Ha ha ha, hắn tin hắn tin. Chết cười ta.
Thì ra là đùa giỡn ngây thơ tiểu sở nam như thế có ý tứ. Còn không để ý này tiểu phá úp, ha ha ha." Liền nắm cái tay, có thể cho hắn mê thành như vậy, thế nào tích, đến lục trọng đều không có chạm qua mẫu hoàng bị tử. Đại khái cười một phút đồng hồ sau, Thạch Đá Quạ Đế này mới dừng lại cười thành. Mặc dù mặt bên trên còn có ức chế không nổi tươi cười, nhưng còn là chính sự quan trọng. Rốt cuộc còn đến nhiều đùa giỡn một chút này khoai tây đâu. Chơi thật vui. Thạch Đá Quạ Đế nâng lên đầu, xem đầy phòng mạng nhện cùng cho bụi. Hiện tại gian phòng bên trong này phó bộ dáng, chỉ định là một điểm đều không chân thực. Đến có điểm sinh hoạt khí tức mới được. Như thế nghĩ, Thạch Đá Quạ Đế một tay hóa ra lông vũ, tiện tay nhẹ nhàng phiến khởi một cổ phong, đem cho bụi cùng mạng nhện viên rơi. Nàng lại từ lông vũ bên trong cất giấu không gian vòng cổ bên trong, lấy ra một ít cũ ga giường cùng đốt quá tuổi lửa cái gì, trang trí khởi phòng ốc. Chương 212, cái này Khương Hữu thế nào hư hỏng như vậy, chương 212, cái này Khương Hữu thế nào hư hỏng như vậy rất nhanh, Thạch Đá Quạ Đế liền đem phòng ốc bên trong chỉnh xem lên tới có sinh hoạt quá khí tức. Bất quá Thạch Đá Quạ Đế cảm thấy, đơn thuần này dạng lời nói, có điểm không quá tốt chơi. Nàng xoa cầm suy nghĩ một hồi, theo sau linh quang nhất điểm. "Ai, ta lại nghĩ tới cái hảo chơi." Thạch Đá Quạ Đế giơ tay, theo trên người lấy xuống một cái lông vũ. Nàng đem lông vũ hướng phòng nhỏ bên trong cũ nát giường đệm bên trên một thả, lại bấm ngón tay niệm quyết. Một giây sau, hô, một chỉ xem lên tới vô cùng suy yếu lao quạ đen nằm tại giường bên trên. Này cái đồ vật chính là Thạch Đá Quạ Đế phân thân. Phân thân không có độc lập ý thức, cùng Thạch Đá Quạ Đế bản thể dùng chung một cái ý thức, tương đương với một người đồng thời chơi hai cái hảo. Bất quá lấy thất trọng tinh thần lực, đồng thời điều khiển mấy trăm bộ thân thể đều như uống nước đồng dạng đơn giản. "Hắc hắc, này hạ hảo chơi." Thạch Đá Quạ Đế xấu xa cười hai tiếng. Xác nhận làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Thạch Đá Quạ Đế làm phía trước triển khai cách đâm pháp trận tiêu tán. Theo sau nấu một nồi mở nước, hướng mở nước bên trong ném 20 viên xem lên tới phẩm chất cũng không thế nào hảo là mét. Rất nhanh, một nồi canh xuông quả thủy mang một ít vị chua cháo liền làm tốt. Lấy ra một cái đại phá bát cùng một cái chén vỡ nhỏ, thịnh gạo tốt cháo sau, Thạch Đá Quạ Đế làm bộ thật cẩn thận đoan cháo đi hướng cửa bên ngoài. Cửa bên ngoài, khoai tây ngồi tại băng ghế bên trên mặt người, còn tại hồi tưởng đến hôm qua sự tình. Xem đến Thạch Đá Quạ Đế đoan cháo ra tới, hắn nội tâm cảm xúc càng thêm phức tạp. Cùng vì hoàng bì tử tộc hoang thịnh tộc trưởng, chỉ là vì lấy lòng một cái nhân loại, liền đem hắn đá đến hôn mê. Mà này cái xem lên tới hình như là quạ tộc thiếu nữ, lại không quan tâm hắn chủng tộc, đem hắn này cái lần đầu gặp mặt dị tộc cấp cứu lên tới, còn tại này chào hỏi hắn. Dị tộc người, đối đãi hắn đều so đồng tộc tộc trưởng hảo. A khoai tây nội tâm nghĩ, bắt đầu sinh ra một mặt đối hoang thịnh oán hận. "Tới, mau uống đi." Thạch Đá Quạ Đế đem nhất đại bát cháo đặt tại khoai tây trước mặt, khác một chén nhỏ đặt tại chính mình trước mặt. Theo sau đầy mặt chờ mong xem khoai tây, tựa như tại chờ đợi hắn uống hết cháo. Khoai tây thấy thế, còn cho rằng là Thạch Đá Quạ Đế quan tâm chính mình đâu, nội tâm sinh ra một mạt tấm áp. Hắn mở to miệng, đại khẩu uống xong một khẩu cháo. Sau đó khoai tây sắc mặt nháy mắt bên trong liền có coi. Nước cháo toan không kém mấy, hạt gạo không chỉ có ít đến thương cảm còn lại thiêu lại cứng, có vẻ như còn trộn lẫn điểm hạt cát. Cảm thụ được này khó uống cháo, khoai tây lúc này liền nghĩ một khẩu đem này đổ trời phun ra ngoài. Nhưng xem Thạch Đá Quạ Đế kia chờ mong ánh mắt, hắn còn là khẽ cắn môi, cưỡng ép đem nước cháo cấp nuốt xuống. Thạch Đá Quạ Đế thấy khoai tây thật nuốt mất, lập tức sắc mặt nhất hỉ, mở miệng hỏi nói: "Uống ngon sao?"
"Hảo,
uống ngon." Khoai tây lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng trả lời. Nghe được này cái trả lời, Thạch Đá Quạ Đế biểu tình xem lên tới rất là vui vẻ. Rốt cuộc có thể xem một cái đại ngốc tử uống một chén khó uống nước còn muốn mạnh chống đỡ nói uống ngon, xác thực định vui. "Nghĩ thôi." Thạch Đá Quạ Đế giơ lên chính mình bát. Theo sau nàng cấp tốc đem chính mình bát bên trong cháo cũng cho khoai tây, không đợi khoai tây cự tuyệt, liền một mặt vui vẻ nói: "Vậy ngươi uống nhiều một chút."
"Ách."
Khoai tây trầm mặc, lại không tốt ý tứ làm Thạch Đá Quạ Đế mặt đem cháo rửa qua. Rốt cuộc lại thế nào nói, đối phương cũng là quan tâm chính mình, mới cho chính mình như vậy nhiều cháo. A hắn chỉ hảo yên lặng gật gật đầu, bắt đầu mạnh chống đỡ uống khởi cháo. Chờ qua 10 phút, khoai tây xem không lấy chén, thật sâu thở ra một hơi. Có thể tính kết thúc. Đối diện Thạch Đá Quạ Đế, xem việc vui cũng xem hảo. Tiếp xuống tới, liền nên làm chính sự. Thạch Đá Quạ Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây sau. Khu khu. Phía trước kia tiểu phá úp bên trong, chuyển ra hai tiếng giản mua ho khăn thanh. Thạch Đá Quạ Đế tại chỗ giả trang ra một bộ kinh hoàng biểu tình, vội vàng đi hướng phòng bên trong nói: "Mãi mãi,
ngươi thế nào?"
"Mãi mãi, Khoai Tây thấy Thạch Đa Quạ Đế như thế lo lắng, cũng đi theo nhìn một chút. Chờ hắn đi vào phòng bên trong, đã nhìn thấy Thạch Đa Quạ Đế đứng tại một cái cũ nát mép giường, ánh mắt lo lắng xem giường bên trên. Giường bên trên có một chỉ suy yếu lao quạ đen, nó thanh âm khàn khàn nói: "Thi Nhã, mãi mãi ta chỉ sợ muốn không được."
"Không, mãi mãi, ngươi không có việc gì. Ta sẽ tìm thuốc, ta nhất định sẽ tìm thuốc chữa khỏi ngươi bệnh."
Thạch Đa Quạ Đế bấm một cái chính mình đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc lên tới. Này làm nàng xem ra cùng kia cái lao quạ đen, cảm tình là tương đương thâm hậu. Cửa ra vào, Khoai Tây yên lặng xem này một màn, không có chen vào nói. Này chàng lao quạ đen cùng Thạch Đa Quạ Đế tình cảm thâm hậu diễn kịch, kéo dài trọn vẹn 10 phút. Hai người khóc kia gọi một cái xui xẻo hoa lạc, xem lên tới liền không giống diễn. Chờ đến 10 phút sau, lao quạ đen tựa như thể lực chống đỡ hết nổi, nhẹ nhàng nhắm mắt tại giường bên trên ngủ thiếp đi. Mà Thạch Đa Quạ Đế thì là hồng bánh mắt, đi ra tới. Thấy Khoai Tây tại cửa ra vào chờ, nàng còn có chút xin lỗi nói:
"Không tốt ý tứ, để cho ngươi chờ lâu."
"Không có việc gì."
Khoai Tây mở miệng nói.
Hai người trầm mặc một hồi sau, Khoai Tây lại mở miệng nói:
"Cùng ta tâm sự ngươi chuyện xưa đi, có thể ta có thể giúp một tay đâu."
"Ừm." Thạch Đa Quạ Đế gật gật đầu, ngồi xuống, bắt đầu vừa nói láo:
"Ta hiện tại nửa người nửa yêu bộ dáng, kỳ thật cũng không là hóa hình, mà là bởi vì ta là nhân loại cùng yêu tộc kết hợp sản phẩm. Ta phụ thân là nhân loại, mẫu thân là quái yêu."
"Thì ra là thế."
Khoai Tây gật gật đầu, tựa như hào không ngoài ý muốn. Dù sao có thể hóa hình yêu quái, cao thấp đều là có chút thực lực. Nhưng phàm một cái yêu quái tu vi có nhất trọng, đều không còn như ở tại như thế phá một gian nhà gỗ nhỏ bên trong. Thạch Đa Quạ Đế tiếp tục nói bữa chính mình thân thế bối cảnh nói:
"Ta phụ thân tại ta mẫu thân mang bầu sau, liền chạy trở về nhân loại lãnh địa, không thấy tăm hơi. Mà ta mẫu thân đem ta tại nhà xí bên trong sinh hạ sau, liền vứt bỏ ta, không quan tâm ta. May mà ta được cứu xuống tới, nhưng bởi vì ta là nửa người nửa yêu sinh vật, mặt khác yêu tướng ta coi là quái vật, chậm chạp không có yêu dám thu dưỡng ta. Có một chỉ lão quạ đen, tâm địa thiện lương, thực sự nhìn không được, liền thu dưỡng ta. Nhưng nó cũng bởi vậy bị đuổi ra thôn tử, chỉ có thể tại vùng hoang vu dã ngoại kiến một cái nhà gỗ nhỏ, này chính là ta mãi mãi."
Nói đến đây, Thạch Đa Quạ Đế lại bấm một cái chính mình đùi, làm tích tích nước mắt xẹt qua khuôn mặt.
Mà Khoai Tây cũng có chút cảm động lên tới.
Thạch Đa Quạ Đế thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, khóe miệng hơi hơi nâng lên.
Nàng ấy lòng xấu xa cười hai tiếng, mở miệng nói:
"Kỳ thật ta mãi mãi nguyên bản tư sản, còn tính là giàu có. Chí ít làm ta cùng mãi mãi cùng nhau bình an sinh hoạt không là vấn đề. Nhưng liền tại mấy năm phía trước, có một chỉ danh vì Khương Hữu Hoàng bị tử thổ phỉ, đi tới này bên trong, đem ta mãi mãi tư sản cấp ăn cấp cái không còn một mảnh. Ta mãi mãi cũng bởi vậy đến bệnh nặng lại không có tiền trị liệu."
Thạch Đa Quạ Đế lời này vừa nói ra, Khoai Tây trong mắt đột nhiên co lại.
"Là Khương Hữu, hại các ngươi như thế thế thảm."
Chương 213, đổ thêm dầu vào lửa chương 213, đổ thêm dầu vào lửa Thạch Đa Quạ Đế vu hãm Khương Hữu ăn cấp nàng mãi mãi nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Đơn thuần là vì tìm việc vui. Làm Khoai Tây cùng Khương Hữu hai cái hoàng bì tử tộc lục trọng thiên mới lẫn nhau đối địch, này có thể rất có ý tứ. Cái gì suy yếu hoàng bì tử tộc thực lực, trả thù Khương Hữu ăn cấp tôn tử cái gì? Thạch Đa Quạ Đế căn bản không quan tâm này loại sự tình. Nàng chỉ cần thấy được máu chảy thành sông, xem đến đại ngốc tử Khoai Tây bị chính mình lừa dối đi cùng Khương Hữu đối địch. Như vậy liền đầy đủ. Thạch Đa Quạ Đế thấy Khoai Tây biểu tình không thích hợp, liền rõ ràng Khoai Tây bắt đầu thượng bộ, nội tâm dao động. Nàng tiến tới, mở miệng hỏi nói:
"Ân,
Khoai Tây ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi nhận biết Khương Hữu sao?"
"Ách."
Khoai Tây nghe được Thạch Đa Quạ Đế này lời nói, do dự một chút. Hắn không biết, chính mình hẳn là không nên nói cho Thạch Đa Quạ Đế chính mình chân thực thân phận. Do dự mãi sau, Khoai Tây còn là quyết định, hẳn là nói cho Thạch Đa Quạ Đế sự thật. Rốt cuộc, đối phương đều cấp chính mình nấu cháo, còn đem nàng quá khứ đều nói cho chính mình. Chính mình còn che che lấp lấp, kia liền thực xin lỗi đối phương.
"Nghĩ thôi." Khoai Tây mở miệng nói:
"Thi Nhã, kỳ thật
ta tu vi có lục trọng."
"Ai?
Cái gì?
Ngươi lại có lục trọng?
Thật là lợi hại.
Lục trọng kia chẳng phải là có thể làm thành thị thành chủ hoặc giả yêu đế thủ hạ tướng quân?"
Thạch Đa Quạ Đế ra sức nói, biểu tình bên trong mãn là chấn kinh.
Xem Thạch Đa Quạ Đế như thế chấn kinh phản ứng, Khoai Tây cũng là cảm giác đến một ít trang bức thoải mái cảm.
"Không sai, kỳ thật ta là hoàng bì tử tộc thiên tài."
Khoai Tây biểu tình có chút đắc ý, theo sau lại khôi phục tỉnh táo, tiếp tục nói:
"Mà ngươi mới vừa nói Khương Hữu là cùng ta đồng tộc lục trọng tiên mới.
Nói thật trước kia, ta nghe nói Khương Hữu ăn cướp chỉ đoạt những cái đó gian thương cùng hắc bang hàng hóa, đơn thuần đen ăn đen, cho nên còn có chút thưởng thức Khương Hữu. Nhưng hôm nay, ta mới biết được Khương Hữu nàng thế mà như thế vô sỉ, liền nữ nhân cùng lão nhân đều đoạt, quả thực không xứng gọi là thiên tài." Có chút phẫn nộ nói xong sau, Khoai Tây đi tới Thạch Đa Quạ Đế trước mặt, vỗ vỗ nàng bả vai, lấy ra một túi tiền nói:
"Thi Nhã, ngươi trước cầm này đó tiền cấp mãi mãi cứu bệnh. Chờ ta về đến hoàng bì tử lãnh địa, nhất định sẽ nói phục Khương Hữu, làm nàng xin lỗi ngươi,
bồi thường ngươi tổn thất."
"Khoai Tây,
cảm ơn."
Thạch Đa Quạ Đế một mặt cảm động nói.
Đồng thời, nàng đấy lòng yên lặng suy nghĩ một ít. Cho tới bây giờ, Khoai Tây vẫn luôn bị Thạch Đa Quạ Đế nắm mũi dẫn đi, hết thảy đều như cùng dự liệu bên trong đồng dạng. Chỉ là đơn thuần này dạng, Thạch Đa Quạ Đế vẫn là không hài lòng lắm. Rốt cuộc Khoai Tây vừa mới nói, là muốn thuyết phục Khương Hữu, làm Khương Hữu xin lỗi. Mà Thạch Đa Quạ Đế nghĩ xem, là máu chảy thành sông a. Như thế nghĩ, Thạch Đa Quạ Đế nhìn hướng Khoai Tây, mở miệng hỏi nói:
"Nói, Khoai Tây ngươi như thế lợi hại, là thế nào hôn mê tại bờ sông?"
Lục Trọng lời nói chứ yêu đế bên ngoài còn có người có thể thương tổn được ngươi sao? này sự tình a, kia liền nói tới lời nói dài, thu hồi tự tin khoai tây, mở miệng cùng Thạch Ác Quạ Đế nói một chút chính mình này mấy ngày trải qua. Thạch Ác Quạ Đế nghe khoai tây giảng thuật hắn tộc trưởng vì lấy lòng một cái gọi Diệp Vọng Xuyên nhân loại là như thế nào áp bách đồng tộc, thậm chí đôi hắn phát tỉ khí, ném ra lãnh địa. Này bên trong tự nhiên không thể thiếu khoai tây thêm mắm thêm muối. Bất quá Thạch Ác Quạ Đế nghe này đó lời nói sau, nội tâm lại có chút im lặng. Kia tộc trưởng không lấy lòng Diệp gia, chẳng lẽ muốn cùng Diệp gia đối nghịch sao? Nàng là việc vui chìm, không phải người ngu, còn là rõ ràng nắm đấm khoác lác ngữ quyền mới đại này loại sự tình. Bất quá, cho dù như thế, Thạch Ác Quạ Đế cũng muốn đổ thêm dầu vào lửa. A, các ngươi kia tộc trưởng cũng quá xấu đi. Thân là yêu đế, không thể bảo hộ tộc nhân liền tính, còn muốn vì ngoại tộc tới đối kháng tộc nhân. Thạch Ác Quạ Đế một mặt đau lòng xem khoai tây. Khoai tây lập tức như là tìm đến chi kỷ đồng dạng, nhà danh nói: "Đúng thế, thật không hiểu được tại Hoàng Bì tử tộc bên trong, bằng cái gì nhân loại có thể hưởng có đặc quyền? Chẳng lẽ cũng bởi vì kia Diệp gia lợi hại sao?" "Không sai không sai." Thạch Ác Quạ Đế phụ họa. Này lúc, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đối khoai tây mở miệng nói: "Đúng, khoai tây, ta có cái chủ ý." "Cái gì chủ ý?" "Khoai tây, nếu như ngươi đánh thắng yêu đế thừa kế chiến, có phải hay không liền có thể trở thành Hoàng Bì tử tộc tộc trưởng?" "Hẳn là đi." Nghe khoai tây lời nói, Thạch Ác Quạ Đế gật gật đầu. Nàng tiếp tục từng bước một đổ thêm dầu vào lửa nói: "Vậy ngươi chỉ cần đánh bại Khương Hữu, trở thành tộc trưởng, không phải nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể phòng ngừa tộc trưởng lấy lòng nhân loại hãm hại tộc nhân, cũng có thể đánh bại Khương Hữu, không để cho nàng lại khi dễ nhược tiểu." Lời này vừa nói ra, khoai tây bừng tỉnh đại ngộ. "Không sai, ta muốn đánh bại Khương Hữu, làm nàng xin lỗi ngươi, sau đó trở thành tộc trưởng, không lại lấy lòng nhân loại." Nói xong này đó lời nói sau, khoai tây kích động nắm chặt Thạch Ác Quạ Đế bàn tay. "Thi Nhã, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ngươi trước cấp mãi mãi chữa bệnh, tại này chờ ta. Chờ ta trở thành Hoàng Bì tử tộc trưởng, liền trở lại tìm ngươi." "Ân." Thạch Ác Quạ Đế gật gật đầu. Hai người xem lên tới là như thế hài hòa thân mật. Ước định hảo về sau, khoai tây cáo biệt Thạch Ác Quạ Đế, một thân một mình rời đi, đi trước Hoàng Bì tử lãnh địa. Mà Thạch Ác Quạ Đế tại khoai tây đi về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là giả vờ giả vịt mang lão quạ đen đi thành bên trong chữa bệnh. Bởi vì Thạch Ác Quạ Đế thần thức nói cho nàng, này một phiến khu vực che đậy thần thức khí cụ cũng không hề rời đi. Còn có sinh vật tại giám thị nàng, tìm một cơ hội xử lý kia giám thị người. Không, còn là tính. Hẳn là Diệp gia nhãn tuyến, động thủ liền toàn thi đều không có. Thạch Ác Quạ Đế thầm nghĩ. Hoàng Bì tử lãnh địa. Thiếu gia, sự tình liền là này dạng. Cùng kia cái Thi Nhã nói dứt lời sau, khoai tây liền độc tự rời đi. Hiện giờ hai người chúng ta phân thành hai bên, một bên truy tung khoai tây, một bên truy tung Thi Nhã. Biết, tiếp tục giám thị. Phủ đệ bên trong, Diệp Vọng Xuyên chặt đứt cùng Diệp gia nhãn tuyến liên hệ. Vừa rồi khoai tây cùng Thạch Ác Quạ Đế sở làm hết thảy, đều bị nhãn tuyến hồi báo cho Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên lấy ra bút ký bản, đem nhãn tuyến vừa rồi nói toàn bộ tình báo cấp đi lại. Theo sau hắn xem ghi chép tình báo, phân tích lên tới. Theo mặt ngoài thượng xem, cái này là bị đả kích tâm tình ở vào thung lũng nhiệt huyết nhân vật chính bị hắn Bạch Nguyệt Quang cấp khôi phục tự tin một cái tiểu sự kiện. Có thể Diệp Vọng Xuyên càng xem, càng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Diệp Vọng Xuyên nhìn hướng Khương Hữu, mở miệng hỏi nói: "Khương Hữu, ngươi có hay không có ăn cướp quá một cái ở tại biên cảnh, thu dưỡng một cái tiểu nữ hài thiện lương quả tộc lao nãi nãi?" Chính tại uống mèo thịt nấu canh, Khương Hữu nâng lên đầu, khoát tay một cái nói: "Ta nhàn không có việc gì đoạt lao nãi nãi làm gì, bảo kim tệ còn không có những cái đó gian tương hơn một nửa." Chương 214, tiếp tục cướp bóc cây khoai tây. Chương 214, tiếp tục cướp bóc cây khoai tây. Nghe được Khương Hữu lời nói, Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu. Quả nhiên như hắn sở liệu, kia chiếu cố khoai tây Thi Nhã, theo như lời nói căn bản liền là biên ra tới. Ăn cướp cô quả lão nhân ra cái gì, hiệu suất quá thấp, hoàn toàn không phù hợp Khương Hữu tính cách. Diệp Vọng Xuyên nghĩ, lại nhìn về phía bút ký bản, phân tích lên tới. Một người nói láo, vậy khẳng định là có đối ứng mục đích. Mà căn cứ Thi Nhã phía sau lời nói, không khó coi ra nàng mục đích liền là làm khoai tây đối Khương Hữu sản sinh nộ khí. Làm khoai tây cùng Khương Hữu hung hăng tự giết lẫn nhau, sau đó thừa dịp Hoàng Bì tử tộc hai cái thiên tài suy yếu, đánh vào Hoàng Bì tử tộc lấy này thu lợi sao? Hoặc là Hoàng Bì tử nội bộ phe phái quấy rối. Diệp Vọng Xuyên bắt đầu nghĩ Thi Nhã làm này đó lý do. Bất quá bây giờ tình báo còn không tính nhiều, làm nhãn tuyến tiếp tục giám thị một hồi đi. Thi Nhã sự tình trước để một bên. Rốt cuộc chỉ cần không là khí vận chi tử, liền tính là yêu đế, đối Diệp Vọng Xuyên tới nói đều không cái gì uy hiếp. Trực tiếp dùng gia tộc nội tình cưỡng ép án chết là được. Giống như khí vận chi tử này loại liền tính bị mạnh nhất gia tộc truy sát cũng có thể trở về từ coi chết, còn có một đôi kỳ nộ cùng hắc, hoàn toàn không nói đạo lý người, mới là Diệp Vọng Xuyên trọng điểm chú ý đối tượng. Căn cứ vừa rồi nhãn tuyến tình báo, khoai tây tại cùng Thi Nhã ước định hảo bắt lại yêu đế thừa kế chiến quán quân sau, liền đi hướng trở về lãnh địa đường. Mà mọi người đều biết, khí vận chi tử ước định liền không có nuốt lời, cơ bản thượng đều sẽ thành công. Nhưng hiện tại khoai tây, chỉ từ thực lực đi lên nói, có vẻ như còn hơi kém Khương Hữu một bậc. Khương Hữu tốt xấu còn có cùng Long Vương chế tế lưu lục trọng khí vận chi tử không thần đối ba quá chiến tích. Mà khoai tây lại bị ngũ trọng Diệp Vọng Xuyên đập phải chạy chối chết. Thực hiện nhiên, khoai tây còn không có gặp được thuộc về hắn bàn tay vàng, làm không được vượt cấp đánh nhau. Thực lực không đủ, thế nào làm? Diệp Vọng Xuyên tùy tiện suy nghĩ một chút, đều biết khoai tây hoặc kỳ ngộ một tới. Lý Lạc, Khương Hữu, Hôi Gia Tử, đi. An tâm đi. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Khương Hữu nghe vậy, lại gần nói. Ai, đại ca thế mà chủ động để ăn cướp. Muốn đoạt ai vậy? Khoai tây. khoai tây vườn rau bên trong liền có, làm gì chuyên môn đi đoạn? Biết phun lửa kia cái khoai tây. Khác một bên, khoai tây cùng Thạch Giác Quả Đế cáo biệt không lâu sau, tại đường bên trên đi tới hắn, đột nhiên gặp được một bọn không có tu vi tiểu lưu manh tại kia thu người khác bảo hộ phí. Khoai tây nội tâm thiện lương tại chỗ liền nhịn không, tiến lên đem tiểu lưu manh bạo tấu một lần. Bất quá đồng dạng bởi vì hắn nội tâm thiện lương, cấp tiểu lưu manh nhóm lưu một cái mạng, cũng không có giết tiểu lưu manh. Sau đó tiểu lưu manh liền trở về tìm bọn họ đại ca. Bọn họ đại ca chính là nhất trọng cường giả, Lưu Manh lão đại. Không lâu sau, Lưu Manh lão đại đầy mặt phách lối đến báo thủ khoai tây. Sau đó cũng bị khoai tây hành hung một trận. Bất quá bởi vì khoai tây thiện lương, hắn vẫn không có lấy đi Lưu Manh lão đại tính mạng. Cho nên, Lưu Manh lão đại lại thông qua quan hệ, tìm chính mình nhị trọng cường giả thổ phỉ thủ lĩnh thúc thúc đến báo thủ khoai tây. Về sau kết quả đều không sai biệt lắm. Thổ phỉ thúc thúc bị khoai tây hành hung, đi tìm tam trọng cường giả Hắc Bang bang chủ gia gia đến báo thủ khoai tây. Bang chủ gia gia bị hành hung, tìm tứ trọng tông môn trưởng lão thái gia gia đến báo thủ khoai tây. Trưởng lão thái gia gia bị hành hung, tìm ngũ trọng tông môn tông chủ đến báo thủ khoai tây. Tông môn tông chủ bị hành hung, thỉnh gia lục trọng tông môn lão tổ đến báo thủ khoai tây. Tóm lại, liền là bởi vì khoai tây cắt cỏ không trừ tận gốc, đánh tiểu tới đại, đánh đại tới lão, đánh lão tới lão bất tử. Cho nên, hiện tại khoai tây chính tại bị một cái giáp sát tông lục trọng lão tổ truy sát. Kia lục trọng tông môn lão tổ thực lực, vừa vặn áp khoai tây một cái tiểu cảnh giới. Này làm khoai tây chỉ có thể tại rừng cây bên trong không ngừng chạy thủ mạng. Hô. Mắt thấy đối phương càng đuổi càng gần, khoai tây quay đầu, khoang miệng nâng lên, mạnh phun ra một khẩu liên hỏa. Liên hỏa phạm vi chi rộng, nháy mắt bên trong làm toàn bộ rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực. Mà hỏa diễm chính giữa, càng là tạc ra có thể dung nạp hơn ngàn hồ nước miệng hố khổng lồ, không ngừng dâng lên ô nhiễm chân trời khói đen. Nhưng một giây sau, một chỉ hình thể siêu việt núi cao rùa đen theo sương mù bên trong xung ra, tại nó cái kia khổng lồ hình thể bên dưới, chỉ là di động sản sinh lực đạo đều có thể đem chung quanh sương mù cấp trực tiếp thổi bay, một bước hạ đi mặt đất đều đến rung động mấy lần. Này yêu, chính là giáp sát tông lão tổ. Nô Quy. Nô Quy trên người giáp sát có từng mảng lớn khe hở cùng chỗ thủng, miệng vết thương lộ ra huyết nục, bị ngọn lửa thiêu đốt gầm ăn. Nay thực hiển nhiên là ngạnh kháng khoai tây hỏa diễm mà tạo thành thương thế. Bất quá chỉ là này loại thương thế, đối với nó cái kia khổng lồ hình thể tới nói, còn là không coi là cái gì. Nô Quy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo thần thông sử ra, trên người sáng lên lục quang, thương thế cùng giáp sắc bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nay một màn, xem khoai tây lập tức có chút tuyệt vọng. Tiểu tử, ngươi công kích đối ta tới nói không đau không ngứa, cũng đừng dãy rủa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Muốn quái, liền trách ngươi chọc đến ta hậu bối trọng tôn tôn tử chất tử tiểu đệ. Hiện tại ngươi hối hận cũng không hề dùng. Dứt lời, Nô Quy đem chính mình tứ chi cùng đầu cái đuôi rút vào mai rùa bên trong. Theo sau, mai rùa như con quay, xoay tròn, phóng tới khoai tây. Khoai tây giật mình, tiếp tục chạy trốn lên tới. Nhưng mai rùa tựa như là cối xay thịt bình thường, đem ngăn cản chính mình núi cao đụng nát, mà khoai tây này khắc đã bị đuổi rất lâu, linh khí còn thừa không nhiều, không cách nào sử dụng thần thông chạy trốn. Mắt thấy mai rùa khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, khoai tây bắt đầu điên cuồng nghĩ chạy trốn biện pháp. Thế nào làm? Thế nào làm? Chính làm khoai tây nghĩ thời điểm. Đồng nhiên, hắn xem đến một cái thông hướng dưới nền đất sơn động. Khoai tây lập tức linh cơ nhất động. Ai? Chính mình có thể dựa vào hình thể tiểu ưu thế, tiến vào địa động bên trong đào động chạy trốn a. Nô Quy mai rùa như vậy đại, nghĩ muốn cùng đánh địa đạo chiến, kia là căn bản không thể nào. Mặc dù không thể ngăn cản Nô Quy bao lâu, nhưng có thể kéo thêm một hồi là một hồi. Nghĩ đến này, khoai tây nói làm liền làm, một chút chui vào kia thông hướng dưới nền đất địa động bên trong. Liên tại khoai tây tiến vào địa động bên trong không lâu sau. Oanh oanh oanh. Nô Quy trọng trọng đập tới, điên cuồng xoay tròn. Nháy mắt bên trong đem chung quanh địa hình toàn bộ san thành bình địa. Có thể chuyển một hồi sau, nó bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, dừng xuống tới. Nô Quy đem thỏ đầu ra mai rùa, nhìn quanh một chút chung quanh. Rất nhanh, nó liền phát hiện chính mình dưới thân có một cái lỗ nhỏ. Nô Quy tại chỗ liền ý thức đến khoai tây là khoan thành động chạy. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu. Nô Quy hừ lạnh một tiếng, lúc này chuẩn bị lại lần nữa rút vào mai rùa, bắt trước mũi khoan như vậy bắt đầu khoan thành động. Nhưng, liền tại này lúc, chắn đường, tránh ra. Không trung phía trên, một đạo nam nhân thanh âm truyền đến. Nô Quy ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện là một vị mang mặt nạ người hình sinh vật phiêu tại không trung. Nó xem bóng người, có chút nghi ngờ nói: "Người là ai?" "Tránh ra." Mặt nạ người lặp lại lần nữa một lần, căn bản lười nhác trả lời Nô Quy đặt câu hỏi. Nô Quy nghe vậy, cảm giác chính mình bị không nhìn, có chút khó chịu nói: "Ngươi nói làm ta liền làm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng." Mặt nạ người không nói nữa, chỉ là bên cạnh nháy mắt bên trong xuất hiện mấy chục cán mang hàn khí trường thương. Chương 215, cây khoai tây cơ duyên. Chương 215, cây khoai tây cơ duyên. Bành, bành, bành. Một chỗ giáng ngoại, mấy chục cán trường thương theo ngày hướng phía dưới tấn manh đập lên. Mà phía dưới, Nô Quy toàn thân là máu mặt đất bên trên nằm, trên người che kín miệng vết thương cùng bằng xương. Ngay cả nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa, đều bị tạm rách bước. Ca. Sai. Sai. Đừng đánh. Ta làm. Ta cái này tránh ra. Nô Quy mở miệng hướng trời cao mặt nạ người cầu xin tha thứ. Kia mặt nạ người, tự nhiên liền là Diệp Vọng Xuyên. Bành. Diệp Vọng Xuyên cũng không có nhân Nô Quy cầu xin tha thứ mà lưu tình, trở tay lại là một phát đập tại Nô Quy lưng thượng. Cự đại uy lực nháy mắt bên trong ném ra một cái đại máu quật, đồng thời cấp tốc buộc phát ra hàn khí đông lại miệng vết thương, làm Nô Quy không cách nào sử dụng khôi phục thần thông nhanh chóng khôi phục thương thế. Nên nói không nói, mặc dù Nô Quy hình thể đại, thuận tiện dùng băng xuyên tạp. Nhưng này loại đại thể hình sinh vật cũng là thật nhị tạp. Này đều tạp mấy chục thương, thế mà còn có nói chuyện khí lực. Mà khác một bên Ngô Quy, chỉnh cái yêu đều nhanh sụp đổ. Dựa vào, này mặt nạ người là cái gì đồ chơi, trường thương uy lực đại liền tính, thế nào vẫn luôn đập đều không gián đoạn. Người rốt cuộc có thể tạp nhiều ít cắn a? Nguyên bản Ngô Quy còn tính toán dựa vào vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lực cưỡng ép chịu đựng được, chờ đến đối phương trường thương đập nát sau cấp tốc khôi phục thương thế đánh phản kích. Kết quả đối phương trường thương cùng tạp không xong tựa như, tạp về sau còn mang chuyên môn phá phòng hàn khí, không để cho chính mình khôi phục thương thế. Đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vật? Bành! Chính làm Ngô Quy nghĩ thời điểm, lại là một phát băng xuyên đập tại nó trên người, làm nó phun ra một ngụm máu tươi. Phúc! Đại ca, sai, thật sai. Ngài lại tạp ta liền chết, cầu ngài thu tay đi, ngài nghĩ muốn giáp sát tông cái gì bảo bối ta đều cấp ngài. Ngô Quy lại lần nữa mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá cầu xin tha thứ này loại sự tình, đối Diệp Vọng Xuyên tới nói, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cắt cỏ không trừ tận gốc, đến lúc đó trả thù chính mình liền phiền phức. Ai, chờ hạ. Trả thù. Diệp Vọng Xuyên đầu góc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng. Hắn ngừng tay tới, xoa cằm suy nghĩ một chút. Theo sau nhìn hướng Ngô Quy, mở miệng nói, "Ngươi biết ta tại sao muốn công kích ngươi sao?" "Bởi vì ta chặn đường." Thái độ quá phách lối. Ngô Quy thăm dò tính hồi phúc. Diệp Vọng Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, "Không, ngươi sai. Ta công kích ngươi, chỉ là bởi vì ngươi truy sát ta Hoàng Bì Tử tộc thiên tài khoai tây, mà ta là đến giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá xem tại ngươi vừa rồi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mệnh." Nghe được này lời nói, Ngô Quy sắc mặt nhất hỉ. Nhưng là, Diệp Vọng Xuyên lại lần nữa mở miệng, một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ trả thù khoai tây. Tỷ như dựa vào tông môn nội tình, lấy ra bảo vật đi hối lộ mặt khác lục trọng cường giả, làm mặt khác lục trọng cường giả cùng ngươi cùng nhau tới vây đánh khoai tây. Không vậy sau quả ngươi hiểu?" "Ách, hảo." Ngô Quy có chút kinh ngạc gật gật đầu. Diệp Vọng Xuyên này mới khoát tay một cái nói, "Cút đi." Nghe được này lời nói, Ngô Quy lập tức như nhặt được đại xá, lộn nào vọt ra ngoài. Thẳng đến Diệp Vọng Xuyên thân ảnh biến mất tại nó tầm nhìn bên trong sau, Ngô Quy này mới thở phào. Đồng thời, nó biểu tình cũng lập tức trở nên hung ác lên tới. "Hoàng Bì Tử tộc khoai tây là đi. Hảo hảo hảo. Ta cái này cầm lên bảo vật, đeo lên mặt khác lục trọng, đem ngươi ra làm chỉ. May mắn kia mặt nạ người cấp ta cung cấp cái ý nghĩ, không phải ta còn thật không nghĩ tới có thể như thế chơi." Kiệt kiệt kiệt. Khác một bên, Diệp Vọng Xuyên xem Ngô Quy chạy trốn bộ dáng, lập tức hài lòng gật gật đầu. Hắn không trông cậy vào Ngô Quy có thể tại về sau giết khoai tây, nhưng Ngô Quy khẳng định sẽ cấp khoai tây tăng thêm một chút phiền toái. Gặp được một đôi khí vận chi tử, cũng làm cho Diệp Vọng Xuyên lấy ra một ít quy luật. Quá mức an nhàn hoàn cảnh sẽ làm cho khí vận chi tử nằm ngửa bãi lạ, mà gặp được nguy cơ, khí vận chi tử sẽ đại phúc độ gia tăng thu hoạch được kỳ ngộ sát suất. Cho nên Diệp Vọng Xuyên thả đi Ngô Quy, làm Ngô Quy về sau có thể tiếp tục tìm khoai tây phiền phức. Lâm vào nguy cơ, khoai tây liền sẽ thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ, mà chính mình cũng có thể đoạt khoai tây càng nhiều kỳ ngộ. Bốn bỏ năm lên một chút, liền là thả đi Ngô Quy liền có thể cho chính mình kỳ ngộ. Còn là thực kiếm. Dù sao Diệp Vọng Xuyên hiện tại mang mặt nạ, liền tính đối phương trả thù cũng không sẽ trả thù đến hắn trên người, hắn cũng không sợ không phải khí vận chi tử trả thù. Diệp Vọng Xuyên rơi xuống đất, xem mặt đất bên trên, phía trước khoai tây chui vào địa động. Theo sau, hắn đối phía sau hô, "Đi, vào này cái động bên trong xem." Giọng nói rơi xuống, Lý Lạc cùng Khương Hữu thò đầu ra, cùng qua tới. Còn như Hôi Gia Tử, bị Diệp Vọng Xuyên nắm tay mắc nhu trưởng thương xử đầu. Địa động bên trong, bành, khoai tây từ bên trên trọng trọng rơi xuống tới. Hắn che lại đầu, lung lay đầu, chợt mở mắt, phát hiện ở vào một phiến hắc ám bên trong. Khoai tây hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay xuất hiện một màn hỏa diễm, dùng với chiếu sáng chúng quanh. Liên theo lấy ánh lửa khuyết tán ra tới, khoai tây này mới phát hiện chính mình ở vào một cái cùng loại mật thất tồn tại. Mật thất nhập khẩu chỉ có đỉnh đầu kia điều địa động, mà phía trước có một cái đại môn. Đại môn thượng khắc lên một hàng chữ, nơi đây vì thất trọng thiết hạ yêu đế truyền thừa, nếu là dựa vào võ lực cưỡng ép phá hư kiến trúc, nơi đây sẽ lập tức tự bạo. Ký phía dưới khế ước mới có thể mở ra đại môn. Khế ước nội dung, bản nhân là tự nguyện tham gia truyền thừa, nếu là tao ngộ ngoài ý muốn bất chấp dẫn đến bị thương chính là đến chết vong, hậu quả quân tử bản nhân gánh chịu, cùng truyền thừa thiết lập người không quan hệ. Ký tên người, nhật kỳ, vân tay, xem này đó đồ vật, khoai tây khỏe miệng co giật mấy lần. Hắn dùng móng đuốt thành thật thật khắc hạ tên nhật kỳ, còn ấn xuống vân tay. Theo sau, mật thất đại môn liền mở ra. Khoai tây đi vào mật thất bên trong. Một giây sau, mật thất đại môn đóng lại, phía trước cửa bên trên khắc chữ biến mất. Mà liền tại khoai tây đi vào không lâu sau, Diệp Vọng Xuyên theo cửa động nơi rơi xuống, tại tiếp xúc đến trước mặt, dùng tước công thác hạ chính mình, an ổn rơi xuống đất. Khương Hữu cũng tại rơi xuống đất phía trước, dùng móng đuốt cào hạ vết đá, bằng phẳng rơi xuống đất. Hô, Diệp Vọng Xuyên theo không gian chiếc nhẫn bên trong, lấy ra một ngọn đèn, đèn dầu, chiếu sáng chúng quanh. Điểm điểm nhân số. Hôi ra từ tại chính mình tay bên trên, Khương Hữu cũng xuống. Ân, Lý Lạc đâu? Diệp Vọng Xuyên bỗng nhiên phát hiện Lý Lạc không có xuống tới. Thấy này một màn, hắn có chút nghi hoặc đem đầu tiến đến cửa động phía dưới, hướng lên phía trên nhìn lại. Sau đó liền thấy Lý Lạc tại kia dùng tay chống đỡ vách đá, một điểm hướng hạ chuyển. Ngươi làm gì đâu? Diệp Vọng Xuyên một mặt im lặng nói. Lý Lạc thấy Diệp Vọng Xuyên hướng mặt trên xem tới, mở miệng nói: Ta tước công còn không có thuần thủ, chậm một chút hạ an toàn. Ngươi tứ trọng tu vi, này điểm cao độ liền ra đều ngã không phá, trực tiếp nhảy xuống đi. Diệp Vọng Xuyên mở miệng thúc giục.
Chương 216, tâm lý cái bóng chương 216, tâm lý cái bóng Lý Lạc nghe được Diệp Vọng Xuyên thúc nàng trực tiếp nhảy xuống, khóe miệng co giật mấy lần. Bất quá mặt khác người đều tại chờ nàng một cái, nàng tại này chậm rãi xuống tới quả thật có chút lãng phí thời gian. Nghĩ thôi, Lý Lạc nhìn hướng mặt đất. Giờ này khắc này nàng, khoảng cách mặt đất có ước chừng 40 mét, tương đương với Lam Tinh tiểu khu lâu 10 tầng nhiều cao. Này loại cao độ, lấy Lý Lạc tứ trọng thân thể cường độ tới nói, nhảy đi xuống một chút việc đều không có. Mặc dù như thế, làm Lý Lạc nhìn hướng mặt đất lúc, nàng thân thể bắt đầu có chút phát run, toàn thân không tự chủ khẩn trương lên tới. Lý Lạc cũng không phải là nhát gan người, tương phản, nàng tay xé người khác đều là không mang theo tay mềm. Nhưng nàng sợ dĩ sợ cao, là có nguyên nhân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia liền là phía trước tại thiên giai, Lý Lạc bị Diệp Vọng Xuyên theo thiên giai thượng ném xuống quá hai lần. Một tầng thiên giai độ cao là 100 mét, lại tăng thêm kia thời điểm Lý Lạc vẫn là không có tu vi phàm nhân. Cho nên ngã tại mặt đất bên trên, tự nhiên là có thân thể chịu đến cự lượng trùng kích lực đau khổ. Nếu như là bình thường tình huống hạ, phổ thông người theo 100 mét không trung rơi xuống, đại khái sẽ chỉ đau nhức mấy giây, sau đó liền có thể tiến vào an tường giấc ngủ. Nhưng tại thiên giai thượng, thiên giai sẽ cưỡng ép giúp người kéo lại mệnh, khôi phục thương thế, này không thể nghi ngờ là càng thêm chỉ hoãn đau đớn. Mà này loại theo 100 mét không trung đập tại mặt đất bên trên bị treo mệnh đau đớn, Lý Lạc thể nghiệm qua hai lần. Này tự nhiên liền làm Lý Lạc nội tâm bên trong đối không trung sản sinh nhất định tâm linh cái bóng. Mặc dù Lý Lạc bản nhân đối với này loại sự tình cũng không thèm để ý, dù sao thiên giai có thể hoàn hảo không tổn hao gì phục sinh phạm nhân, nhưng nàng thân thể vẫn là vô cùng thành thật, vẫn luôn tại phát run. Phía dưới, Diệp Vọng Xuyên chờ một hồi, vẫn là không có chờ đến Lý Lạc xuống tới. Hắn mới vừa đem đầu tiến đến địa động mặt dưới, chuẩn bị lại thúc giục một chút Lý Lạc. Có thể ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Lạc ghé vào vách đá bên trên phát run. Diệp Vọng Xuyên dừng lại chuẩn bị thúc giục động tác, suy nghĩ một chút. Rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng, Lý Lạc là bị chính mình ngã ra tâm linh cái bóng. Nay cũng không là một cái chuyện tốt ta, nếu là bởi vì này cái bóng ảnh hưởng chính mình kéo lông dê hiệu suất, liền không tốt. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên quay đầu đối Khương Hữu cùng Hôi Gia Tử nói: "Các ngươi hai cái chờ ta một chút, ta đi tiếp Lý Lạc xuống tới." Dứt lời, Diệp Vọng Xuyên trực tiếp dùng tức công, đem chính mình đưa lên. Phía trên, hô hô Lý Lạc đóng chặt mắt, ý đồ dựa vào nhắm mắt tới vượt qua đối nơi cao sợ hãi. Chính mình không thể lại do dự xuống đi. Diệp Vọng Xuyên chính tại phía dưới chờ đợi chính mình đâu. Muốn là Diệp Vọng Xuyên không đợi, trước tiên đi. Kia chính mình không phải không có kéo phản phái cảm xúc giá trị cơ hội. Đầu góc bên trong nghĩ Diệp Vọng Xuyên, Lý Lạc không lại do dự. Nàng nhắm mắt, thu hồi tay, thân thể bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, mất trọng lượng cảm đánh tới. Cảm nhận đến mất trọng lượng cảm nháy mắt bên trong, Lý Lạc nội tâm lại lần nữa bắt đầu sợ hãi. Nàng đầu góc bên trong, hiện ra chính mình lần thứ nhất bị Diệp Vọng Xuyên bước xuống thiên giai ký ức. Kia lúc, Diệp Vọng Xuyên đứng tại thiên giai thượng, biểu tình lãnh đạm, nhìn hướng Lý Lạc ánh mắt bên trong không có một tia cảm tình. Này khác mất trọng lượng cảm, cùng ký ức bên trong mất trọng lượng cảm chồng vào nhau. Lý Lạc tinh thần căng cứng, luôn cảm giác chỉ cần này mất trọng lượng cảm biến mất nháy mắt bên trong, liền sẽ có ngã xuống kịch liệt đau nhức đánh tới. Một giây sau, mất trọng lượng cảm biến mất, Lý Lạc đột nhiên trợn mở mắt, ánh mắt kinh hoàng xem xung quanh. Cũng liền tại này lúc, một đạo thanh âm theo Lý Lạc bên tai truyền đến. "Đều tứ trọng, còn như thế sợ cao. Ngươi là Tiểu Hải sao?" Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, cánh tay nâng Lý Lạc đuổi, phòng ngừa nàng rơi xuống. Mà Lý Lạc thì là sững sờ một chút, xem Diệp Vọng Xuyên thân ảnh, không tự chủ tụng khẩu khí. Sau đó nàng lại cảm giác vừa rồi sợ cao bộ dáng có điểm mất mặt, mở miệng nói: "Ta trước kia lại không sợ cao, còn không phải ngươi lần trước đem ta theo thiên giai thượng ném xuống mới đưa đến ta sợ hãi. Người kia có thể thuận buồm xuôi gió lớn lên, trưởng thành đường bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều là muốn vượt qua một ít nội tâm sợ hãi, mà không là bị sợ hãi vẫn luôn ảnh hưởng. Qua mấy ngày dẫn ngươi đi trên trời bay, luyện một chút lá gan." Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Lý Lạc nghe vậy, lại cảm thấy xác thực nên luyện một chút lá gan, gật gật đầu. Kết quả gật đầu nháy mắt bên trong, nàng đầu cùng Diệp Vọng Xuyên đầu lẫn nhau đụng một cái. Lý Lạc luốt luốt đầu, này khác xem xung quanh, mới phản ứng qua tới. Bởi vì địa động chật hẹp, hiện tại nàng cùng Diệp Vọng Xuyên này khắc cơ hồ là thân thể dán tại cùng nhau trên chúc. Nàng biểu tình nháy mắt bên trong liền có chút bối rối xấu hổ. Mặc dù Lý Lạc trước kia vì kiếm phản phái cảm xúc giá trị, chủ động tiếp quá Diệp Vọng Xuyên, nhưng chủ động cùng bị động, cảm giác còn là không giống nhau. Mà Diệp Vọng Xuyên thực hiện nhiên cũng ý thức đến này điểm, chỉ là hắn biểu tình quản lý rất tốt. Phản phái cảm xúc giá trị 500 đi xuống trước đi. Diệp Vọng Xuyên mặt không biểu tình nói, dùng tay đem Lý Lạc kéo căng điểm, bắt đầu rơi xuống đất sau. Diệp Vọng Xuyên buông ra Lý Lạc, xem chàng bên trong. Này lúc, Hôi Gia Tử đứng tại mật thất đại môn phía trước, nghiên cứu thế nào mở cửa. Mà Khương Hữu bởi vì trí lực không có Hôi Gia Tử cao, ngồi ở một bên phát giáng đốc. Thấy Diệp Vọng Xuyên mang Lý Lạc xuống tới, nàng đối Lý Lạc vây vây tay, mở miệng nói: "Lý Lạc tỷ, tới hạ cờ ca dô thôi." "Ách, được thôi." Lý Lạc thấy đại môn không có mở, liền đi cùng Khương Hữu đánh cờ giết thời gian. Mà Diệp Vọng Xuyên thì là đi tới Hôi Gia Tử phía sau, xem đại môn, mở miệng hỏi nói: "Này đại môn thế nào sao?" "Chủ nhân, bởi vì này cái mật thất bên trong có người, cho nên nó đại môn hiện tại là cấm chỉ mở ra trạng thái. Ngươi xem, này mặt trên còn có chữ." Hôi Gia Tử mở miệng trả lời. "Là sao?" "Ta xem." Diệp Vọng Xuyên thuận Hôi Gia Tử nói phương hướng, nhìn đi qua. "Bản truyền thừa bên trong đã có truyền thừa người, xin chờ đợi một lát. Nếu là cưỡng ép phá hủy kiến trúc, nơi đây sẽ lập tức tự bạo." "Vành." Diệp Vọng Xuyên xem xong kia mặt trên một hàng chữ sau, lập tức lấy ra một cán trường thương,
hướng đại môn bên trên một đập. Đại môn nháy mắt bên trong bị ném ra một cái hố. Đồng thời, đại môn bên trên hiện ra một hàng màu đỏ khắc ấn. Thỉnh chớ nếm thử phá hủy kiến trúc, cảnh cáo một lần, nếu làn nếm thử phá hủy kiến trúc 3 lần, nơi đây sẽ lập tức tự bạo bành. Bành. Diệp Vọng Xuyên xem đến này hàng chữ, lại đối đã có cái đại động có thể thông hành đại môn tạm hai cây trường thương. Đại môn bên trên khắc ấn, như là ngốc trệ một chút. Chờ đến 3 giây sau, mới phản ứng qua tới, hiện ra mới khắc ấn. Chúc mừng ngươi, khiêu chiến người. Ngươi đã thu hoạch được che giấu khen thưởng, dũng cảm đan dược 3 viên, dùng hậu truyện thừa nội hãm tịnh đối ngươi tạo thành tổn thương sẽ giảm xuống 5 thành. Ngươi có can đảm khiêu chiến quy tắc dũng khí, rất là lóa mắt. Theo sau, 3 viên đan dược hiện ra tới. Thì ra là gặp người, không thể tự bảo a. Diệp Vọng Xuyên một mặt im lặng nói, tiếp nhận đan dược. Hắn xem đan dược, trầm tư một chút, đem đan dược cất vào tới, cũng không có dùng. Chính tại hạ cờ Kazo Khương Hữu Dư quang xem đến này một màn, nghi ngờ nói: "Ân, đại ca, tại sao không ăn kia cái đan dược? Ta lo lắng đan dược có độc. Dù sao chuyển thừa bên trong cả bẫy, có khoai tây giúp chúng ta dẫm, cũng không cần này đan dược." Diệp Vọng Xuyên trả lời. Chương 217, chuyển thừa thứ nhất quan, thuyền gỗ nan để chương 217, chuyển thừa thứ nhất quan, thuyền gỗ nan để mấy phút đồng hồ phía trước. Khoai tây đi vào mật thất đại môn bên trong sau, liền tới đến thứ nhất cái phòng bên trong. Xem lên tới, này cái truyền thừa là kia loại một quan đi qua loại hình. Mà nơi này, liền là truyền thừa thứ nhất quan. Khoai tây đánh ra căn phòng một chút, phát hiện phòng bên trong bộ chỉ có một chương bàn đá. Tại bàn đá bên trên, có một ít khắc ấn. Khắc ấn thượng là này giả viết. Tại một nơi, có hai điều sông, mỗi điều sông bên trên có một điều cầu gỗ. Một bên cầu bên trên trói 5 chỉ yêu, khác một bên cầu bên trên trói 1 chỉ yêu. Hiện tại, có một chiếc cự hình thuyền gỗ thuận dòng phiêu lưu mà tới. Mà ngươi tay bên trên, có một cái trận pháp điều khiển thạch. Nếu như ngươi lựa chọn cái gì đều không làm, như vậy cự thuyền sắp sửa đụng nát 5 chỉ yêu. Nếu như ngươi lựa chọn khởi động trận pháp thao túng thạch, như vậy sông lưu phương hướng đem sẽ sửa đổi, cự thuyền đem sẽ chỉ đụng nát 1 chỉ yêu. Nếu ngươi là một cái phổ thông người, không cách nào làm cho thuyền ngược dòng, sửa đổi sông lưu phương hướng cũng không sẽ dẫn đến thuyền bên trên người hành khách có nguy hiểm. Như vậy, hiện tại tỉnh tại bàn đá khắc hạ ngươi nghĩ muốn làm hay bi. Xem này cái vấn đề, khoai tây lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Chờ qua một hồi, hắn mới giơ lên tay, tại trên bàn đá khắc hạ đáp án. Khởi động trận pháp thao túng thạch. Khoai tây xem này cái đáp án, rất là hài lòng. Hắn cũng không có cho rằng chính mình lựa chọn sai lầm. Tương phản, hắn còn có chút kiêu ngạo. Chỉ cần khởi động trận pháp thao túng thạch, liền có thể nhiều cứu hạ 4 điều sinh mệnh. Năm lớn hơn 1, chính mình cứu vớt càng nhiều sinh mệnh, không có bất luận cái gì vấn đề. Đinh, một đạo quang đảo qua khoai tây khắc hạ đáp án, sau một lúc lâu sau, bàn đá bên trên lại hiện ra mới khắc ấn. Làm tốt, khiêu chiến người. Ngươi lựa chọn phi thường chính nghĩa. Này là ngươi khen thưởng. Chính nghĩa dây chuyền, làm ngươi vì chính nghĩa mà chiến đấu lúc, linh khí khôi phục tốc độ gia tăng 10 thành. Bàn đá bên trên dâng lên một cái dây chuyền. Khoai tây nhìn thấy dây chuyền sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt. Chính mình bình thường sử dụng hỏa diễm thần thông lúc, linh khí tiêu hao đều thật nhanh, hơn nữa đánh nhau cũng đều là vì chủng tộc hoặc giả tự vệ, cũng liền là vì chính nghĩa. Này cái dây chuyền quả thực hoàn mỹ thích xứng chính mình. Nghĩ thôi, khoai tây vui vẻ a tiếp nhận dây chuyền, mang tại cổ bên trên. Mang tốt dây chuyền sau, thông hướng chuyển thừa xuống một quan con đường cũng mở ra. Khoai tây bước chân, tiếp tục đi trước tiếp theo quan. Tại hắn đi sau, thông hướng thứ hai quan cửa ra vào đóng lại, đồng thời, chàng bên trong phía trước kia một chương bản đá biến mất, ngược lại hiện ra 4 chương mới bản đá. Liên tại khoai tây rời đi không lâu sau, Diệp Vọng Xuyên mang Lý Lạc, Khương Hữu, Hôi Gia Tử đi đến, thời gian cũng về tới hiện tại. Đi tới chuyển thừa thứ nhất quan bên trong, Diệp Vọng Xuyên trước nhìn quanh căn phòng một chút bên trong, ý đồ xem có hay không có khoai tây hành tích. Không thấy được khoai tây hành tích sau, Diệp Vọng Xuyên tại chỗ liền rút ra trường thương, chuẩn bị tiếp tục cưỡng ép đập ra vách tường đuổi theo khoai tây. Này lúc, tường bên trên vội vàng hiện ra một đạo khắc ấn. Khen thưởng có nhiều phần, không ngừng một phần. Đi trước bàn đá điền hạ đáp án có thể được đến khen thưởng. Này dạng a. Xem đến khen thưởng hai chữ, Diệp Vọng Xuyên này mới thu hồi tay, đi tới bàn đá tiền quán xem xét một chút. Bàn đá bên trên nội dung, cùng khoai tây phía trước xem đến giống nhau như lúc. Khác nhau địa phương, chính là này lúc, này bên trong có 4 chương bàn đá. Mặt khác 3 chương bàn đá, tự nhiên là cấp Lý Lạc cùng Khương Hữu còn có Hôi Gia Tử ba cái lọ lì dùng. Chỉ bất quá các nàng dùng lời nói, đến nhón chân lên mới có thể thấy rõ bàn đá bên trên chữ. Ân. Này không phải là tàu điện nan đề sao? Xem bàn đá bên trên vấn đề, Diệp Vọng Xuyên nháy mắt bên trong hiện ra Lam Tinh tàu điện nan đề. Tại Lam Tinh, liên quan với tàu điện nan đề cũng không có một cái cố định đáp án. Cho nên Diệp Vọng Xuyên nghĩ một chút, tính toán án chính mình chân thật nhất ý tưởng biết. Còn như có thể hay không cầm tới tốt nhất khen thưởng. Tốt nhất khen thưởng khẳng định là bị khoai tây cầm à, đến lúc đó đoạt nhất đốn khoai tây là được. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên lấy ra một cây tiểu đao, khắc hạ chính mình đáp án. Kia mới có thể đủ cung cấp cấp ta lớn nhất giá trị, liền không giết kia một phương. Điền xong về sau, Diệp Vọng Xuyên thấy mặt khác ba người còn tại điểm chân khắc đáp án, liền tiến tới xem. Hắn đầu tiên là xem hạ Khương Hữu. Chờ kia năm chỉ yêu bị đụng nát sau, đi đem bọn họ rơi tài sản vơ vét một chút. Rất tốt, này Khương Hữu là kiếm tiền chủ nghĩa. Diệp Vọng Xuyên xem này cái đáp án, nghi ngờ hỏi hướng Khương Hữu. Khác một bên bị trói một chỉ yêu không đoạt sao? Ai? Khương Hữu ngẩng đầu một mặt mộng bức xem Diệp Vọng Xuyên. Nàng có chút không nghĩ đến, Diệp Vọng Xuyên kéo khởi lông dê so nàng còn lợi hại, người sống đều không buông tha. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên thấy Hôi Gia Tử khắc xong, cũng tiến tới nhìn một chút. Chủ nhân thân nhân chính mình chủ nhân bằng hữu.
xa lạ sinh vật không tại cứu trợ phạm vi bên trong. Rất tốt, này hôi gia tử là tầng dưới chốt logic. Tại chủ nhân bằng hữu phía sau, có thể lại thêm một cái có thể thu hoạch lợi ích xa lạ sinh vật. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng đối hôi gia tử nói một chút. Hôi gia tử gật gật đầu, lại bắt đầu sửa khởi đáp án. Xem xong hôi gia tử, Diệp Vọng Xuyên lại tiến đến Lý Lạc bên cạnh. Làm gì? Sao đáp án a? Lý Lạc mở miệng nói, tránh ra một phiến khu vực, thuận tiện Diệp Vọng Xuyên xem đáp án. Này đồ chơi còn yêu cầu sao đáp án sao? Ta đã viết hảo. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói, nhìn qua hai lần Lý Lạc đáp án. Đi ngang qua, không nhìn. Rất tốt, này Lý Lạc là bình thường người. Diệp Vọng Xuyên ngươi viết cái gì? Lý Lạc ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi Diệp Vọng Xuyên. Ta viết bên nào có ngươi, ta cứu bên nào. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói cái đáp án. Sao? Hắn nói cũng là xác thực không gì vấn đề. Rốt cuộc Lý Lạc là trước mắt có thể cho Diệp Vọng Xuyên cung cấp nhiều nhất lợi ích khí vận chi tử, mà Diệp Vọng Xuyên điền đáp án liền là không giết lợi ích nhiều nhất kia một bên. Muốn bỏ năm lên một chút, liền là Lý Lạc tại bên nào liền không giết bên nào. Lý Lạc nghe được Diệp Vọng Xuyên đáp án sau, lộ ra một bộ đắc ý nụ cười nói: "Ai này dạng sao, vậy ngươi sau này bị trói tại cầu bên trên, ta cũng cứu ngươi." Rốt cuộc Diệp Vọng Xuyên có thể cho nàng cung cấp một đôi phản phái cảm xúc giá trị, khẳng định là muốn cứu Diệp Vọng Xuyên. "Ai có thể trói ta a?" Diệp Vọng Xuyên im lặng nói. Liền tại này lúc, kiểm tra đo lường một chút đáp án sau, mỗi người bàn đá bên trên đều hiện lên mới khắc ấn. Lý Lạc bàn đá bên trên liền có: "Làm tốt, khiêu chiến người. Ngươi lựa chọn phi thường trung lập. Này là ngươi khen thưởng." Lý Tính phụ lục, dán lên sau, tư duy sẽ tạm thời lý tính một đoạn thời gian, sẽ không bị cảm tình ảnh hưởng tư duy. Rác rưởi. Rác rưởi. Xem này khen thưởng, Lý Lạc cùng Diệp Vọng Xuyên chăm miệng một lời nói ra rác rưởi hai chữ. Rốt cuộc này loại phụ lục, Diệp gia tam trưởng lão có thể tiện tay luyện ra một năm lớn. Hơn nữa phụ lục tác dụng phụ rộng lớn với tác dụng. Bình thường là chỉ có gia tộc thân cận lúc mới có thể thiếp này cái phụ lục tới chọn lựa thân cận đối tượng. Chương 218, truyền thừa phía sau chương 218, truyền thừa phía sau này cái gì không cần truyền thừa, cấp khen thưởng căn bản vô dụng a. Mật thất bên trong, Lý Lạc xem Lý Tính phụ lục, hùng hùng hổ hổ nhả danh lên tới. Diệp Vọng Xuyên ở một bên, nội tâm ngược lại là sớm có dự liệu. Quả nhiên, giống như này loại truyền thừa, đối với phổ thông người tới nói, mặc dù có thể cầm tới khen thưởng, nhưng khẳng định không là tốt nhất. Chỉ có khí vận chi tử mới có thể cầm tới tốt nhất khen thưởng. Ai? Chờ hạ. Lý Lạc hảo giống như cũng là khí vận chi tử tới. Diệp Vọng Xuyên một cái mánh quay đầu, xem Lý Lạc kia tuân ra tới rác rưởi phần thưởng. Hắn suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền cho ra một đáp án. Lý Lạc thân là khí vận chi tử, tại này cái truyền thừa bên trong, lấy không được hảo bà bối. Này thực hiện nhiên không thích hợp. Muốn biết giống như này loại không có tuyệt đối đáp án vấn đề, chỉ cần khí vận chi tử trả lời cái gì liền hẳn là nhất đáp án chính xác. Chẳng lẽ khí vận chi tử quang hoàn còn có thể có thất hiệu thời điểm? Diệp Vọng Xuyên bài trừ rất một ít không hợp thói thường đáp án sau, đầu óc bên trong lưu lại đại khái mấy loại khả năng tính. Khả năng tính 1, hảo khen thưởng liền một phần, khoai tây lấy đi, cho nên còn lại khen thưởng không tốt. Khả năng tính 2, Lý Lạc cùng chính mình dính cùng nhau quá lâu, khí vận chi tử quang hoàn bị ô nhiễm. Mặc dù không có hoàn toàn bị ô nhiễm, nhưng là quang hoàn độ tinh khiết không có khoai tây cao. Khả năng tính 3, này cái truyền thừa, có người làm can thiệp. Truyền thừa phía sau kia cái sinh vật, không nghĩ cấp Lý Lạc hảo khen thưởng. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên lại mở ra chân, đi tới Hôi Gia Tử cùng Khương Hữu bàn đá phía trước xem đối phương khen thưởng ra sao. Hôi Gia Tử đáp án, bị phán đoán là thực có nguyên tắc. Khen thưởng là mấy quả khoáng thạch, giá cả không ít, nhưng là Diệp gia có mấy sơn mạch hàng tồn, cho nên Hôi gia tử khen thưởng cũng là rất rưỡi. Lại nhìn Khương Hữu kia một bên, Khương Hữu đáp án bị phán đoán là thực tế, khen thưởng là một túi tiền. Này cái cũng không cần nói, càng là rất rưỡi. Diệp gia căn bản liền không thiếu tiền. Xem xong ba người khen thưởng, Diệp Vọng Xuyên biết đại khái chính mình khen thưởng cũng không là cái gì đồ tốt. Hắn đi tới bàn đá phía trước, xem nhìn phía trên khắc lấy khắc ấn. Làm tốt, khiêu chiến người. Ngươi lựa chọn phi thường ích kỷ, này là ngươi khen thưởng. Ba viên lợi ích quả táo. Dùng ăn sau, ngươi về sau tại chuyển thừa bên trong đối cạm bẫy tổn thương có thể gia tăng 3 thành, có thể lựa chọn chính mình độc chiếm, cũng có thể lựa chọn phân cấp ngươi 3 cái đồng bạn. Ân, này cái trận một xem thế mà còn không phải rất rưỡi. Diệp Vọng Xuyên xem bàn đá bên trên 3 viên quả táo, trầm tư một lát. Nếu như hiệu quả thật cùng miêu tả đồng dạng, kia quả thật tính là thượng hữu dụng. Nhưng này đó không là trọng điểm, mà là bởi vì này 3 viên quả táo, nháy mắt bên trong lật đổ Diệp Vọng Xuyên phía trước giả thiết hai cái khả năng tính. Ta khen thưởng, so Lý Lạc khen thưởng còn muốn hảo. Này cũng liền nói rõ Lý Lạc sở dĩ không có thu hoạch được hảo khen thưởng, đã không là bởi vì không có hảo khen thưởng, cũng không là bởi vì Lý Lạc khí vận chi tử quang hoàn bị ô nhiễm, mà là bởi vì Diệp Vọng Xuyên thầm nghĩ, ánh mắt hướng mật thất trần nhà bên trên quét tới. Chính mình khen thưởng so Lý Lạc hảo, lại tăng thêm này 3 viên quả táo, số lượng quá mức tận lực. Diệp Vọng Xuyên cùng 3 cái lọ ly, tổng cộng 4 người, lại chỉ cho 3 viên quả táo. Rõ ràng muốn Diệp Vọng Xuyên hoặc là một viên không ăn, hoặc là 3 viên toàn ăn. Phía trước tại đại môn cấp vũ khí đan chỉ có 3 viên, Diệp Vọng Xuyên còn cho rằng là trùng hợp đâu. Nhưng liên tục 2 lần, đều cấp 3 viên vật phẩm, liền không thể không khiến người hoài nghi. Mấy cái điều kiện chung vào một chỗ, làm Diệp Vọng Xuyên kết luận một loại khả năng tính. Này cái truyền thừa, có một cái sinh vật can thiệp, khen thưởng là kia cái sinh vật tự mình chọn lựa. Một gian đen nhánh chỗ sâu. Ân. Người mang mặt nạ này đem tầm mắt nhìn hướng trần nhà làm gì miêu? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện có người giám thị hắn miêu?
Một chỉ toàn thân hơi mở linh hồn Trạm Miêu yêu xem linh màn, mở miệng tự ngôn tự ngữ. Linh màn hình ảnh bên trong, chính có Diệp Vọng Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Trần nhà hình ảnh. Này Miêu yêu thân phận cũng rất dễ lý giải. Liên là truyền thừa thiết lập người một mạt tàn niệm, hiện giờ tại trông coi này truyền thừa. Nhàn tới vô sự, nó liền sẽ thông qua còn sống khi thiết hạ cơ quan, giám thị một chút truyền thừa bên trong có hay không có yêu đi bảo. Những cái đó khen thưởng cái gì, tự nhiên cũng là nó tự mình cấp. Hôm nay một lần tính tới hai nhóm yêu, vốn gì nó còn thật cao hứng. Rốt cuộc chính mình còn sống khi lưu lại tung tích, có thể truyền thừa thậm chí có phát dương quang đại cơ hội, vẫn là vô cùng hảo. Nhưng ai biết, kia cái mang mặt nạ khiêu chiến người, không nói hai lời liền dùng trường thương tạm truyền thừa kiến trúc, có thể đem nó cấp khí hư. Cái gì người a? Một điểm đều không tôn trọng người khác truyền thừa, liền quy tắc đều không tuân thủ, một xem liền là người xấu. Có thể Miêu yêu lại không dám thật làm truyền thừa tự bạo, rốt cuộc truyền thừa bên trong còn có một cái khiêu chiến người đâu. Thế là nó liền ném ra ngoài ba viên dũng khí đan. Nói là dũng khí đan, kỳ thật liền là độc dược. Ăn một viên toàn thân tê liệt, ăn hai viên kinh mạch ngăn chặn, ăn ba viên bắt đầu phát động. Còn như kia lợi ích quả táo, cũng là đồng dạng nguyên lý. Chỉ cần kia mặt nạ người nội tâm sinh ra tư tâm, độc chiếm sở hữu quả táo, liền chờ chúng độc đi. Chính là Miêu yêu xem linh màn, nội tâm chờ mong đối phương ăn hạ lợi ích quả táo lúc. Diệp Vọng Xuyên, này ba viên quả táo là cái gì? Là rác rưởi, ta hoài nghi có độc, trước thu hồi tới. Linh màn hình ảnh bên trong, Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc trao đổi, đem ba viên lợi ích quả táo cất vào tới. Hoàn toàn không có muốn phân cấp người khác ăn hoặc giả chính mình ăn ý tưởng. Liên cung phía trước dũng khí đan đồng dạng. A, này yêu có bị hại vọng tưởng chứng đi. Truyền thừa cấp khen thưởng đều không ăn. Ngươi lưu đến truyền thừa bên ngoài ăn lại không hữu dụng a. Thấy Diệp Vọng Xuyên còn là không ăn, Miêu yêu lập tức liền tức giận nghiến răng. Tính, không xem này mang mặt nạ quái đồ chơi, còn là đi ta xem bé ngon hảo. Miêu yêu nói, đem linh màn thị giác thiết đổi đến khoai tây kia một bên. Xem đến khoai tây sau, nó biểu tình lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Quả nhiên, còn là giống như khoai tây này loại tuân thủ quy tắc, sẽ vì cứu vớt năm người mà không tiếc lương thượng giết chóc chính nghĩa bé ngoan, mới là nó nhất nghĩ muốn thừa kế người. Làm ta xem, thứ hai quan cấp ngươi cái gì bảo bối hảo đâu Miêu. Miêu yêu vui vẻ a nói, phiên á phiên chính mình còn sống khi lưu lại bảo bối. Truyền thừa thứ hai quan. Khoai tây đi đến, nhìn quanh căn phòng một chút. So sánh khởi thứ nhất quan, thứ hai quan gian phòng rõ ràng lớn thêm không ít. Mà phòng bên trong công trình cũng thực hiện nhiên không đơn giản. Gian phòng chính giữa có một chỉ toàn thân mãn là thương thế, run bần bật tiểu miêu mễ, bị ba tầng hàng rào bao vây. Mà hàng rào bên ngoài có vô số phát cuồng quyền yêu, như muốn xông lên xé nát tiểu miêu mễ. Chương 219, truyền thừa thứ hai quan, bảo vệ tiểu cơ mễ. Chương 219, truyền thừa thứ hai quan, bảo vệ tiểu cơ mễ. Ngao 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 ngao. Quyền yêu nhóm tựa như đến bệnh chó dại, cắn xé vây quanh tiểu miêu mễ hàng rào. Mỗi cái quyền yêu mặc dù không có tu vi, nhưng hình thể lại đại khái tương đương với một con hổ. Rốt cuộc thế nào nói cũng là cái yêu thú. Lão hổ này loại dã thú còn là so không. Mặc dù yêu thú cùng dã thú, xem lên tới có chút tương tự, nhưng vẫn còn có chút bất đồng. Yêu thú vô luận là linh trí còn là hình thể lực lượng từ đều ưu với dã thú. Nói đơn giản một chút, yêu thú liền là so dã thú càng cao cấp giống loài. Bộ phận dã thú có thể thông qua nuốt ăn thiên tài địa bảo, tu luyện tiến hóa thành yêu thú. Cho nên quyền yêu hình thể có thể so với lão hổ, cũng liền không kỳ quái. Rất nhanh, tại quyền yêu vây công hạ, kia dùng tới bảo hộ tiểu miêu mễ ba tầng hàng rào trở nên chỉ còn hai tầng. Khoai tây xem này một màn, trong lòng nháy mắt bên trong dâng lên một cơn lửa giận. Hắn phẫn nộ tiến lên, hét lớn: "Từ đâu ra chó hoang, lại dám khi dễ nhược tiểu miêu mễ? Quả thực quá ghê tởm." Khoai tây nói, khoang miệng nâng lên, nháy mắt bên trong phun ra một cổ liệt hỏa. Liệt hỏa cấp tốc tại quyền yêu quần bên trong lan tràn ra. Trước mắt, này đó quyền yêu chiến đấu lực cũng liền cùng phổ thông lão hổ không sai biệt lắm, còn không có tu vi. Rất nhanh, chúng nó liền trở thành cho bụi, đổ tại mặt đất bên trên. Khoai tây đi qua, một mặt đau lòng ôm lấy hàng rào trung gian tiểu miêu mễ. Mèo con toàn thân phát ra run, trạng thái thực hiện nhiên không quá tốt. Thấy thế, khoai tây theo tùy thân chứa vật túi bên trong, lấy ra bổ câu thịt, đút cho tiểu miêu mễ ăn. Nhưng, liền tại tiểu miêu mễ ăn thì lúc, ngao 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 ngao. Nguyên bản đảo hạ quyền yêu quần bên trong, từng tiếng chu lên thanh vang lên. Theo này đó chu lên thanh khuyết tán ra tới, phía trước đảo hạ quyền yêu một đám dần dần đứng lên. Chúng nó thương thế khôi phục, hình thể bàng lớn một vòng, làn da càng là khôi phục lại tựa như thật tâm như sắt thép cứng rắn. Thực hiện nhiên, này đó quyền yêu nhóm toàn bộ tiến hóa đến một trọng. Cái gì tình huống? Khoai tây nhíu mày. Bất quá xem những cái đó quyền yêu chuẩn bị lại lần nữa tập kích tiểu miêu mễ, khoai tây cũng không quản, lại là một khẩu liệt hỏa phun ra. Lục trọng đánh một trọng, vẫn là miểu sát. Miểu sát xong này đó quyền yêu nhóm sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, phía trước kia vô cùng suy yếu chính tại ăn bổ câu thịt tiểu miêu mễ, tinh thần trạng thái nháy mắt bên trong khôi phục một ít. Nó trước mặt bổ câu thịt, cũng hư không tiêu thất. Thậm chí khoai tây thể nội linh khí, cũng bị nháy mắt bên trong bổ sung mãn. Khoai tây suy nghĩ một chút, liền rõ ràng này một quan quy tắc. Này đó quyền yêu nhóm cũng không là chân chính sinh vật, mà là chuyển thừa người thiết lập huyễn ảnh. Này đó huyễn ảnh quyền yêu mỗi cái giai đoạn sẽ tiến hóa một lần. Thành công đánh bại nhất giai đoạn quyền yêu, thủ hộ tiểu miêu mễ liền sẽ càng thêm khỏe mạnh, đồng thời chính mình trạng thái sẽ khôi phục hảo. Khoai tây phỏng đoán, khiêu chiến quy tắc đại khái liền là vẫn luôn bảo hộ tiểu miêu mễ, đồng thời đánh bại một lần tiến hóa quyền yêu quần. Nghĩ thôi, khoai tây lại lần nữa lấy ra thịt gà, đút cho tiểu miêu mễ. Chính như hắn sở nghĩ, liền tại tiểu miêu mễ há miệng ăn thịt gà nháy mắt bên trong, kia quần quyền yêu nhóm thi thể bắt đầu tiến hóa. Chúng nó hình thể tiếp tục tăng trưởng, thân thể cường độ đã có thể chống được đạn tháo. Này chính là tiến hóa đến nhị trọng. Khoai tây dọn xong tư thế, tiếp tục loạt giết. Vừa mới bắt đầu, liền là đơn giản lặp lại giết quyền yêu quần, uy tiểu miêu mẹ đồ ăn, giết quyền yêu quần, uy tiểu miêu mẹ đồ ăn. Tiền tam trọng, quyền yêu là một lần tiến hóa nhất đại cảnh giới. Chờ đến thứ tư mở lại bắt đầu, liền là mỗi lần tiến hóa một tiểu cảnh giới. Rốt cuộc tứ trọng cùng tam trọng chi gian có rất lớn chênh lệch. Tỷ như tam trọng bị hỏa cọ một chút liền chết, mà tới tứ trọng sơ kỳ, muốn chọn vẹn bị hỏa cọ hai lần mới có thể nướng chết. Chờ quyền yêu tiến hóa đến ngũ trọng sơ kỳ, khoai tây liền bắt đầu cảm giác hơi mệt. Rốt cuộc số lượng quá nhiều, hắn bật hết hỏa lực, miễn cưỡng tại linh khí hao hết sạch phía trước đem quyền yêu nhóm toàn diện. Mà làm quyền yêu tiến hóa đến ngũ trọng trung kỳ sau, khoai tây liền phải lôi kéo. Hắn đem tiểu miêu mễ nhét vào quần áo bên trong, dựa vào di tốc so ngũ trọng nhanh ưu thế, vừa chạy vừa phun lửa. May mà, này cái khiêu chiến bên trong quyền yêu đều không có chỉ số thông minh, cũng không có cái gì thần thông. Sẽ chỉ vô não đuổi theo tiểu miêu mễ, dựa vào thân thể tố chất công kích. Bị khoai tây lôi kéo phun lửa, chúng nó rất nhanh liền đều bị thiêu chết. Còn như tiến hóa đến ngũ trọng thời kỳ cuối quyền yêu, cũng là giống nhau ý nghĩ, chỉ bất quá muốn lôi kéo càng dài một đoạn thời gian, chờ đợi linh khí tự nhiên khôi phục đi lên. Có chính nghĩa dây truyền gia trì, khoai tây đánh bại một quần ngũ trọng thời kỳ cuối, còn không tính quá khó. Có thể đến lục trọng sơ kỳ, khó khăn liền đột nhiên tăng. Lôi kéo không có chỉ số thông minh cùng kỹ năng quái vật biển lúc, tốc độ sẽ có một cái quắc trị. Làm quái vật thấp với này cái tốc độ lúc, liền có thể tùy tiện lôi kéo. Mà quái vật cao hơn quắc trị lúc, kia liền căn bản lôi kéo không, rất nhanh liền sẽ bị bao vây. Khoai tây tu vi là lục trọng sơ kỳ, cho nên đối với hắn tới nói, quái vật tốc độ quắc trị liền tại ngũ trọng thời kỳ cuối đến lục trọng sơ kỳ chi gian. Một khi đối mặt lấy quần làm đơn vị cùng cấp bậc đối thủ, cho dù đối phương không có chỉ số thông minh cùng thần thông, khoai tây cũng sẽ cảm giác hết sức cố hết sức. Đối chiến bắt đầu 10 phút phía trước, khoai tây nếm thử lôi kéo này đó lục trọng sơ kỳ không có trí lực quyền yêu quần. Nhưng chúng nó tốc độ cực kỳ nhanh, gắt gao đuổi theo khoai tây không buông ra. Lại tăng thêm số lượng ưu thế. Rất nhanh, khoai tây liền bị buộc đến gian phòng góc. Mà bốn phía chạy trốn xuất khẩu, đã bị quyền yêu quần phá hỏng. Khoai tây chân bên trên xúc hỏa, đem chính mình anh đến không trùng, nghĩ muốn từ bên trên thoát đi. Nhưng lục trọng quyền yêu, cho dù không dựa vào thần thông, nhảy lên ngàn mét đều là dễ dàng sự tình. Vâng. Liên tại khoai tây hỏa diễm mới vừa anh ra nháy mắt bên trong, một đôi quyền yêu nháy mắt bên trong xuống tới, đem hắn cắn xé tới mặt đất bên trên. Đối mặt số lượng áp chế, khoai tây tại chỗ liền bị đặt tại mặt đất bên trên đánh. Bất quá, quyền yêu nhóm mục tiêu cũng không là khoai tây, mà là khoai tây giấu tại quần áo bên trong tiểu miêu mễ. Hống. Quyền yêu nhóm điên cùng xé rách, muốn đem khoai tây cấp xé mở, thuận tiện chúng nó giết tiểu miêu mễ. Mà khoai tây thì là thân người cong lại, dùng thân thể làm tấm vẫn, thân thể phụ thượng một tầng hỏa diễm, gắt gao hộ tiểu miêu mễ. Muốn khi dễ nhược tiểu, liền trước theo ta trên người bước qua đi a a a. Khoai tây gào thét lớn, hộ tiểu miêu mễ bảo vệ càng chặt chẽ. Còn như tiểu miêu mễ tại làm cái gì? A. Tiểu miêu mễ tại đối quyền yêu quần a khí đâu? Nó toàn thân tạc bao, tựa như một chỉ sở đi nó xuống rút, ô ô gầm nhẹ thỉnh thoảng xen lẫn a khí. Khoai tây lập tức cảm giác một trận tâm toàn. Chắc hẳn này tiểu miêu mễ là bởi vì sợ hãi mới có thể này dạng làm đi. Thật là quá đáng thương. Theo quyền yêu nhóm vây công, khoai tây linh khí một chút giảm bớt, trên người thương thế càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn thể nội linh khí không thể kiên trì được nữa, phía trước thân thể bên trên phụ hỏa diễm nháy mắt bên trong tiêu tán. Ngao ngao ngao. Theo hỏa diễm tiêu tán, quyền yêu nhóm cùng nhau tiến lên, ủi phiên khoai tây. Khoai tây dưới thân tiểu miêu mễ cũng bởi vậy bại lộ ra tới. Quyền yêu nhóm lộ ra điên cuồng biểu tình, không tiếp tục để ý khoai tây, ngược lại tuần hướng tiểu miêu mễ. Không. Khoai tây rội ra tay, tuyệt vọng vươn hướng tiểu miêu mễ. Này khoai tây muốn bạo loạn. Thứ hai quan khán đài bên trên, Diệp Vọng Xuyên trong lòng im lặng nghĩ. Chương 220, giáo ngươi cái gì gọi vô hại thông quan. Chương 220, giáo ngươi cái gì gọi vô hại thông quan. Diệp Vọng Xuyên ngồi tại sofa bên trên, xem phía trước linh màn. Linh màn bên trong có khoai tây cùng quyền yêu nhóm đánh nhau hình ảnh, mà Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, Hôi Gia Tử ngồi đàng hoàng tại bên cạnh, Lý Lạc cùng Khương Hữu thì là ngồi tại một cái bàn nhỏ phía trước, lẫn nhau hạ cờ ca rô. Nơi đây chính là thứ hai quan chiến tịch. Kỳ thật truyền thừa bên trong nguyên bản là không có quan chiến tịch. Bất quá phía trước kia cái miêu yêu tàn niệm, vì phòng ngừa Diệp Vọng Xuyên bởi vì nhàm chán tiếp tục phá cửa, vội vàng điều động cơ quan tại truyền thừa bên trong lâm thời chỉnh ra tới cái quan chiến tịch. Rốt cuộc thứ hai quan hao tổn lúc, muốn so thứ nhất quan nhiều quá nhiều. Này khoai tây cũng quá yếu đi. Chính tại hạ cờ ca rô, Lý Lạc rút ra không tới, xem linh màn cùng Diệp Vọng Xuyên nhả danh lên tới. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, không có ý kiến. Này khoai tây, sát thực quá yếu. Tại Diệp Vọng Xuyên gặp phải sở hữu khí vận chi tử bên trong, trừ ra đường tán bên ngoài, này khoai tây bàn tay vàng sợ là nhất yếu. Không nói cùng sở phong kia loại mở quái ca so, liên là cùng không có tồn tại cảm lưu hàn so, này khoai tây cũng không đủ tư cách đã lưu hàn có cái lao ra ra, đi động thiên bên trong còn bạo cái hàn sát chi thể cùng băng cốt kiếm. Phế bật khoai tây liền bạo đem liệt nhật kiếm, còn liền vượt cấp đánh nhau đều làm không được. Hơn nữa chỉ số thông minh còn rất ngu xuẩn. Xem linh màn bên trong quyền yêu, Diệp Vọng Xuyên đã tại thẩm nghĩ ra một cái vô hại quá quan biện pháp. Lời nói trở về khoai tây kia một bên. Này khác khoai tây, quỳ dạp tại mặt đất bên trên vô năng cuồng nộ kêu to, lại chỉ có thể trơ mắt xem tiểu miêu mẹ sắp bị xé nát. Nhưng vào lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Tại quyền yêu nhóm tiếp xúc đến tiểu miêu mễ khí thế nhất biến. Nó ánh mắt thay đổi sắc bén lên tới, nhấc tay bắt lấy một chỉ quyền yêu miễn ảnh, quyền khắc luyện hóa. Với anh, cường giả khí tức bạo phát ra, trung quanh quyển yêu huyễn ảnh tựa như tiếp thu cái gì mệnh lệnh, nhao nhao đối tiểu miêu mễ túi người xuống. Tiểu miêu mễ một tay chắp sau lưng, một mặt thưởng thức đối khoai tây nói: "Làm được tốt, khiêu chiến người. Ngươi là từ trước tới nay, thứ nhất bị thông quan chuyển thừa thứ hai quan khiêu chiến người." "Cái gì?" Khoai tây kinh ngạc xem tiểu miêu mễ. Tiểu miêu mễ cười cười, giải thích nói: "Này một quan, kỳ thật thử thách không là chiến đấu lực, cũng không là kế mưu đối sách, mà là thiện lương cùng chính nghĩa. Chỉ cần ngươi vẫn luôn chi kỷ bảo hộ tiểu miêu mễ, chiếu cố tiểu miêu mễ, như vậy cuối cùng, ngươi liền sẽ đạt được thắng lợi. Này cái truyền thừa trước kia cũng là tới quá không thiếu yêu. Đáng tiếc, chúng nó đại bộ phận yêu đều không có lựa chọn bảo hộ tiểu miêu mễ, cho rằng tiểu miêu mễ chỉ là cái bưng hữu. Tại tiểu miêu mễ tử vong sau, chờ đợi chúng nó sẽ chỉ là bị vô cùng vô tận khuyển yêu nuốt ăn kết cục. Chỉ có bảo hộ tiểu miêu mễ, làm tiểu miêu mễ khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, mới có thể thu được thắng lợi." Giải thích xong quá quan điều kiện sau, tiểu miêu mễ nhìn hướng khoai tây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một bộ khôi giáp. "Khiêu chiến người, này là ngươi quá quan thành công khen thưởng. Thiện lương chi khải. Theo nay sau này, chỉ cần là tà ác công kích, đều đem đối ngươi thường tổn giảm mạnh." Xem khôi giáp, khoai tây ánh mắt lấp lóe, hắn tiếp nhận khôi giáp, đem khôi giáp đeo đến trên người. Khôi giáp là có thể tự thích ứng đại tiểu, cũng là không cần lo lắng biến trở về hoàng bì tử khôi giáp có thể hay không rơi này loại sự tình. Chờ khoai tây mặc tốt khôi giáp sau, thông hướng thứ ba nhốt thì nhốt tạm đại môn cũng mở ra. Thứ ba quan là cuối cùng nhất một quan, cũng là khó nhất một quan. "Khiêu chiến người, phải cẩn thận." Tiểu miêu mễ hảo tâm nhắc nhở. Khoai tây gật gật đầu, hít sâu một hơi, hướng thứ ba quan đi đến. Chờ hắn đi sau, thứ hai quan phía trước quyển yêu miễn ảnh cùng tiểu miêu mễ miễn ảnh, tất cả đều đổi mới một lần. Mà thứ hai quan quan chiến tịch thông hướng thứ hai quan con đường cũng mở ra ra tới. Quan chiến tịch gian phòng. Diệp Vọng Xuyên thấy thông đạo mở ra, đối chính tại hạ cờ Khương Hữu cùng Lý Lạc nói: "Đừng đánh cờ, đi." Nghe vậy, hai người ngoan ngoãn cất kỹ quân cờ và bàn cờ. Đồ bên trong, Lý Lạc hồi tưởng một ít vừa rồi quan chiến xem đến hình ảnh. Này lúc, nàng nghĩ đến cái gì, nâng lên có chút đắc ý biểu tình, đối Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói: "Diệp Vọng Xuyên, ta nghĩ đến ổn quá những cái đó quyển yêu biện pháp, ngươi muốn hay không nghe?" "Không nghe." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng cự tuyệt. Hắn trong lòng đã sớm có cái tiếp cận hoàn mỹ đáp án, căn bản không cần mặt khác đáp án. Lý Lạc nghe được Diệp Vọng Xuyên lời nói, lộ ra có chút không vui biểu tình. Nàng lại nhìn về phía Hôi Gia Tử, hỏi Hôi Gia Tử muốn hay không nghe nàng nghĩ biện pháp. Hôi Gia Tử gật gật đầu, ngược lại là không cự tuyệt. Lý Lạc này mới khôi phục đắc ý biểu tình, mở miệng nói: "Ta chỉ cần đạo văn kia cái khoai tây đấu pháp liền tốt đi, này dạng nhất định có thể quá." Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, Hôi Gia Tử yên lặng dựng thẳng lên cái ngón tay cái, cấp Lý Lạc cổ vũ. "Ai?" Diệp Vọng Xuyên bất đắc dĩ phủ một chút cái chán, lại thán khẩu khí. Rất nhanh, mấy người liền đến thứ hai quan gian phòng. Này lần gian phòng, ngược lại là so khoai tây gian phòng đại gấp 4. Đem đối ứng, chàng bên trong xuất hiện 4 cái tiểu miêu mễ, 4 cái tiểu miêu mễ bị quyển yêu quần vây quanh. Quyển yêu số lượng thêm lên tới, cũng là so khoai tây khiêu chiến quyển yêu nhiều gấp 4. Số lượng đã có mấy bắt đầu. Diệp Vọng Xuyên nhìn một chút, sắc mặt không có biến hóa, thuận miệng sai sử nói: "Hôi Gia Tử, ngươi chờ chút thả cái lồng đem quyển yêu toàn vây quanh, không muốn giết chúng nó. Lý Lạc cùng Khương Hữu ngươi hai tại bên cạnh xem, đừng quấy rối." "Ai?" "Diệp Vọng Xuyên, ngươi cùng Hôi Gia Tử có thể đánh gấp 4 quyển yêu có thể hay không có điểm cố hết sức a?" Lý Lạc có chút không yên lòng hỏi. Diệp Vọng Xuyên khoát khoát tay, ý bảo Lý Lạc yên tâm. Còn như Khương Hữu thì là vừa nghe Diệp Vọng Xuyên lời nói một bên nhìn chằm chằm kia 4 cái tiểu miêu mễ. "Ân, ấu miêu khẩu cảm sẽ càng nổi đi." Thương lượng hảo phương ăn sau, Hôi Gia Tử lúc này phóng tới quyển yêu quần. Nàng cùng Diệp Vọng Xuyên nói đồng dạng, không có giết này đó quyển yêu, mà là dùng lồng vây khốn. Diệp Vọng Xuyên thì là sấn này cơ hội, thô bạo kéo khởi 4 cái tiểu miêu mễ. 4 cái tiểu miêu mễ bị mãnh một kéo, nháy mắt bên trong ứng kích. Chúng nó nhao nhao đối Diệp Vọng Xuyên a khí, còn loạn bay nhảy lên tới. Diệp Vọng Xuyên không là tại hồ tiểu động vật người. Đối mặt 4 cái tiểu miêu mễ a khí, hắn chỉ là nâng lên bàn tay, cấp tốc vua xuống. 3, 4 bàn tay xuống đi, tiểu miêu mễ nhóm tại chỗ liền bị phiến đến an tường ngủ. Xác nhận tiểu miêu mễ nhóm bị phiến choáng sau, Diệp Vọng Xuyên lấy ra một bó sợi dây, cho mỗi một con mèo con một điều sau chân dùng sợi dây trói lại. Trói hảo sau, lại đem sợi dây khác một đoạn liên tiếp trụ một cái trường thương. Xác nhận liên tiếp hảo, Diệp Vọng Xuyên đứng lên, đột nhiên đem trường thương hướng lên phía trên ném. Bành! Một tiếng vang vang lên, trường thương rắn rắn chắc chắc đính tại gian phòng trần nhà bên trên. Mà kia 4 cái tiểu miêu mễ thì là bởi vì một cái chân bị sợi dây liên tiếp trực tiếp treo ngược tại giữa không trung. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên là đem bị phiến choáng tiểu miêu mễ nhóm lại cấp bừng tỉnh. Phát hiện bị treo ngược tại không trung, tiểu miêu mễ nhóm nhao nhao a tức điên mao gầm nhẹ dây rủa lên tới. Bất quá chính như phía trước theo như lời, Diệp Vọng Xuyên không là tại hồ tiểu động vật người. Chương 221, Hàn Duy đả kích. Chương 221, Hàn Duy đả kích. Xem treo tại trên trời loạn dây rủa tiểu miêu mễ, Diệp Vọng Xuyên rất là hài lòng. Làm đến này một bước, hắn kế hoạch đã coi như là hoàn thành tám thành. Diệp Vọng Xuyên theo không gian chức nhẫn bên trong phiên a phiên. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một sấp bạo liệt phù lục, hàn băng phù lục, lôi đình phù lục, bích thủy phù lục, bùn cát phù lục, gió lốc phù lục từ từ. Hiện tại Diệp Vọng Xuyên, tu vi đã có ngũ trọng, linh khí tự nhiên cũng có thể thôi động đại bộ phận phù lục. Mà Diệp gia cũng không thiếu phù lục cấp Diệp Vọng Xuyên dùng. Diệp Vọng Xuyên đem mật mật ma ma đủ mọi màu sắc phù lục hướng bị treo tiểu miêu mẹ phía dưới hất lên, vỗ vỗ tay đối Hôi Gia Tử nói: "Hôi Gia Tử, triệt tiêu lồng đi." "Hảo." Hôi Gia Tử gật gật đầu, triệt tiêu bắt giam quyển yêu nhóm lồng. Một giây sau, chính như Diệp Vọng Xuyên sở nghĩ đồng dạng. Kia quần quyền yêu xông ra tới sau, xem đều không mang theo xem bọn họ bốn người một mắt, mà là ánh mắt thẳng lăng lăng hướng trên trời tiểu miêu mễ chạy tới. Chờ đến chúng nó đều tụ tập tại tiểu miêu mễ mặt dưới sau, Diệp Vọng Xuyên đánh cái búng tay. Oeng! Một chương phù lục tại chỗ vỡ ra, dâng lên cự đại trùng kích lực. Nháy mắt bên trong đem quyền yêu nhóm tạc đến nơi đều là. Ngũ trọng có thể sử dụng phù lục, chỉ cần một chương liền có thể nổ bay chúng nó. Chờ quyền yêu nhóm trọng sinh tiến hóa sau, lại sẽ hướng trên trời tiểu miêu mễ chạy tới, sau đó lại bị một chương phù lục tạc đến nơi đều là. Như thế tuần hoàn xuống đi. Diệp Vọng Xuyên chỉ là đứng ở đằng xa xem, cái gì cũng không làm. Liên chờ quyền yêu nhóm tụ tập lại đánh cái búng tay. Sau đó liền là một trận lốt bốp tiếng nổ vang lên. Này một chiêu, liền là Diệp Vọng Xuyên nghĩ ra tới vô hại thông quan pháp. Phía trước tại quan chiến tịch thượng, xem đến những cái đó quyền yêu lấy tiểu miêu mễ là nhất mục tiêu ưu tiên, không nhìn khoai tây lúc, Diệp Vọng Xuyên liền lập tức nghĩ đến này một chiêu. Lợi dụng tiểu miêu mễ làm mồi nhử, làm quyền yêu nhóm đi vào cả bẫy. Tục xưng hút thù hận. Rốt cuộc này quyền yêu lại không có chỉ số thông minh, ai cùng chúng nó ngạnh cương ai mới là ngốc tử. Khác một bên, Lý Lạc cùng Khương Hữu, hai người biểu tình ngốc trệ xem này một màn. Nguyên bản này hai hóa đều thương lượng hảo, thế nào cùng quyền yêu còn ngạnh cương. Kết quả bây giờ căn bản liền không cần ra tay. Chờ quyền yêu nhóm từng lớp chịu chết là được. Hôi gia tử tựa như đã sớm rõ ràng Diệp Vọng Xuyên ý tưởng, ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Một gian đen nhánh chỗ sâu, ai không làm yêu? Người mang mặt nạ này thế nào hồi sự miêu? Phía trước Tiêu Miêu yêu tàn niệm ghé vào linh màn phía trước, một mặt không thể tưởng tượng nổi xem linh màn. Linh màn bên trong hình ảnh, tự nhiên liền là Diệp Vọng Xuyên lợi dụng tiểu miêu mễ hấp dẫn thù hận, làm quyền yêu tiến vào cạm bẫy một màn. Miêu yêu nhìn một chút trên trời kia bốn cái tiểu miêu mễ, này khác bởi vì ứng kích dây rùa, dẫn đến chúng nó chân đều bị sợi dây lật hư. Xem thật là quá đáng thương. Lại nhìn một chút mặt đất bên trên. Diệp Vọng Xuyên nhẹ nhàng bâng cơ đánh búng tay, phù lục nổ tung đem quyền yêu toàn bộ nổ bay. Bành, ghê tởm miêu. Miêu yêu trọng trọng đập xuống cái bàn, đầy mặt tức giận xem Diệp Vọng Xuyên. Thứ hai quan rõ ràng là thử thách thiện lương, muốn người hộ tiểu miêu mễ a. Kia có làm tiểu miêu mễ làm mồi nhử, hấp dẫn quyền yêu đến cả bẫy. Này quá không ra gì. Người mang mặt nạ này thật là một điểm chuyện tốt đều không làm a. Đã không chính nghĩa, cũng không thiện lương, cái gì đều án lợi ích lớn nhất hóa phương thức tới. Này loại người, căn bản không xứng đáng đến chính mình thiện lương chính nghĩa truyền thừa. Hừ, người mang mặt nạ này đã xong miêu. Không có đầu đi tiểu miêu mễ thu hoạch được tiểu miêu mễ hảo cảm, chờ này đó quyền yêu tiến hóa đến lục trọng, nhưng ngươi lại không có tiểu miêu mễ trợ giúp, ta xem ngươi thế nào làm miêu. Miêu yêu thở phì phì nói, chờ đợi quyền yêu tiến hóa đến lục trọng. Nó muốn xem thật kỹ một chút, này ngu xuẩn tà ác mặt nạ người sẽ bị thế nào xé nát. Một đoạn thời gian sau, cùng với ngũ trọng thời kỳ cuối quyền yêu nhóm, bị 300 tấm đồng thời nổ tung phụ lục nổ bay. Chúng nó cũng bắt đầu hướng lục trọng sơ kỳ tiến hóa. Xem những cái đó quyền yêu cơ bắp càng cứng rắn hơn, miêu yêu khẽ miệng hơi hơi nâng lên. Đến lục trọng sơ kỳ, này đó quyền yêu thân thể cường độ, nhưng là không là 300 tấm phù lục có thể tập miêu. Này mặt nạ người không có công kích thủ đoạn, quyền yêu nhóm rất nhanh liền sẽ chất thành núi, cưỡng ép đem không trùng tiểu miêu mẹ giết miêu. Chờ tiểu miêu mẹ chết, quyền yêu liền sẽ chuyển đầu công kích mặt khác sinh vật, ta xem ngươi thế nào làm miêu. Miêu yêu đắc ý nói, chuẩn bị xem Diệp Vọng Xuyên chê cười. Ngay tại lúc này, linh màn bên trong, Diệp Vọng Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra 50 vạn chương phù lục. Hắn lại dùng tức công, đem 50 vạn chương phù lục tất cả đều đưa đến quyền yêu trung tâm, bắt đầu điên cuồng công kích. Ai? Xem này một màn, Miêu yêu biểu tình bỗng nhiên ngốc trệ tại chỗ. Chờ hạ, nhiều ít chương phù lục. Miêu yêu con mắt quét một chút, từ từ tế tế xác nhận một lần phù lục số lượng. A, 50 vạn chương phù lục a. 50 vạn chương. Miêu yêu cúi đầu xuống, đẩy ra chính mình móng vuốt, tính một cái. Một chương ngũ trọng sử dụng phù lục, giá cả đại khái yêu cầu ngũ trọng tu vi yêu quái góp nhặt một tháng tiền tài mới có thể mua một chương. Diệp Vọng Xuyên tiện tay lấy ra 50 vạn chương phù lục, liền làm mặt khác yêu quái góp nhặt hơn 4 vạn năm tích xúc. Cho dù chính mình còn sống khi là thất trọng yêu đế, này bút tiền cũng không là nói bỏ liền bỏ. Chớ hạ, không là. Miêu yêu nâng lên đầu, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên. Mặc dù Diệp Vọng Xuyên mang mặt nạ, thấy không rõ biểu tình. Bất quá theo hắn kia một nắm lớn quăng phủ lục động tác tới xem, hắn có vẻ như căn bản liền không đau lòng chế tạo 50 vạn chương phủ lục cần thiết tiền tài. Điên, đúng là điên miêu. Hắn đánh qua thứ hai quan cấp khen thưởng, phỏng đoán giá trị cũng không sánh nổi như thế nhiều phủ lục, hắn thế nào? Miêu yêu kia là càng nghĩ không rõ, rốt cuộc là tại sao? Chính mình truyền thừa bên trong có cái gì bảo bối đáng giá như thế đua sao? Lời nói trở về Diệp Vọng Xuyên kia một bên. Ách, Diệp Vọng Xuyên, ngươi này dùng phù lục cũng quá nhiều đi, không lãng phí sao? Lý Lạc có chút đau lòng nói. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy cũng không quá để ý, rốt cuộc Diệp gia không bao giờ thiếu, liền là tiền. Bất quá hắn còn là đối Lý Lạc kiên nhẫn giải thích nói, dùng băng xuyên tạp lời nói phạm vi quá lớn, khả năng đem hấp dẫn khuyển yêu tiểu miêu mễ cũng cấp thuận tiện đập chết, thu tay giết lại phiền phức lại tốn công, hay là dùng phù lục bất việc. Này đó phù lục đều là tam trưởng lão thuận tay vẽ, không cần tiền. Này dạng a? Lý Lạc quay đầu xem chính tại bạo tạc quyền yêu quần. Này đó phù lục chất lượng sợ không là gần với hệ thống cấp phù lục, lấy ra đi bán có thể bán không thiếu a. Cùng với Diệp Vọng Xuyên cùng oanh loạn tạc, cho dù là lục trọng sơ kỳ quyền yêu cũng rất nhanh liền bị tạc chết, chính làm Diệp Vọng Xuyên cho rằng kết thúc thời điểm. Những cái đó quyền yêu nhóm lại nhao nhao tiến hóa thành lục trọng trung kỳ. Ân, còn có chương 222, vạch mặt chương 222, Bạch Mặt xem đến lục trọng sơ kỳ quyển yêu còn tại tiến hóa, Diệp Vọng Xuyên suy nghĩ một chút. Rõ ràng khoai tây liền là tại quyển yêu tiến hóa đến lục trọng sơ kỳ sau liền kết thúc. Tại sao chính mình này lần khiêu chiến còn có thể tiến hóa? Chẳng lẽ cần thiết muốn cứu mèo con, làm mèo con giết quyển yêu mới được? Còn là nói có mặt khác thông quan phương thức? Diệp Vọng Xuyên không ngừng suy nghĩ. Thực tế thượng, đơn thuần liền là Miêu Yêu không muốn để cho Diệp Vọng Xuyên này dạng đơn giản thông quan. Bằng cái gì Diệp Vọng Xuyên này loại căn bản không thiện đái tiểu Miêu mễ tà ác bại hoại có thể qua quan? Này không công bằng. Nghĩ muốn qua quan, liền cần thiết muốn uy tiểu Miêu mễ mới được Miêu. Không phải ta tuyệt đối không làm ngươi quá quan Miêu. Miêu mễ nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vọng Xuyên, ta có phải hay không đến uy mèo con điểm đồ ăn, bắt trước vừa rồi khoai tây như vậy quá quan à? Lý Lạc Nghi hoặc nói. Này lúc, một bên Khương Hữu một mặt trí tuệ nói. Có lẽ là đem tiểu Miêu mễ xé liền có thể qua quan. Phía trước khoai tây không phải là tại tiểu Miêu mẹ kem chút bị xé sau mới qua con sao? Các ngươi hai cái. Diệp Vọng Xuyên bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói: "Trước tiếp tục giết một hồi, nếu như giết xong này đôi cậu còn chưa kết thúc, ta tìm cái mặt khác biện pháp." Dù sao đối với Diệp Vọng Xuyên tới nói, lục trọng sơ kỳ quyền yêu cùng lục trọng thời kỳ cuối quyền yêu không có gì khác nhau. Đơn giản là nhiều tốn chút phụ lục khác nhau. Không có chỉ số thông minh, không có thần thông sinh vật, liền là dễ đối phó. Oanh oanh oanh. Diệp Vọng Xuyên dùng tức công thao túng phụ lục bay qua, lại bắt đầu mới một luân oanh tạc. Rất nhanh, lục trọng trung kỳ quyền yêu bị tạc chết, tiến hóa đến lục trọng thời kỳ cuối tiếp tục bị tạc chết. Cho dù chúng nó lại ra dày thịt béo, không chịu nổi phụ lục lượng quá nhiều, A Diệp Vọng Xuyên ném phụ lục tốc độ so đốt tiền còn muốn nhanh. Liên tính kia 50 vạn trương phụ lục ném xong, Diệp Vọng Xuyên còn có thể lấy thêm ra 100 vạn trương phụ lục. Mà quan sát này một màn miêu yêu, trực tiếp choáng váng. Nguyên bản nó cho rằng đem quyền yêu tiến hóa thượng hạn theo lục trọng sơ kỳ đổi thành lục trọng thời kỳ cuối, đã đủ hao hết sạch Diệp Vọng Xuyên sở hữu phụ lục. Kết quả Diệp Vọng Xuyên trở tay lại lấy ra một đồng lớn, cấp nó tâm tính chỉnh tạc. Lê Tầm Miêu, Lê Tầm Miêu. Miêu yêu vô năng cuồng nộ kêu to. Nó là thật không nghĩ tới có yêu có thể không dựa vào thiện lương, không dựa vào tiểu miêu mễ, trực tiếp đem quyền yêu giết hết. Hơn nữa còn là giết gấp 4 số lượng quyền yêu. Hiện giờ, quyền yêu đã tới cực hạn. Đem quyền yêu huyễn ảnh tiến hóa đến lục trọng thời kỳ cuối, bạn liền muốn tiêu hao đại lượng linh khí, huyễn ảnh còn chỉ có thể tại chuyển thừa bên trong sống sót, không thể ra chuyển thừa bên ngoài. Còn như tiến hóa đến thất trọng sơ kỳ, kia càng là không khả năng. Chính như cùng tam trọng cùng tứ trọng chi gian có chênh lệch cực lớn đồng dạng. Lục trọng cùng thất trọng chi gian, kia càng là ngày đêm khác biệt. Dê Tầm Miêu, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận này loại người quá con miêu. Miêu yêu thở phì phì nói, bấm ngón tay miệng quyết, khởi động một cái thần thông. Một giây sau, thứ hai quan bên trong, nguyên bản bị treo lên hấp dẫn quyền yêu thù hận tiểu miêu mễ, nhao nhao thu hoạch được một cổ lực lượng, trực tiếp đem trói tại sau đuổi bên trên sợi dây cắt đứt. Chúng nó bay lên, đi tới Diệp Vọng Xuyên trước mặt. Này lúc Diệp Vọng Xuyên mới vừa nổ chết sở hữu quyền yêu, chính chờ đợi kết toán đâu. Hắn nhìn hướng bay tới tiểu miêu mễ, chờ đợi kết toán. Nhưng một giây sau, kia bốn cái tiểu miêu mễ, trong miệng một lời mở miệng nói, tức chết tam miêu, tức chết tam miêu. Phiêu chiến người, ngươi không quá quan, ngươi thất bại miêu, cấp ta lăn ra ngoài truyền thừa miêu. Ta truyền thừa không cần ngươi này loại tàn khốc lạnh lùng bại hoại miêu. Tiểu miêu mễ trực tiếp tuyên án Diệp Vọng Xuyên quá quan thất bại, khen thưởng tự nhiên cũng không có cấp. Mà Diệp Vọng Xuyên xem suốt ruột dơ chân tiểu miêu mễ, một mặt im lặng. Quả nhiên, này cái truyền thừa phía sau có sinh vật giám thị a, hiện tại thật là diễn đều không diễn, tới chính mình trước mặt bắt đầu nhảy. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên vô vô hôi ra tử bà bay, ý bảo hôi ra tử biến thành trường thương. Mà Khương Hữu nhìn thấy này một màn, thì là lộ ra xấu xác cười, đem tay áo cấp soát lên tới. Tại chỗ, bốn cái tiểu miêu mễ như cũ tại ngao ngao gọi to, giận dữ mắng mỏ Diệp Vọng Xuyên tà ác. Ngươi bằng cái gì không uy tiểu miêu mễ? Tiểu miêu mễ như vậy đáng thương, ngươi còn lấy chúng nó làm mồi nhử, quá ghê tởm miêu. Như ngươi loại này đối tiểu động vật vô tình yêu, sau này khẳng định là sẽ trả thù xã hội miêu. Ta truyền thừa là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thừa cái miêu. Ai bảo ngươi? Phước qua. Bành, Diệp Vọng Xuyên không nói nhảm, linh bức khởi tay, một phát nháy mắt bên trong quăng tạc hai chỉ tiểu miêu mễ, khiến cho tung tóe đến nơi đều là. Mà khác một con mèo con mộng bước một chút, còn không có phản ứng lại đây khi. Bá, một đạo màu vàng tàn ảnh thiệt quá, Khương Hữu nháy mắt bên trong bổ nhào một chỉ, một móng vuốt đem này cắt cổ. Không đến nửa giây, nháy mắt bên trong giết ba chỉ mèo con. Trang bên trong chỉ còn lại có cuối cùng nhất một chỉ mèo con. Mà kia cái mèo con, liền tại Lý Lạc bên người. Đã ngươi không làm thừa kế truyền thừa, như vậy, cũng chỉ phải đoạn. Diệp Vọng Xuyên mở miệng tùy ý nói. Cuối cùng nhất kia một con mèo con nghe vậy, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm cái gì miêu? Nơi này chính là ta truyền thừa. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính giết ta, cũng không chiếm được ta truyền thừa miêu. Kia liền hủy đi. Diệp Vọng Xuyên nói, giơ lên trường thương, chuẩn bị một phát đập tới. Tiểu miêu mễ lập tức giật mình. Nó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau đó, nó liền phát hiện nó trước người Lý Lạc, chính ngẩng đầu nhìn nó. Mặc dù Lý Lạc mang Diệp Vọng Xuyên cấp mặt nạ, không cách nào thông qua khí tức xem đến tu vi. Bất quá tiểu miêu mễ phát hiện, chỉ cần là đánh nhau trường hợp, này Lý Lạc liền vẫn luôn mò cá. Kia cái đại cao cái mặt nạ người là đoàn đội chủ lực, lông sáng mặt nạ tiểu nhân xuất lực cũng không thiếu, ngay cả tóc vàng mặt nạ tiểu nhân vừa rồi cũng nháy mắt bên trong giết một con mèo con. Mà này hắc mao mặt nạ tiểu nhân vẫn luôn không ra tay. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ, hắc mao mỉ sợi cố người Lý Lạc là này bốn người bên trong nhất yếu. Nghĩ thôi, tiểu miêu mễ lộ ra móng vuốt, chuẩn bị đâm về Lý Lạc cổ, mở miệng uy hiếp nói, không nên động miêu, không phải ta liền tắt nàng.
ông, Tiểu Miêu Mễ lời còn chưa nói hết, không chung một cái mực nước trường kiếm nhất điểm. Mực nước bay ra, Tiểu Miêu Mễ chân trước nháy mắt bên trong bị chém đứt. Còn không đợi Tiểu Miêu Mễ phản ứng qua tới, mực nước trường kiếm một trọn, đem này trực tiếp đánh bay. Diệp Vọng Xuyên tựa như cùng Lý Lạc Tâm hữu linh tê, cấp tốc hướng phía trước một đạn, đuổi kịp một phát, quả đoán đem này đâm chết. Đến tận đây, bốn cái Tiểu Miêu Mễ toàn bộ chết. Lý Lạc sờ sơ cổ, xác nhận không có bị thương sau, có chút im lặng nói: "Này cái gì quỷ mèo? Hẳn là truyền thừa thiết lập người, tu vi hẳn là tại thất trọng tả hữu, bất quá bây giờ đại khái bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, không cách nào sử dụng toàn lực." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói một chút chính mình phỏng đoán. Lý Lạc nghe vậy gật gật đầu, lại có chút nghi ngờ nói: "Kia ta hiện tại thế nào đi, vừa rồi nó nói ta quá quan thất bại." Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, quay đầu xem thứ hai quan cửa ra bảo. Quả nhiên, cũng không có mở ra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Diệp Vọng Xuyên bung lên trường thương, mạnh ném một cái. "Oeng!" Nguyên bản đóng chặt cửa ra bảo, nháy mắt bên trong bị ném ra một cái hang lớn. "Đi thôi." Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Chương 223, quá vĩ đại, nước mật ong chương 223, quá vĩ đại, nước mật ong một đoạn thời gian phía trước. Này khắc khoai tây, đi tới thứ ba quan. Thứ ba quan sân bãi, so khởi thứ hai quan, muốn càng thêm khổng lồ. Sân bãi chính giữa, có một cái trận pháp. Trận pháp thượng, có một chỉ bị phong ấn cự đại miêu yêu. Cự miêu hình thể ước chừng có 3000 mét, lông tóc mũi nhọn vì tinh hồng sắc, mà chỗ sâu vì màu đen nhánh. Ngay cả trong mắt, cũng là tinh hồng cùng đen nhánh hỗn hợp ra nhan sắc, không có một tia cao quang, xem lên tới quỷ dị hết sức. Mà kia cự miêu dưới thân pháp trận, thả ra mật mật ma ma đen nhánh xiềng xích thật sâu lạc cự miêu thân thể. Xiềng xích thượng, có xem lên tới liền dọa người hết sức gai ngược, thậm chí có bộ phận xiềng xích đã khẩn đến khảm vào mèo da thịt bên trong. "Này, là cái gì mèo?" Khoai tây nâng lên đầu, ánh mắt bên trong mãn là khó hiểu. "Này lúc, hắn thanh âm dẫn khởi cự miêu chú ý a." "Ô ô ô." "A." Cự miêu quay đầu xem thấy khoai tây kia nháy mắt bên trong, một bộ gầm nhẹ xen lẫn a khí chiêu liên hoàn thả ra. Đồng thời, nó bắt đầu giống như ứng kích tựa như, điên cuồng vặn bẹo dãy rủa. "Này không dãy rủa còn tốt, quằn quại, những cái đó khảm vào da thịt gai ngược xiềng xích liền càng thêm nắm chặt. Bén nhọn gai ngược cắt vỡ miêu yêu huyết nục, khiến cho cảm nhận đến đau đớn, càng thêm dùng sức dãy rủa lên tới." Khoai tây thấy thế, nội tâm thiện lương, làm hắn không đành lòng xem này cự miêu chịu khổ. Cho dù này cự miêu vừa rồi đối hắn a khí gầm nhẹ, có thể cuối cùng là cái tiểu động vật ta đến cứu nó. Nghĩ, khoai tây đi tới cự miêu dưới thân. Này nhất cử động, không thể nghi ngờ là làm cự miêu càng thêm ứng kích. Cự miêu tiếp tục điên cuồng chu lên, dãy rủa, da thịt tràn ra. Khoai tây thì là đi tới một cái xiềng xích mặt dưới. Hắn đem tay hướng mang gai ngược xiềng xích thượng gắt gao một nắm. Một giây sau, phốc, khoai tây tay tại chỗ bị gai nhọn đâm xuyên. Tê, khoai tây biểu tình nháy mắt bên trong dữ tợn lên tới. Hắn run rẩy hút lấy khí lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Tay bên trên càng là không ngừng chảy huyết dịch. "Đau a." Dựa vào, "Này cái gì quỷ xiềng xích? Liên chính mình lục trọng làn da đều có thể đâm thủng. Còn như thế đau. Tôi độc." Nguyên bản, khoai tây cho rằng này đó xiềng xích gai ngược không tổn thương được hắn. Rốt cuộc hắn lại thế nào nói cũng là cái lục trọng. Lấy lục trọng phòng ngự, liền là nằm tại sôi trào thiết thủy bên trong, đều không sẽ có một chút việc. Có thể này vừa bắt đầu, khoai tây liền cảm giác không thích hợp. Hơn nữa càng xấu hổ là, bởi vì có gai ngược, cho nên khoai tây hiện tại không thể cưỡng ép đem tay kéo trở về. Không phải hắn đã sớm buông tay. "Không biện pháp, vì cứu trợ cái này đáng thương tiểu miêu mễ, ta chỉ thật là mạnh mẽ đem xiềng xích này bẻ gãy." Khoai tây cấp chính mình đánh khí. Hắn hít sâu mấy lần sau, làm tốt tư thế, đột nhiên một lần phát lực. Đột nhiên một lần phát lực. Đột nhiên một lần phát lực. Bẻ không ngừng. Khoai tây đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi. Theo sau, phốc, ngao 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 ngao. Khoai tây dùng sức đem tay giật xuống tới, này nhất cử động cũng đem tay bên trên huyết nục cấp cùng nhau giật xuống. Hắn nằm tại mặt đất bên trên lăn lộn, lăn qua lăn lại, theo chữ vật túi bên trong lấy ra một đôi đan dược hướng miệng bên trong nhanh chóng đút lấy. Chờ đến thương thế khôi phục một ít sau, hắn này mới đầu đầy mồ hôi đứng lên, tìm kiếm xem gian phòng bên trong có hay không có mặt khác đồ vật. Rất nhanh, khoai tây liền tại kia cự miêu phía sau, xem đến một chỗ bàn đá. Bàn đá bên trên còn khắc lấy mật mật ma ma văn tự. Này lần văn tự, so sánh khởi mấy lần trước, nhiều hơn nhiều. Văn tự thượng là này giả biết. "Phiêu chiến người, chúc mừng ngươi đi tới thứ ba quan, cũng liền là cuối cùng nhất một quan. Này một quan, ngươi muốn làm vô cùng đơn giản. Liền là chiến thắng ta. Ta, cũng liền là truyền thừa thiết lập người, danh vị meo meo, nhân xưng nước mật ong mèo đế. Mà ngươi trước mặt cái này cự đại miêu yêu, liền là ta." Xem đến này hàng chữ sau, khoai tây kinh ngạc nhìn hướng phía trên, kia tinh hồng đen nhánh cự miêu. Thì ra là, nó liền là truyền thừa thiết lập người, meo meo. Nước mật ong mèo đế. Khoai tây cúi đầu, tiếp tục xem khởi khắc ấn, nghĩ muốn hiểu biết nước mật ong mèo đế là thế nào biến thành này dạng. "Còn số khi, ta thân là yêu đế thời điểm, chuyện thích làm nhất tình, liền là bắt chim. Không vì ăn, chỉ là vì chơi. Sau đó, ta bởi vì bắt giết một con quạ yêu, bị một chỉ danh vì thạch gác quạ đế tiện điểu điên cuồng trả thù. Nó hướng ta mèo bạc hà ruộng bên trong đảo đại phân. Trừ cái đó ra, nó còn tại mèo bạc hà bên trong hạ một loại đặc thù độc. Kia loại độc, tại ta hút thời điểm, không phát hiện được. Chỉ khi nào rời đi mèo bạc hà, ta liền sẽ trở nên phát cuồng táo bạo, thậm chí không rõ ràng, toàn thân như là có mật mật ma ma côn trùng tại bò, ngứa lạ hết sức. Nay loại triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng, thẳng đến sau đó, thạch gác quạ đế dừng lại hạ độc. Như thế nhất tới, ngay cả hút mèo bạc hà cũng không thể giảm bớt ta phát cuồng táo bạo triệu chứng." Xem này một màn, khoai tây cảm giác chính mình da gà ngật đáp tất cả đứng lên.
ai ta đi, này cái gọi Thạch Giác Quạ Đế yêu đế cũng quá xấu đi. Chờ ta chiếm được yêu đế truyền thừa, quá cái mấy ngàn năm, trở thành thất trọng yêu đế, liền đi đem kia cái gọi Thạch Giác Quạ Đế tiện điệu cấp làm thịt. Vì meo meo báo thủ. Chắc hẳn Thi Nhã biết ta ý tưởng, cũng sẽ tán đồng ta lựa chọn đi. Khoai tây tự ngôn tự ngữ. Hắn đến hiện tại, còn không biết nói hắn Bạch Nguyệt Quang Thi Nhã liền là Thạch Giác Quạ Đế cái này sự tình đâu. Tiếp tục xem hướng các ấn. Ta khẩn cầu quá Thạch Giác Quạ Đế cấp ta thuốc giải, nhưng nó chỉ là cấp ta mấy quả dê phân cầu, nói cho ta là thuốc giải. Theo kia về sau, ta liền không lại tin tưởng Thạch Giác Quạ Đế. Nhưng không có thuốc độc tại, ta mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, tổng là không ngừng phát cuồng. Mỗi khi ta lấy lại tinh thần, liền chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Hơn nữa ta càng là tại mất lý trí phát cuồng thời điểm, đem đồng tộc cấp độ mấy lần. Ta biết, ta thanh tỉnh thời gian sẽ chỉ càng ngày càng ít, ta không thể còn như vậy đi xuống. Thế là ta bày ra này cái truyền thừa. Ta đem ta cái kia đại biểu thiện lương cùng chính nghĩa bộ phận linh hồn kéo ra tới, khiến cho hóa thành ta tàn niệm, khống chế lại truyền thừa bên trong trật tự. Mà ta thân thể cùng phát cuồng tàn niệm, thì là bị ta chính mình phong ấn tại này bên trong. Phiêu chiến người, hiện tại ngươi chỉ cần giết bị phong ấn ta, làm ta có thể giải thoát, ngươi liền có thể thu hoạch được ta truyền thừa. Meo meo đến tận đây, các ấn thượng đã không còn mặt khác với khác. Khoai tây nâng lên đầu, lệ nóng rưng tròng. Quá cảm động. Nước mặt ong mèo đế thân là đường đường một vị yêu đế, chỉ là bởi vì bắt chim sau đó bị trả thù dẫn đến phát cuồng thời điểm không cẩn thận đem đồng tộc cấp toàn đồ, liền lựa chọn đem chính mình phong ấn tại nơi đây. Thực sự vĩ đại, thực sự vì đồng tộc nghĩ. Trái lại chính mình nhà hoàng bị tử tộc yêu đế hoang thịnh. Trước mấy ngày còn tại vì lấy lòng nhân loại, khiến nhân loại bay lên không tạo kiến trúc, còn đối chính mình đồng tộc tộc nhân ra tay. Căn bản không xứng đáng là yêu đế, không xứng đáng là tộc trưởng. Hoang thịnh so không meo meo một điểm. Chương 224, này Khương Hữu cũng quá xấu. Chương 224, này Khương Hữu cũng quá xấu. Tại đấy lòng oán trách một trận sau. Khoai tây nâng lên đầu, nhìn hướng trước mặt dãy rùa cử miêu. Cũng liền là nước mật ong mèo đế, meo meo. Dựa theo khắc ấn theo như lời, chỉ cần giết chết meo meo, liền có thể thu được truyền thừa. Hô. Khoai tây hít sâu một hơi. Theo sau manh trận mở mắt, ở sau người ngưng tụ ra một chỉ cự hình hoàng bì tử hư ảnh. Hư ảnh khoang miệng nâng lên, phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ nháy mắt bên trong làm này cái gian phòng vách tường bên trên nham thạch hòa tan, bao trùm bị phong ấn cự miêu. Miêu ngao 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 ngao. Hỏa diễm bên trong, cự miêu phát ra tiếng kêu. Nhưng này tiếng kêu cũng không là kêu thảm, ngược lại cự miêu là phẫn nộ gào thét. Hô. Trang bên trong, bị phong ấn cự miêu toàn thân dùng sức hất lên, sản sinh mạnh mẽ sóng gió, đem trên người cùng chúng quanh phụ hỏa diễm toàn bộ đánh tan. Sóng gió mang theo lên hỏa diễm phóng tới khoai tây. Khoai tây dựng lên một cái hỏa diễm hộ thuẫn, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại tường bên trên. May mà, bởi vì bị tỏa liên câu thúc, kia cự miêu chỉ đem thân thể quăng một cái trước mắt, liền lại bị xiềng xích ôm lấy, bắt đầu kêu thảm dãy rủa. Khoai tây theo tường bên trong chui ra ngoài, nhìn hướng chàng bên trong. Chàng bên trong hỏa diễm bị cự miêu tán đi, nhưng cự miêu liền một cái mao đều không có bị tiêu hủy. Khoai tây nhăn nhíu mày, rõ ràng này quan tại sao tính là khó nhất một quan. Cự miêu lại thế nào nói, cũng là tu vi có thất trọng yêu đế. Cho dù bị phong ấn, mất lý trí, không cách nào sử dụng thần thông. Nhưng thất trọng cường giả chỉ là thân thể quăng hai lần, sản sinh lực lượng đều có thể so với lục trọng cường giả toàn lực một kích. Này loại chênh lệch, liền tựa như voi cùng con sóc chênh lệch bình thường. May mà, đối phương trên người có phong ấn tại. Lại tăng thêm khoai tây xuyên thiện lương chi khải, có thể miễn dịch bộ phận tà ác công kích. Này mới khiến khoai tây chống được này một kích tổn thương. May mắn ta thượng một quan bảo hộ tiểu miêu mễ, thu hoạch được thiện lương chi khải, không phải thực sự chết tại này. Khoai tây có chút may mắn tự ngôn tự ngữ. Đồng thời hắn nhìn hướng cự miêu, bất đắc dĩ thở dài. Xem tới trực tiếp cứng rắn giết cự miêu là không được, đến tại viễn trình khoảng cách chậm rãi mài máu. Nghĩ thôi, khoai tây tìm một cái thích hợp vị trí, bắt đầu thả ra viễn trình công kích hỏa diễm, cấp cự miêu chậm rãi cạo gió. Liên tại khoai tây cấp cự miêu cạo gió lúc, chiến trường góc, một chỗ ẩn nấp tảng đá hạ. Diệp Vọng Xuyên cầm mấy cây côn thép, đem tảng đá chống lên tới, lưu một cái miệng nhỏ vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Này cái vị trí, vừa bạn có thể xem đến khoai tây công kích cự miêu toàn cảnh. Xác nhận không có vấn đề sau, Diệp Vọng Xuyên lại từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra một trường sofa, một cái bàn gỗ, một ấm mở nước, một hộp lá trà, còn có một bàn hoa quả thịt nướng. Đêm này đó bố trí tốt sau, một cái tạm thời tiểu ẩn nấp nơi liền tạo hảo. Lý Lạc ngồi tại sofa bên trên, theo đĩa đựng trái cây trên cầm lấy một chuỗi hoàng kim nho bắt đầu ăn. Một bên ăn, nàng một bên nghi ngờ hỏi hướng Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên, ta không lao ra đánh kia cái khoai tây sao? Trước hết để cho kia cái khoai tây cùng cự miêu đánh một hồi, chờ cự miêu chết bạo khen thưởng, lại thừa dịp khoai tây mới vừa đánh nhau xong suy yếu thời điểm đoạn. Diệp Vọng Xuyên một bên uống trà một bên giải thích. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên ngửi được một tia gián hương vị. Hắn thuận kia cái hương vị nhìn sang, liền phát hiện là Khương Hữu làm ra động tĩnh. Khương Hữu ngồi xổm tại một khối đống lửa phía trước, tay bên trong cầm hai cây que gỗ. Mỗi cái que gỗ thượng đều xuyên một chỉ thượng một quan bị giết tiểu miêu mễ. Thực hiển nhiên, Khương Hữu này là muốn ăn tiểu miêu mễ. Bất quá tiểu miêu mễ đã bị nướng cháy, đen không kém mấy. Khương Hữu, ngươi làm gì đâu? Đem kia tiêu mèo ném đi, miễn cho vị truyền đi dẫn khởi chú ý. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nhắc nhở. Khương Hữu nghe được Diệp Vọng Xuyên lời nói, xoay qua đầu, một mặt bi thương nói: "Đại ca, thực xin lỗi. Mèo con rán, ta nguyên bản muốn cho ngươi một chút thôi." "Vậy cũng không cần. Chờ hạ bên ngoài cự miêu chết, nếu như không có độc lời nói, ta đem cự miêu chuyển về đi cấp ngươi ăn." Diệp Vọng Xuyên mở miệng an ủi một chút. Khương Hữu ngẩng đầu, liếc nhìn bên ngoài kia 3000 mét cự miêu, im lặng nói: "Đen không kém mấy, xem lên tới liền không thể ăn." Thời gian nhoáng một cái, liền là mấy ngày thời gian đi qua. Này mấy ngày thời gian bên trong, khoai tây vẫn luôn tại cấp cự miêu cạo gió. Lục trọng cùng thất trọng chiến lệnh, liền là như thế lại. Thất trọng đứng bất động, liền phòng ngự thần thông đều không cần. Liền này dạng cũng có thể cho Lục trọng chuẩn bị đủ chân mấy ngày. Cự thạch hạ, Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc, Khương Hữu, Hôi Gia Tử, chính tại hạ bài bộ kè. Lý Lạc mặt bên trên bị mực nước họa hảo mấy cái con rùa, Khương Hữu càng là liền đùi bên trên đều vẽ đầy. Diệp Vọng Xuyên cùng Hôi Gia Tử hai người muốn tốt một chút, chỉ bị họa mấy bút, còn là bởi vì vận may lạn mới bị họa. Hiện tại chiến đấu tình hình, là Diệp Vọng Xuyên đương địa chủ, Lý Lạc cùng Khương Hữu một đội. Giờ này khắc này, Diệp Vọng Xuyên tay bên trên chỉ còn một chương bài, phi thường nguy hiểm. Đi tới Lý Lạc hiệp. Lý Lạc cúi đầu, xem tay bên trên bốn chương ca cùng một chương ba. Nàng nháy mắt bên trong liền lộ ra một mặt đắc ý biểu tình. Hiện tại, Diệp Vọng Xuyên liền một chương bài. Chính mình chỉ cần ra chương tạc, Diệp Vọng Xuyên khẳng định còn không. Chờ hai người đều qua sau, chính mình lại đem ba ra, liền thắng. Nghĩ đến này, Lý Lạc nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, nhíu nhíu mày khiêu khích nói: "Diệp Vọng Xuyên, ngươi hiện tại đầu hàng đi. Ngươi hiện tại đầu hàng, có lẽ đợi chút nữa ta sẽ thiếu họa điểm đâu, ngươi là phô trương thanh thế sao?" Diệp Vọng Xuyên mở miệng chất vấn. Thực hiện nhiên, hắn là không tin tưởng Lý Lạc có thể thắng. Lý Lạc nghe vậy, lập tức có chút không vui nói: "Thối tạc ngươi không lĩnh tình là đi. Chờ hạ ta tại ngươi bụng thượng họa cái con rùa." Bốn chương ca. Lý Lạc đem bốn chương ca quăng tại mặt đất bên trên. Diệp Vọng Xuyên chỉ có một chương bài, tự nhiên là lựa chọn quá. Lý Lạc lập tức đắc ý lên tới: "Ha ha, ngươi xem ta hiện tại còn là phô trương thanh thế không? Diệp Vọng Xuyên, ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp. Chờ bị ta họa con rùa đi. Vận khí như thế hảo." Diệp Vọng Xuyên xem Lý Lạc vùng ra bốn chương ca, cũng có chút bất đắc dĩ. Này đem vận may quá kém, không biện pháp. Tiếp xuống tới, chỉ cần Khương Hữu lựa chọn quá, Lý Lạc liền thắng. Vương Tạc: "Ha ha, cuối cùng làm ta đánh tới một lần." Thoải mái. Khương Hữu đem hai chương vương vỗ vào mặt đất bên trên, một mặt kích động nói: "Phía trước mấy cục, nàng vẫn luôn không sờ đến quá Vương Tạc, hiện tại còn là lần đầu tiên sờ đến, cho nên có chút hưng phấn. Có thể là này lần, nàng đánh ra Vương Tạc sau, không có nghe được Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc kinh hô thanh, ngược lại chỉ có một trận lâu dài trầm mặc." Ân. Khương Hữu có chút nghi hoặc, tại sao chính mình đánh ra tới Vương Tạc, này hai người còn muốn trầm mặc a? Này lúc, Lý Lạc có chút im lặng mở miệng nói: "Khương Hữu, hai ta là một bên, ngươi tại sao muốn tạc ta?" Nghe được Lý Lạc lời nói sau, Khương Hữu ngốc trệ một hồi. Một lát sau, nàng đỗng nhiên phản ứng qua tới, Diệp Vọng Xuyên mới là địa chủ, gãi gãi đầu, một mặt xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, Lý Lạc tỷ, ta còn cho là ta muốn giúp Diệp Vọng Xuyên đại ca, theo bản năng liền đem Vương Tạc đánh tới. Không có việc gì, ta ra chương ba, làm ngươi đem còn lại một chương ra tới." "Ai, ngươi đừng." Lý Lạc mới vừa muốn nói cái gì, nhưng Khương Hữu miệng cùng tay là thật nhanh. "Ba." Lý Lạc xem Khương Hữu ném ra ba, lâm vào lâu dài trầm mặc. Khương Hữu thấy thế, nghi ngờ nói: "Lý Lạc tỷ, ngươi thế nào không ra?" Lý Lạc thở dài, đem chính mình còn lại một chương ba cấp minh bài, mở miệng nói: "Quá, một chương hai." Diệp Vọng Xuyên theo sát ra chương hai. "Khương Hữu, Lý Lạc." "Diệp Vọng Xuyên, Lý Lạc, đem quần áo xốc lên, cấp ngươi bụng tượng họa con rùa." "Lý Lạc, nô ba a a a, ta sau này rốt cuộc không muốn cùng Khương Hữu tổ đội." Chương 225, kết thúc. Chương 225, kết thúc. Nham thạch hạ. Liên tại Lý Lạc đem chính mình thượng áo kéo ra, Diệp Vọng Xuyên dùng bút lông tử tế tại Lý Lạc bụng nhỏ bên trên họa con rùa lúc. "Oeng!" Một trận âm thanh lớn vang lên, đồng thời chỉnh cái mặt đất bên dưới bắt đầu đất rung núi chuyển lên tới. Diệp Vọng Xuyên nghe được này động tĩnh, đầu tiên là đem con rùa cấp vẽ xong, sau đó hắn mới thu hồi bút lông, đi tới cửa động nơi xem cái gì tình huống. Nhìn một chút, phát hiện cũng là không là cái gì việc lớn, là phía trước bị khoai tây cạo gió thất trọng cự miêu, rốt cuộc không kiên trì nổi, tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Đảo không là khoai tây cạo gió tạo nên tác dụng, mà là cự miêu bị kia mang gai ngược xiềng xích cắt tổn thương quá nhiều. Nơi xa, cuối cùng kết thúc. Khoai tây thấy cự miêu đảo hạ, lau mồ hôi nước, nó mở ra mọi mệnh bộ pháp, đi tới cự miêu trước mặt. Mặc dù cự miêu đảo hạ, nhưng nó thân hình vẫn như cũ tựa như núi cao bằng đại. Khoai tây làm hỏa diễm tại lòng bàn chân thả ra, bay lên tới. Hắn tại nơi cao dùng con mắt đánh giá một chút, liền phát hiện tại cự miêu cái cổ nơi bị tận mấy cái xiềng xích hợp lực lật ra một đạo tương đương khoa trương miệng vết thương. Miệng vết thương không chỉ có sâu, ngay cả bên trong huyết đục bạch cốt cũng toàn bộ đứt gãy. Nếu như nói cự miêu là sơn nhạc, kia miệng vết thương liền là sơn nhạc thượng một đạo cự đại hẻm núi. Xem miệng vết thương, khoai tây liền rõ ràng nên thế nào làm, nên làm cái kết thúc. Khoai tây tự ngôn tự ngữ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phía sau hắn lại lần nữa hiện ra cái kia khổng lồ hoàng bì tự hư ảnh. Khoai tây bấm ngón tay niệm quyết, đem thể nội cơ hồ sở hữu linh khí cấp đưa vào hư ảnh bên trong. Linh hỏa khởi hô. Theo khoai tây một a, kia hoàng bì tự hư ảnh nháy mắt bên trong phụ thượng một tầng thôi sán hỏa diễm. Kịch liệt nhiệt độ không ngừng bốc lên, hòa tan càng nhiều nham thạch. Ngay cả nguyên bản cấp Diệp Vọng Xuyên bọn họ che chắn nham thạch cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Bất quá này cũng không là cái gì việc lớn. Diệp Vọng Xuyên bàn tay duỗi ra, nháy mắt bên trong phóng xuất ra đại lượng hàn khí, duy trì tiểu ẩn nấp nơi bên trong ổn định, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Hồ khoai tây thấy hoàng bì tử hư ảnh xúc thượng hỏa diễm, hít sâu một hơi. Hắn xuề bàn tay ra, hai tay một phách. Ba. Theo bàn tay một phách, kia hoàng bì tử hư ảnh bắt đầu thu nhỏ lại lên tới. nguyên bản có mấy ngàn mét hư ảnh, dần dần biến thành 900m, 200m, 80m. Cuối cùng nhất, kia cự đại hư ảnh trực tiếp hóa thành một viên tựa như lớn chừng cái trứng gà hỏa cầu. Bất quá hình thể thu nhỏ lại, không có nghĩa là nó chất lượng thu nhỏ lại. Áp xúc về sau, hỏa cầu phát ra nhiệt độ càng thêm kinh người. Trung quanh không gian đều bởi vì cực nóng cao nhiệt độ ẩn ẩn có chút vằn mèo. Khoai tây duỗi ra tay, nắm chặt cái kia chỉ có lớn chừng cái trứng gà cực nóng hỏa cầu, nhìn hướng cự miêu cái cổ miệng vết thương. Không biết dùng này chiêu nện vào miệng vết thương bên trong, có thể hay không giết cự miêu. Khoai tây tự ngôn tự ngữ. Hắn này một chiêu, kỳ thật cùng Diệp Vọng Xuyên băng xuyên có chút cùng loại. Nguyên lý đều là đem linh khí cấp đại lượng áp xúc lên tới. Bất quá so sánh khởi băng xuyên, muốn kém nhiều. Tụ lực lên tới quá chậm, muốn linh khí quá nhiều, còn không thể liên phát. Tóm lại, trước tạp một chút thử xem đi. Khoai tây nói, giơ lên hỏa cầu, liền chuẩn bị nện vào cự miêu miệng vết thương bên trong. Nhưng vào lúc này, ô, cự miêu quay đầu, nhìn hướng khoai tây, phát ra có chút tựa như cầu xin tha thứ cùng đau khổ thanh âm. Khoai tây nâng lên đầu, cùng cự miêu trong mắt đối mặt tại cùng nhau. Cự miêu ánh mắt trống rỗng chết lặng, không có một tia quan mang. Này làm khoai tây không khỏi nghĩ tới bản đá bên trên sở khắc, cự miêu kêu bi thảm trải qua. Nguyên bản, nó cũng là một chỉ vui vẻ mèo. Là thạch ác quả đế đối nó hạ độc, mới khiến cho nó biến thành này dạng. Nghĩ nghĩ, khoai tây nội tâm bắt đầu đối cự miêu sản sinh từng tia thương hại. Không, không đúng. Ngươi tạo thành quá nhiều giết chóc, ngươi đã là tà ác. Ngươi hiện tại hẳn là chết, hẳn là giải thoát. Khoai tây lắc đầu, ý đồ vứt bỏ này buồn cười ý tưởng. Hắn nhắm mắt lại, không lại xem cự miêu kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Giơ lên tay, đem hỏa cầu quăng hạ. Hô, nho nhỏ hỏa cầu tung ra. Nhưng hỏa cầu là hướng phong ấn trận quăng đi. Khoai tây trợn mở mắt, hắn nắm đấm nắm chặt. Quả nhiên, hắn còn là không xuống tay được. Mặc dù ngươi xác thực tạo thành rất chóc, nhưng kia không là ngươi cố ý, ta tin tưởng ngươi bản tính là thiện lương. Đáng hận chi yêu tất có đáng thương chỗ. Ta muốn giải cứu ngươi. Cứu rồi ngươi. Cấp ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Vâng. Hỏa cầu đụng vào tại phong ấn thượng, nháy mắt bên trong phát ra kịch liệt quang mang. Đêm này cái động vật cấp chiếu sáng. Đồng thời, từng đợt nóng hổi nhiệt lượng càn quét bát phương. Đinh hai nhức có quanh minh thanh liên miên bất tuyệt. Chờ đến hết thể tán đi, chỉ thấy tại chỗ có so hố thiên thạch còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần cự đại cái hố. Cự miêu cũng không bị thương, nhưng là nó dưới thân phong ấn, bởi vì thiếu một khối, đã mất đi hiệu quả. Ngay cả trói buộc cự miêu xiềng xích đều bắt đầu không ngừng nổ tung. Miêu mất đi xiềng xích trói buộc, cự miêu mở rộng thân thể, cảm thụ được vài vạn năm đến nay chưa từng cảm thụ tự do. Nó thân thể đã bắt đầu chậm chạp hấp thu khởi linh khí. Chắc hẳn chỉ cần hấp thu cái mấy năm, này cự miêu liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thất trọng thực lực. Chẳng qua trước mắt, nó còn chỉ là một cái lục trọng phía trên thất trọng bên dưới thực lực. Thực lực không bằng thất trọng một. Nói đơn giản một chút lời nói, liền là nửa bước thất trọng. Mà khoai tây bởi vì linh khí hao hết, tê liệt ngã xuống tại mặt đất bên trên. Liên tại này lúc, cự miêu đem thị giác nhìn hướng khoai tây. Theo sau, nó nâng lên móng vuốt. Khoai tây nội tâm giật mình. Thưa, nay cự miêu liền tính giải phóng, cũng không có khôi phục lý trí sao? Chính đại khoai tây cho rằng muốn xong thời điểm. Miêu, kia cự đại vuốt mèo đem khoai tây liền mang theo hắn dưới thân thổ địa vớt lên. Cự miêu đem khoai tây nâng đến chính mình trước mặt, một mặt hài lòng ngáy khò khò. Cũng liền tại này lúc, một chỉ hơi mở tiểu miêu yêu bay xuống tới. Này cái hơi mở miêu yêu, chính là meo meo tàn niệm. Phía trước vẫn luôn tại giám thị chuyển thừa bên trong hết thảy. Nó nhìn hướng khoai tây, ánh mắt mãn là thưởng thức nói: "Chúc mừng ngươi, khiêu chiến người. Ngươi tìm đến thông qua thứ ba quan chân chính biện pháp. Nếu như ngươi giết meo meo, ta sẽ chỉ cấp ngươi phổ thông chuyển thừa, bởi vì ngươi còn không đủ thiện lương. Chỉ có làm ngươi bất chấp nguy hiểm, vì meo meo hủy bỏ phong ấn lúc, ngươi mới tính là chân chính thiện lương cùng chính nghĩa. Chân chính thiện lương, chính là liền ác cũng có thể bao dung thiện." Nghe này đó lời nói, khoai tây sững sờ một hồi. Theo sau, hắn biểu tình lập tức mừng rỡ lên tới: "Ta quá quan." Tiểu miêu yêu gật gật đầu. Tán tưởng nói, không sai. Phiêu chiến người, hiện tại ta đem ban cho ngươi tà chính nghĩa truyền thừa. Tiểu miêu yêu còn chưa có nói xong, hô, một cán mang hàn phong trường thương chính bên trong cự miêu cái cổ miệng vết thương phía trên. Bành, miêu ngao 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 ngao, trường thương uy lực bạo phát đi ra, cự miêu cảm thấy đau đớn, mới vừa mở miệng chu lên. Nhưng một giây sau, lại là hơn trăm cán trường thương đập tới, đại lượng uy lực khủng bố trường thương đập tại cự miêu cái cổ miệng vết thương phía trên. Cự miêu rốt cuộc thừa nhận không được, trọng trọng đổ tại mặt đất bên trên. Bành long long, bàng đại thân thể đảo hạng. Nhấc lên hàn vụ, tràn ngập chỉnh cái mặt đất bên dưới. Khoai tây trong mắt đột nhiên co lại, nhìn hướng trường thương đánh tới phương hướng. Nơi xa, Diệp Vọng Xuyên một phát vạch phá trước người hàn vụ, đen nhánh quần áo bên trên có một chút băng sương, chậm rãi đi tới. Chương 226, truyền thừa thứ ba quan, khiêu chiến Diệp Vọng Xuyên. Chương 226, truyền thừa thứ ba quan, khiêu chiến Diệp Vọng Xuyên. Xa xa xa, Diệp Vọng Xuyên đi về phía trước. Bởi vì khoai tây phía trước thả ra quá nhiều hỏa diễm, cho nên chỉnh cái dưới nền đất bên trong tồn tại đại lượng dung nham. Nhưng này đó dung nham cùng cao nhiệt độ, không cách nào ngăn cản Diệp Vọng Xuyên mảy may. Hắn cước bộ một đạp, quanh thân quanh quần hàn khí liền sẽ đem gần đây dung nham cấp tốc làm lạnh vì hắc diệp nham. Là ngươi? Khoai tây chỉ Diệp Vọng Xuyên, gầm thét lên tới. Hiện tại Diệp Vọng Xuyên, mặt bên trên mang mặt nạ, lại phối hợp thượng quanh thân hàn khí. Khoai tây nháy mắt bên trong liền nhớ lại, chính mình lần trước tại cổ đồng thôn bị người mang mặt nạ này cấp tạp chạy trối chết. Hắn quay đầu, nhìn hướng hơi mở tiểu miêu yêu, vội vàng nói: "Này cái mang mặt nạ ra hỏa rất mạnh, ngươi nhanh cấp ta truyền thừa." "Vành." Diệp Vọng Xuyên không cấp Khoai tây nói chuyện thời cơ, tại xác nhận hảo khoai tây vị trí lúc này một chân dẫm đạp xông ra, đồng thời trọng trọng một phát băng về phía khoai tây. Thấy trường thương vọt tới, khoai tây nội tâm đại kinh, nghĩ muốn ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn, nhưng nó linh khí sớm tại vừa rồi bài trừ phong ấn lúc cũng đã hao hết, cho nên khoai tây tự nhiên cũng là bị này một phát đập bay đi ra ngoài. Ai, thế nào hồi sự miêu? Tại chỗ, không trung hơi mở tiểu miêu yêu tàn niệm thấy khoai tây bay đi ra ngoài, vội vàng nghĩ muốn theo sau. Có thể này lúc, đông nhiên có mấy cây màu tím châm bay tới, trực tiếp vạch phá tiểu miêu yêu sau chi, ngăn cản tiểu miêu yêu hành động. Bình thường đến nói, tiểu miêu yêu này loại linh hồn thể là sẽ không nhận vật lý công kích. Bất quá những cái đó màu tím châm, có thể là khí vận chi tử không thần nghiên cứu ra tới thái ớt ma châm. Diệp Vọng Xuyên nháy mắt bên trong đi tới tiểu miêu yêu trước mặt, hai ngón tay phải chống chọi một cái thái ớt ma châm dừng tại tiểu miêu yêu trước mặt, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tước công phát động. Tại tước công tác dụng hạ, phía trước bay ra thái ớt ma châm toàn bộ quay đầu, cấp tốc đâm trở về, lơ lửng tại tiểu miêu yêu chung quanh, không làm nó tùy ý chạy thoát. Đem truyền thừa giao ra, cùng hồn phi phách tán. Tuyến một cái. Diệp Vọng Xuyên lạnh lạnh nói, đem tay bên trong thái ớt ma châm để tại tiểu miêu yêu cái trán bên trên. Tiểu miêu yêu đầu đầy mồ hôi, toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Cảm thụ được cái trán bị thái ớt ma châm chống đỡ, nó biết chính mình nếu như bị này đó kim châm xuyên, thật sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Nói thật ra, nó có chút không rõ này đó châm là cái gì đồ chơi, tại sao có thể trực tiếp nhắm vào linh hồn tiến hành công kích. Ba nhưng Diệp Vọng Xuyên không cấp tiểu miêu yêu ngẩn người thời gian. Hắn ngón tay hơi hơi phát lực, bắt đầu đem tiểu miêu yêu cái trán bên trên thái ớt ma châm chậm rãi thúc đẩy mấy phần. Tiểu miêu yêu cảm thụ được này tình huống, lập tức khẩn trương nói: "Đừng đừng đừng, ta nói chuyện miêu, nói." Hai Diệp Vọng Xuyên ngón tay tiếp tục phát lực. "Ta cấp, ta cấp, ta cấp." Tiểu miêu yêu thừa nhận không được áp lực, đầu hàng. Diệp Vọng Xuyên này mới ngừng tay thượng động tác, chờ đợi tiểu miêu yêu lấy ra truyền thừa. Tiểu miêu yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lộ ra có chút xấu hổ nụ cười nói: "Truyền thừa giải thưởng lớn, liền là ta miêu. Chỉ cần có yêu có thể cấp ta bản thể miêu miêu hủy bỏ phong ấn, lại tìm đến biện pháp làm ta bản thể hủy bỏ chúng độc, làm ta tàn niệm cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, liền có thể được đến ta vô điều kiện trợ giúp miêu. Một cái có thất trọng tu vi chỗ dựa, cũng không là muốn tìm liền có thể tìm miêu." "A, đúng. Ta tướng mạo tại miêu tộc bên trong tính không sai, mà khởi ta còn sẽ hóa hình thuật. Người yêu thích người hình miêu nương sao? Ta có thể hóa hình thành miêu nương." Tiểu miêu yêu một bên nói, một bên đối Diệp Vọng Xuyên nháy mắt mấy cái. Bất quá nó nội tâm cũng không là thật đối Diệp Vọng Xuyên có ý tứ. Hiện tại nói này đó lời nói, đơn thuần là nghĩ muốn hố Diệp Vọng Xuyên một cái. Chỉ cần Diệp Vọng Xuyên bởi vì sát dụng, lựa chọn đem miêu yêu tàn niệm cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, kia nó khôi phục thực lực sau thứ nhất kiện sự tình liền là giết Diệp Vọng Xuyên. "Nghĩ thôi." Tiểu miêu mễ nâng lên đầu. Sau đó nó liền xem đến Diệp Vọng Xuyên lộ ra một mặt thất vọng biểu tình. "Miêu nương có cái gì dùng? Có thể tăng lên thực lực sao? Không thể trực tiếp tăng lên thực lực truyền thừa, đó chính là vô dụng tế vật." "Ai, ngươi không yêu thích miêu nương lời nói, dùng thú hình cũng có thể. Hơn nữa ta là thất trọng a miêu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn một cái thất trọng chỗ dựa sao?" Tiểu miêu yêu còn cho rằng Diệp Vọng Xuyên là không nghe do đâu, lại lặp lại một lần chính mình có bao nhiêu ưu tú. Diệp Vọng Xuyên nghe được tiểu miêu yêu lời nói, suy nghĩ một chút, tựa như có chút do dự nói: "Thất trọng a, kia xác thực đính hảo. Đối đi đối đi, có thất trọng chỗ dựa tại, ngươi liền là một yêu bên dưới, vạn yêu phía trên." Tiểu miêu yêu thấy Diệp Vọng Xuyên do dự, lập tức kích động. Quả nhiên, nó liền nói đi. Thế nào sẽ có người chướng mắt thất trọng chỗ dựa? Thất trọng da thịt bạch cốt linh hồn tất cả đều có thể luyện chế thành pháp khí áo giáp bảo vật, sinh mệnh bản nguyên dùng với tăng lên tu vi. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, ngón tay vừa dùng lực, thái ớt ma kim châm vào tiểu miêu yêu cái chán bên trong. "Ai?" Sắp chết phía trước, tiểu miêu yêu kinh ngạc nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên. "Miêu a a a a a. Ngươi bá." Mặt khác mấy chục cây thái ớt ma kim châm tới, nháy mắt bên trong đem tiểu miêu yêu linh hồn quấy thành vãi mạng, căn bản không lưu một chút đường sống. Meo meo tàn niệm, tiểu miêu yêu hồn phi phách tán. Khác một bên, khoai tây theo đống đá bên trong ném ra, che ngực, đem trên người trưởng thương ném ra bên ngoài. Hắn trên người có thiện lương chi khải, có thể miễn tổn thương bộ phận tà ác công kích. Lại tăng thêm Diệp Vọng Xuyên đối hắn tạc không là băng xuyên, chỉ là phổ thông công kích, cho nên này một kích cũng không có tạo thành cái gì đại tổn thương. Khoai tây lắc đầu, một mặt đội vàng phóng tới chiến trường, giận dữ hét: "A a a a, người cái vương bắt đạn, có cái gì liền hướng ta." Ba, thương hữu nhảy xuống, ngưng tụ ra một cái vướt mèo hư ảnh, vướt mèo hư ảnh một bàn tay phiến tại khoai tây mặt bên trên, cấp hắn đập ngã. Ngâm miệng, mù gào cái gì? Khoai tây bộ mặt kinh ngạc nhìn hướng thương hữu. Thương hữu này lúc mang mặt nạ, lỗ thai cùng cái đuôi còn biến hình thành thai mèo đuôi mèo, cho nên hắn không có nhận ra thương hữu. "Người là ai a? Tránh ra!" Khoai tây đối thương hữu gầm thét, chân hướng mặt đất bên trên trọng trọng một đạp, mới vừa lao ra. Một giây sau, thương hữu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vướt mèo hư ảnh nhẹ nhàng bâng cơ bắt lấy khoai tây mắt cá chân, cấp hắn trở tay đập mạnh mặt đất bên trên. Theo sát lại đến hai bàn tay. Ba, ba. Này hạng, khoai tây tính là nhận rõ đối phương thực lực. Khương Hữu tu vi vốn tới cũng đã đạt đến lục trọng thời kỳ của bên trong cực hạn, muốn không phải là không có Thảo Phong đến thành tiên, đã sớm đột phá thất trọng. Mà khoai tây mặc dù là khí vận chi tử, nhưng tu vi lục trọng sơ kỳ còn là kém quá nhiều, cơ duyên cũng bị đoạt không thiếu, bây giờ còn chưa linh khí. Bị Khương Hữu hành hung, thực sự bình thường. Cũng liền tại này cái thời điểm. "Miêu a a a a a. Ngươi." Khác một bên, tiểu miêu yêu sắp chết phía trước thanh âm truyền qua tới. Khoai tây quay đầu nhìn lại, liền xem đến tiểu miêu yêu bị thái ớt ma châm xé nát hình ảnh. Này một khắc, hắn cũng nhịn không được nữa. Khoai tây trên người khí tức bạo động, giận dữ hét a a a a. Các ngươi này quần khi dễ nhược tiểu xúc. Cô lỗ khoai tây lời còn chưa nói hết, Lý Lạc lại gần, lấy ra một cái co cao một trượng, chứa đầy nước bạc lớn ngã út tại khoai tây trên người. Hai cái khí vận chi tử quang hoàn xung đột, tại chỗ liền đánh gãy khoai tây bạo loại. Chương 227, khoai tây đạo tâm bất ổn chương 227, khoai tây đạo tâm bất ổn thu thập xong tiểu miêu yêu sau. Diệp Vọng Xuyên đi đến khoai tây trước mặt. Này khắc khoai tây, bị Khương Hữu đuốt mèo hư ảnh tốn chân loạn văng. Hắn nghĩ muốn phản kháng, nhưng bởi vì không có linh khí, căn bản phản kháng không. Vốn dĩ xem đến tiểu miêu yêu chết, khoai tây ẩn ẩn cảm giác thể nội có tiềm năng có thể bạo phát đi ra. Kết quả lại bị Lý Lạc cắt đứt. Hiện giờ, hắn trừ bị đánh, cái gì đều làm không. May mà, khoai tây trên người có thiện lương chi khải, có thể miễn dịch tà ác công kích, cho nên hắn thực nhịn đánh. Dừng đi. Diệp Vọng Xuyên phát tay, ngăn lại Khương Hữu động tác. Khương Hữu này mới đem khoai tây quăng tại mặt đất bên trên. Phía trước tại truyền thừa lấy được cái gì khen thưởng? Giao ra, hoặc giả ta đem ngươi đánh một trận lại vào tới, ngươi tuyển một cái. Diệp Vọng Xuyên đứng tại khoai tây trước mặt nói. Khoai tây ngẩng đầu nhìn Diệp Vọng Xuyên, khinh thường nổ một ngụm nước bọt nói. Ta khen thưởng chỉ có thiện lương chính nghĩa người mới có thể sử dụng. Như ngươi loại này tà ác người, căn bản dùng không. Ngươi thiện lương chính nghĩa? Diệp Vọng Xuyên như là nghe được cái gì hài hước chê cười, mở miệng nói. Ngu xuẩn cũng không gọi thiện lương. Ngươi cái gì ý tứ? Khoai tây nghe được chính mình thiện lương bị nghi ngờ, không khỏi có chút phẫn nộ lên tới. Diệp Vọng Xuyên theo không gian chiếc nhẫn bên trong, lấy ra một cái ghế. Ngồi tại cái ghế bên trên sau, hắn từ từ mở miệng nói. Truyền thừa thứ nhất quan nội dung, ngươi hẳn là còn nhớ chứ? Một chỉ yêu cùng năm chỉ yêu lựa chọn cái nào kia cái vấn đề. Nhớ đến. Khoai tây không rõ Diệp Vọng Xuyên nghĩ muốn làm cái gì, nhưng hắn hiện tại đánh không lại đối phương, chỉ có thể trước làm bộ thuần theo, chờ linh khí khôi phục hảo thời điểm, lại một hơi chạy ra đi. Vậy là tốt rồi, xem ngươi chỉ số thông minh như thế thấp hèn, ta còn có chút lo lắng ngươi trí nhớ cũng không tốt đâu. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng chào phúng một câu khoai tây, theo sau lấy ra một cái bút ký bản, mở miệng hỏi nói vậy ngươi đương thời lựa chọn là không nhìn này một màn, còn là giết một chỉ yêu đâu? Nghe được này cái vấn đề sau, khoai tây sững sờ một hồi, khinh thường nói, mặt nạ người, xem ra là ngươi trí nhớ không tốt, liền đề mục đều có thể nhớ lầm. Đương thời lựa chọn rõ ràng là cứu năm chỉ yêu còn là cứu một chỉ yêu. Ngươi xem, cái này kêu là ngu xuẩn. Diệp Vọng Xuyên bất đắc dĩ nói. Khoai tây nghe được Diệp Vọng Xuyên lại một lần nữa công kích, mới vừa chuẩn bị tiếp tục phản bắt đầu. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên giơ chân lên, đột nhiên đá khoai tây đầu bên trên, dùng sức giẫm mạnh. Kia năm chỉ yêu tại không ngoại giới can thiệp tình huống, vốn dĩ liền sẽ chết. Mà ngươi lựa chọn sửa đổi thuyền gỗ phương hướng, liền là làm thuyền gỗ đâm chết một chỉ yêu. Liền này đều nghĩ không rõ, ngươi cái này kêu là ngu thiện. Thằng đến nói xong, Diệp Vọng Xuyên mới đem giẫm lên khoai tây đầu chân cấp rời. Khoai tây phun mấy khẩu miệng bên trong bụi đất, phản bác nói: "Nhưng ta cũng cứu năm chỉ yêu, ngươi tại sao chỉ nói chết, không nói cứu được? Không thể vì một chỉ yêu thương vong, ngược lại tổn thương càng nhiều yêu đi." "Nói hảo, ta ủng hộ ngươi quan điểm." Diệp Vọng Xuyên vỗ nhẹ hai tay, một bộ duy trì khoai tây quan điểm bộ dáng. Theo sau, hắn lại hỏi nói: "Chắc hẳn giống như ngươi thiệt lương, thứ hai quan khẳng định không có vì cứu một chỉ mèo con, giết mấy bạn con khuyển yêu đi. Dù sao cũng không thể vì một chỉ mèo con thương vong, ngược lại tổn thương càng nhiều khuyển yêu đi." Nghe được Diệp Vọng Xuyên lời nói, khoai tây trong mắt đột nhiên co lại, toàn thân hơi hơi có chút run rẩy. Diệp Vọng Xuyên thấy thế, nghi ngờ nói: "Ân, thế nào? Sẽ không phải ngươi thứ hai quan thật giống ta theo như lời đồng dạng, vì một chỉ mèo con giết mấy bạn con khuyển yêu đi?" Ta. Khoai tây mở miệng nói lắp mấy lần, không biết muốn thế nào trả lời. Hắn lúc trước lời nói đã cùng hiện tại hành vi lẫn nhau xung đột. Nếu như cho rằng vô tội không vô tội quan trọng nhất, kia khoai tây liền không nên lựa chọn sửa đổi thuyền gỗ phương hướng, có thể hắn sửa đổi. Nếu như cho rằng cứu vớt số lượng quan trọng nhất, kia khoai tây liền không nên vì mèo con giết chết khuyển yêu, có thể hắn giết chết. Diệp Vọng Xuyên đơn giản mấy câu lời nói, nháy mắt bên trong làm khoai tây đối chính mình thiện lương sản sinh chất vấn. Muốn biết khoai tây theo một trọng đến lục trọng, tu luyện tâm niệm vẫn luôn đều là vì thiện lương cùng chính nghĩa. Nếu như khoai tây đối chính mình nội tâm thiện lương dao động, như vậy hắn cũng đem đạo tâm phá thoái, chỉnh cá nhân đổi phế xuống đi. Không đúng. Tiểu miêu mễ là vô tội, khuyển yêu là tà ác, tàn nhẫn. Khoai tây lắc đầu, bản thân tôi miên, không còn dám tinh tế hồi tưởng vừa rồi Diệp Vọng Xuyên theo như lời nói. Nhưng Diệp Vọng Xuyên hào không lưu tình tiếp tục nói. Kia bị trói tại cầu bên trên một chỉ yêu liền không là vô tội sao? Không là. Hán. Khoai tây theo bản năng nghĩ muốn phản bác, bảo hộ chính mình trong lòng thiện lương chính nghĩa. Nhưng hắn lại tìm không ra bất luận cái gì câu văn dùng tới phản bác, chỉ có thể cứng tại chỗ. Nội tâm ý tưởng không ngừng xung đột, này làm khoai tây cũng trở nên có chút sụp đổ lên tới, không ngừng bắt óc. Một bên, Diệp Vọng Xuyên thấy khoai tây ẩn ẩn có chút sụp đổ, rất là hài lòng. Kỳ thật dựa theo Diệp Vọng Xuyên tính tình, hắn là không sẽ cùng số mệnh chi tử nói nhảm như vậy lâu. Một là dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, hai là lãng phí thời gian. Bất quá lần này, Diệp Vọng Xuyên ngược lại là muốn nhìn một chút này loại vương đạo nhiệt huyết lưu manh vận chi tử đạo tâm phá thoái sẽ là cái gì bộ dáng. Hơn nữa khoai tây quá cùi bắp, sau này còn đến trông cậy vào hắn tìm thêm điểm cơ duyên đâu. Chính làm Diệp Vọng Xuyên vui vẻ à xem khoai tây sụp đổ lúc. Hôi gia tử đi tới Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, kéo hạ Diệp Vọng Xuyên bả vai. "Chủ nhân, ngươi xem này cái." "Ân." Diệp Vọng Xuyên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hôi gia tử nâng một khối đại thạch bản. Thạch bản thượng khắc lấy một ít vết khắc. Này khối thạch bản chính là phía trước khắc lấy miêu miêu chuyện xưa kia khối thạch bản. Vì phòng ngừa bị mặt khác khiêu chiến người phá hư, dẫn đến sau đó khiêu chiến người xem không đến, này đó có khắc ấn thạch bản đều tương đối cứng rắn, cũng không có tại khoai tây công kích bên trong hủy diệt. Diệp Vọng Xuyên dùng tức công đem thạch bản nhận lấy, xem nhìn phía trên văn tự. Chờ xem xong miêu miêu kia bởi vì bắt chim bị thạch ác quạ đế trả thù lại đem đồng tộc cấp chu diệt một lần xuất sắc chuyện xưa sau, Diệp Vọng Xuyên khỏe miệng co giật mấy lần. Rất tốt. Khoai tây ngu xuẩn, tại Diệp Vọng Xuyên mắt bên trong lại đạt đến một tầng thứ mới. Cũng liền tại này cái thời điểm. Này khác khoai tây, cuối cùng tại nội tâm nghĩ ra một cái vì chính mình giải thoát lý do. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, nghiêm túc nói. Quyền yêu nghĩ muốn ăn mèo, là tà ác, không có yêu quyền. Cho nên không xứng cùng vô tội tiểu miêu mễ so. Mà phía trước cầu bên trên cho yêu, đều là vô tội. Năm chỉ vô tội yêu cùng một chỉ vô tội yêu so, thực hiển nhiên là năm chỉ vô tội yêu càng quan trọng. Dứt lời, khoai tây cuối cùng cảm giác nội tâm một khối tảng đá rơi xuống. Này dạng lời nói, chính mình liền tính là thiện lương chính nghĩa. Diệp Vọng Xuyên, vậy ngươi tại sao còn muốn cứu cố ý bắt giết chim còn chu diệt toàn tộc meo meo? Nó thậm chí không là vì ăn, chỉ là vì chơi. Khoai tây, ai? Chương 228, trời sinh hư loại chương 228, trời sinh hư loại không là. Meo meo nó không giống nhau. Meo bắt chim là thiên tính. Cậu ăn mèo cũng là thiên tính. Này không giống nhau. Quyền yêu muốn giết vô tội mèo con a. Kia vô tội chim nhỏ đâu? Này, tại chỗ, khoai tây nghe Diệp Vọng Xuyên lời nói, không ngừng tìm lý do ý đồ vì chính mình hành vi phụ thượng chính làm thiện lương tính. Nhưng hắn tại ba cái cửa ải làm mỗi một cái lựa chọn đều lẫn nhau xung đột, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lý do. Diệp Vọng Xuyên thấy khoai tây trầm mặc, tiếp tục nói: "Meo meo không chỉ có giết chim, còn giết sạch chính mình tộc nhân. Cho dù như thế, ngươi vẫn như cũ nghĩ muốn cứu vớt nó. Này gọi thiện lương sao? Kia, dù sao cũng phải cấp nó chuộc tội cơ hội đi." Khoai tây này khác, nói chuyện ngữ khí đều có chút không tự tin lên tới. Diệp Vọng Xuyên đều không cần tìm khác lý do, trực tiếp thuận miệng liền đến một câu: "Tại sao không cấp thứ hai quan quyền yêu chuộc tội cơ hội?" Khoai tây lại lần nữa trầm mặc. Diệp Vọng Xuyên cảm giác, khoai tây đạo tâm đã không sai biệt lắm nhanh phá toái. Thế là hắn thêm đại hỏa lực đạo. Nói thật ra, ngươi muốn là trực tiếp thừa nhận ngươi đơn thuần nghĩ này dạng làm, còn có thể nói ngươi tốt xấu tương đối thành thật. Nhưng ngươi lại vẫn cứ làm chính mình muốn làm sự tình, còn muốn lại rêu rao chính mình là thiện lương, chính nghĩa. Hảo nghe điểm nói, ngươi này gọi dối trá. Khó nghe chút nói, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nghe được này lời nói, khoai tây phẫn nộ đứng lên. Hắn bổ nhào về phía trước, đầy mặt giữ tợn níu lại Diệp Vọng Xuyên cổ áo nói, là ta là giết quyền yêu. Bởi vì quyền yêu nghĩ muốn tập kích nhỏ con. Hơn nữa meo meo cùng quyền yêu đồng dạng, đều là khi dễ nhược tiểu xuất sinh. Nhưng quyền yêu lại thế nào nói cũng chỉ là truyền thừa bên trong huyễn ảnh, mà meo meo có thể là chân thật tồn tại a. Mặc dù meo meo đổ toàn tộc, nhưng nó cũng không là cố ý. Tại sao không thể cho nó một cái chuộc tội cơ hội, làm nó cải tà quy chính? Đáng hận chi yêu, tất có đáng thương chỗ a. Bành, Diệp Vọng Xuyên giơ tay, níu lại khoai tây tóc, hướng cái ghế đem tay bên trên dùng sức một đập. Hắn vô vô cổ áo, tựa như có chút ghét bỏ bị khoai tây níu lại cổ áo. Đồng thời, tay bên trên động tác căn bản không ngừng, dùng sức túm khoai tây tóc hướng cái ghế đem tay bên trên đụng. Khoai tây mới vừa rồi bị hành hung quá nhất đốn, thân thể đã sớm không linh khí cùng lực lượng, hoàn toàn phản kháng không Diệp Vọng Xuyên. Hơn nữa Diệp Vọng Xuyên cái ghế là Diệp gia dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tạo, cứng cỏi hết sức. Bành, bành, bành. Thẳng đến cái ghế đem tay bị trực tiếp đụng gãy, Diệp Vọng Xuyên này mới dừng lại va chạm động tác. Hắn níu lại tóc tay cầm khởi, đem khoai tây để tại chính mình trước mặt. Này khác khoai tây, cái trán không ngừng chảy máu, thậm chí hơi hơi có chút lõm. Thẳng đến đối phương lấy lại tinh thần, lộ ra hơi hơi có chút sợ hãi xen lẫn nhân đau đớn sản xuất phẫn nộ biểu tình lúc, Diệp Vọng Xuyên mới mở miệng nói: "Hiện tại, ngươi đoán xem ta này cái đáng hận chi yêu có hay không có đáng thương chỗ, có hay không cần cứu rồi?" Khoai tây nghe lời này, quật cường nói: "Ngươi khẳng định là tuổi thơ bi thảm, hoặc giả quan trọng người bị cắt đoạn, mới có này dạng tà ác tâm linh." "Sai, ta tuổi thơ xôi gió xôi nước, cho tới bây giờ không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quan trọng người càng là toàn tại ta bên cạnh." Diệp Vọng Xuyên đối khoai tây lung lay ngón tay. Theo sau, hắn lại lần nữa dùng sức đem khoai tây đầu hướng tường bên trên tạm mấy lần. "Ta là trời sinh hư loại." Khoai tây nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, không rõ tại sao một người có thể như thế trương dương nói ra chính mình là trời sinh hư loại. Theo đạo lý nói, giống như này loại tà ác người, không đều hẳn là có bi thảm đi qua, dẫn đến tâm linh vặn vẹo biến thái ích kỷ, cuối cùng nhất bị thiện lương chính nghĩa cấp cảm hóa, chuyển thành chính nghĩa sao? Này lúc, Diệp Vọng Xuyên tiếp tục bổ sung nói: "Thứ nhất quan, ta lựa chọn là lợi dụng bị trói trụ vô tội yêu, tới giành lớn nhất lợi ích, ai cấp ta lợi ích thấp, ta liền làm thuyền gỗ chạy về phía ai. Thứ hai quan, ta lựa chọn là lợi dụng tiểu miêu mễ làm mồi nhử, tới hấp dẫn quyền yêu đi đến cạm bẫy. Tiểu miêu mễ cùng quyền yêu chết sống, ta căn bản đều không để ý, ta chỉ để ý chính mình có thể hay không bị thương. Đúng, tiểu miêu mễ cuối cùng nhất cũng bị ta giết. Thứ ba quan, meo meo bị ta đập phải mất đi hành động năng lực, đại biểu thiện lương cùng chính nghĩa tàn niệm cũng bị ta xé đến hồn phi phách tán. Nhưng ta cũng không là bởi vì cảm thấy meo meo tà ác mới đập nó, mà là vì cưỡng ép cướp đi truyền thừa." Nghe được này đó lời nói, khoai tây cắn răng nói: "Ngươi tại sao muốn này dạng làm?" "Bởi vì này dạng có lợi ích, không cái gì hảo dấu diếm." Diệp Vọng Xuyên ngữ khí bên trong, mãn là theo lý thường đương nhiên tiếp tục nói: "Hiện tại, ngươi hẳn là rõ ràng một cái sự tình. Đáng hận cùng đáng thương chi gian, không có tất nhiên tính. Meo meo đáng thương sao? À, nó bị hạ độc dẫn đến đồ toàn tộc cuối cùng nhất phong ấn chính mình, tựa như là thật đáng thương. Nhưng nó đáng thương nguyên nhân là bởi vì nó giết quạ yêu bị trả thù. Nó là trước đáng hận, bởi vì đáng hận bị trả thù đến đáng thương. Mà ngươi chỉ số thông minh thấp hèn đại não liền này đều nghĩ không rõ, còn một khẩu một cái muốn cứu thục meo meo, là meo meo cải tà quy chính. Liên ác đều có thể bao dung thiện lương, liền không gọi thiện lương. Bởi vì đối với bị ác cấp thai họa yêu tới nói, bao dung ác liền là ác. Từ đầu đến cuối, ngươi thiện lương đều là dối trá. Ngươi cho tới bây giờ đều không có thiện lương quá, chỉ là ngươi ngu xuẩn làm ngươi cho rằng ngươi làm sự tình là thiện lương. Diệp Vọng Xuyên nói, cánh tay một lần phát lực. Bành. Cùng với Diệp Vọng Xuyên cánh tay dùng sức túm khoai tây đầu một đập. Khoai tây nội tâm, đạo tâm cũng phá toái mở ra. A a a a a. Khoai tây gào lên, trên người nháy mắt bên trong bộc phát ra một cổ kịch liệt hỏa diễm. Hắn đem chính mình thể nội, nguyên bản dùng với duy trì thân thể nội tạm vận hành linh khí cưỡng ép lấy ra ngoài. Này một chiêu có thể làm hắn ngắn thời gian bên trong có được linh khí, nhưng đại giới liền là sẽ có không thể nghịch hậu quả. Nhẹ thì tu vi ngã xuống cùng nội tạng suy kiệt, nặng thì tại chỗ trở thành phế nhân. Ta giết ngươi. Khoai tây phẫn nộ gầm thét, cưỡng ép bắt lấy Diệp Vọng Xuyên cánh tay, toàn thân bắt đầu mãnh liệt tự đốt. Thực hiện nhiên, hắn là nghĩ muốn cùng Diệp Vọng Xuyên đồng quy vu tận. Sống như thế nhiều năm, nội tâm vẫn luôn truy tìm mục tiêu toàn làm sai. Là, hắn không là thiện lương, hắn chỉ là nghĩ làm chính mình xem lên tới như cái anh hùng, làm một ít xem lên tới thiện lương cử động. Nói cảm ơn phá toái, này làm khoai tây nội tâm tràn ngập mê mang. Không có mục tiêu, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng, hắn nội tâm còn có cừu hận. Nếu không có mục tiêu, kia liền giết Diệp Vọng Xuyên này cái cừu nhân. Hô, hỏa diễm bốc lên mà thôi, nháy mắt bên trong nhiễm thượng Diệp Vọng Xuyên thân thể. Theo lẽ thường tới nói, Diệp Vọng Xuyên tu vi chỉ có ngũ trọng. Như thế gần khoảng cách, bị một cái lục trọng cấp kéo muốn đồng quy vu tận, còn thật không có cái gì dễ làm pháp năng tránh thoát. Hơn nữa khoai tây còn có thiện lương chi khải, có thể miễn tổn thương, đánh đều đánh không chạy. Đại ca, một bên Khương Hữu thấy Diệp Vọng Xuyên nhiễm thượng hỏa, có chút cấp đi qua nghĩ muốn đem khoai tây kéo ra. Nhưng khoai tây ôm quá gấp, nhất thời bán hội còn thật không tốt kéo. Mà Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử thì là ngồi ở một bên xem diễn. Chủ nhân là Trang, khẳng định là à, liền Diệp Vọng Xuyên kia tính tình, thế nào khả năng sơ ý đến liền ứng đối đồng quy vu tận thủ đoạn đều không có. Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử lời nói mới vừa lạc. Bá. Diệp Vọng Xuyên theo không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra không gian dao găm, nhẹ nhàng bâng cơ chặt đứt khoai tây bà bay, một chân đá bay khoai tây. Chương 229, quyền quyền đến thịt chương 229, quyền quyền đến thịt bánh. Khoai tây bay rất ra ngoài, chọc chọc bọn tới vết đá. Diệp Vọng Xuyên toàn thân hàn khí thả ra, dập tắt chính mình trên người hỏa diễm. Theo sau hắn một chân đạp nát khoai tây bị chém xuống tới cánh tay, hài lòng xem không gian dao găm. Này không gian dao găm là Sở Phong tuân ra tới vũ khí. Mặc dù công kích phạm vi nhỏ đến bình thường cũng không dùng tới, nhưng mặt trên có tuyệt đối quy tắc tính lực lượng, vô luận cái gì đồ vật đều có thể cắt vỡ. Cho dù khoai tây trên người có thiện lương chi khải có thể miễn tổn thương tà ác công kích, chiếu dạng để bất quá không gian dao găm. Nên nói không nói, khí vận chi tử đạo cụ làm nhiều, thật là có điểm dùng tốt. Giống như không thần thái ớt ma trầm, còn có Sở Phong không gian dao găm, đều có đất dụng võ. Diệp Vọng Xuyên thu hồi không gian dao găm, đi hướng khoai tây. Nằm tại mặt đất bên trên mất đi cánh tay khoai tây thấy Diệp Vọng Xuyên đi tới. Hắn cũng không có nhân cánh tay bị chặt đứt e ngại Diệp Vọng Xuyên, mà là phẫn nộ tiếp tục gầm thét, bò dậy, toàn thân phụ thượng hỏa diễm phóng tới Diệp Vọng Xuyên. Rốt cuộc hiện tại khoai tây, nội tâm trừ thù hận, liền không biết muốn làm cái gì. Ngươi trừ dựa vào những cái đó kỳ lạ vũ khí, ngươi còn có thể làm gì? Khoai tây gầm thét, đi tới Diệp Vọng Xuyên trước mặt. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, ngón tay nắm chặt thành quyền. Theo sau nắm đấm thượng ngưng kết ra bén nhọn gai băng. Hắn giơ cánh tay lên, giơ lên cao cao. Theo sau cơ bắp căng cứng, mạnh hướng khoai tây mặt bên trên một đập. Bành! Một quyền xuống đi. Khoai tây biểu tình nháy mắt bên trong bị đập phải bầm mèo, gai băng đâm vào huyết nhục bên trong, chợt bộc phát ra hàn khí. Hô, hàn khí xông vào khoai tây thân thể trong vòng. Hắn sở phụ hỏa diễm thân thể, nháy mắt bên trong bị một quyền tạm dập tắt hơn phân nửa. Bất quá dựa vào thiện lương chi khải, khoai tây không có bị đập bay đi ra ngoài, thân thể mạnh chống đỡ dừng tại chỗ. Hắn giơ lên duy nhất một cánh tay, nắm đấm thượng phụ lên hỏa diễm, nghĩ muốn cấp Diệp Vọng Xuyên tới một quyền. Nhưng đánh nhau không là hiệp chế, Diệp Vọng Xuyên khác một cái tay duỗi ra, níu lại khoai tây tóc, dùng sức hướng chính mình này lôi kéo. Đồng thời, Diệp Vọng Xuyên đầu gối bên trên ngưng tụ ra gai băng, đột nhiên nhấc chân, đem đầu gối hướng khoai tây phần bụng đánh tới. Bành! Khoai tây phần bụng bị hung hăng va chạm, thiện lương chi khải ngăn trở đại lượng tổn thương, nhưng vẫn như cũ cảm nhận đến một cổ quặn đau. Hắn nghĩ muốn phản kích, có thể Diệp Vọng Xuyên hoàn toàn không cấp thời gian thở dốc, thừa dịp khoai tây bị đụng không rõ, tiếp tục nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng mặt bên trên tạt. Bành! Bành! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nền đất phía dưới chỉ có Diệp Vọng Xuyên một quyền một cước hướng khoai tây thân thể bên trên tạt thanh âm. Khoai tây tâm tính theo ban đầu phẫn nộ, nghĩ muốn phản kích, dần dần biến thành đau quá, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Cùng với Diệp Vọng Xuyên nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa hung hăng đập tại khoai tây mặt bên trên. Nay một lần, khoai tây hướng mặt đất bên trên một đảo, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi tới. Đừng, đừng đánh. Thực xin lỗi, ta sai. Khoai tây thấy Diệp Vọng Xuyên nâng lên nắm đấm, giơ cánh tay lên che ở trước người, run rẩy cầu xin tha thứ lên tới. Diệp Vọng Xuyên nắm đấm, không chỉ có đánh ngã khoai tây, cũng đã diệt thiếu niên trong lòng phẫn nộ. Trong lòng mục tiêu biến mất, đạo tâm phá thoái, ngay cả duy nhất có thể dựa vào tức giận, cũng bị Diệp Vọng Xuyên vô tình giẫm đạp. Hiện tại, khoai tây trong lòng chỉ có nhân sinh tồn bản năng mà sinh ra sợ hãi, trừ cái đó ra lại không mặc khác. Ngươi không sai, ta chỉ là đơn thuần muốn đánh ngươi mà thôi. Diệp Vọng Xuyên bình thản nói, về phía trước một bước. Hắn lấy ra không gian dao găm, đem khoai tây trên người Thiện Lương Chi Khải chặt đứt. Thấy khoai tây vẫn như cũ sợ hãi hồ đầu, không có phản kích, hắn lại đem khoai tây chính nghĩa dây chuyển cấp giật xuống tới. Có thể khoai tây còn là không động với chung. Đứng lên cho ta, tiếp tục đánh. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, giơ chân lên, mạnh dẫm tại khoai tây đầu gối bên trên. Đế giày ngưng tụ ra gai băng, dùng sức hướng phía dưới dẫm lên. Bởi vì đau đớn, khoai tây biểu tình có chút bặm mẻo, nhưng là tính này dạng, hắn còn là không hướng Diệp Vọng Xuyên động thủ. Mặt nạ hạ, Diệp Vọng Xuyên con ngươi đảo qua trước mắt này đổi phế tóc vàng thiếu niên. Rất tốt, xem ra là thật đạo tâm phá toái, ngay cả chiến ý đều không có. Kỳ thật Diệp Vọng Xuyên vừa mới không dùng vũ khí, vẫn luôn dùng nắm đấm tạm khoai tây, chính là vì tạm hắn đổi phế tự bế. Hăng hái nhiệt huyết thiếu niên, xem ta không đem người tạm tự bế. Hảo, đã ngươi không nguyện ý cùng ta đánh, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, hắn lấy ra không gian dao găm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tước công phát động. Siêu, tại tước công tác dụng hạ, không gian dao găm nháy mắt bên trong liền lôi ra tàn ảnh, phóng tới khoai tây. Khác một bên, Lý Lạc thấy Diệp Vọng Xuyên muốn trực tiếp giết khoai tây, nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Dĩ vãng tới nói, bổ đao này loại sự tình Diệp Vọng Xuyên đều sẽ làm cho nàng tới a, thế nào này lần Diệp Vọng Xuyên tự mình động thủ, chính làm Lý Lạc nội tâm nghi hoặc lúc. Miêu ngao 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 ngao. Tại không gian dao găm sắp cắt đứt khoai tây đầu phía trước, nguyên bản bị Diệp Vọng Xuyên tạm co quắp kia cái 3000 mét cự miêu meo meo nháy mắt bên trong bò dậy, chu lên mà tới. Bởi vì cự miêu là nửa bước thất trọng, cho nên tốc độ cực nhanh, cấp tốc vào tới, dựa vào bàng đại thân thể tự mang trùng kích lực, đem khoai tây đẩy ra. Khoai tây thấy cự miêu đem chính mình đẩy ra, ánh mắt theo chết lặng bên trong khôi phục lại. Thế nào hồi sự, này mèo không chết sao? Thật vướng bận. Tại chỗ, Diệp Vọng Xuyên làm bộ kinh ngạc nói, sao, rốt cuộc hắn là cố ý thả chạy khoai tây? Hắn còn chuẩn bị tiếp tục đoạt này phế vật khoai tây cơ duyên đâu? Tính, không kém. Một chỉ thực lực còn không có khôi phục lại thất trọng ngu xuẩn miêu yêu thôi, ta chưa hết giết người, lại giết khoai tây, cũng đồng dạng. Diệp Vọng Xuyên làm bộ không để ý nói, lấy ra trường thương. Mà cự miêu thì là quay đầu xem khoai tây, nở nụ cười. Khoai tây còn không có nghĩ rõ ràng, cự miêu này là cái gì ý tứ đâu. Một giây sau, bèng, một đạo cơ quan theo dưới nền đất dâng lên, đem khoai tây cấp tốc hướng mặt đất bên trên đưa đi. Diệp Vọng Xuyên thấy khoai tây muốn chạy, bày ra muốn đuổi theo tư thế. Nhưng cự miêu phóng tới Diệp Vọng Xuyên, tựa như muốn dùng sinh mệnh tới kéo dài Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên chỉ hảo từ bỏ đuổi theo khoai tây, ngược lại đối cự miêu công kích lên tới. Khoai tây tại sông ra dưới nền đất phía trước, cuối cùng nhất xem đến hình ảnh, chính là Diệp Vọng Xuyên cùng cự miêu đánh có tới có trở về hình ảnh. Tại sao, còn muốn cứu ta này cái giả nhân giả nghĩa người? Khoai tây đem tay vươn hướng cự miêu, thì thảo tự nói. Tại chỗ, Diệp Vọng Xuyên xác nhận khoai tây triệt để đi ra dưới nền đất sau. Hắn nhìn hướng cự miêu, phía sau hiện ra 99 căn băng xuyên, mở miệng nói. Hảo, ngươi có thể đi chết. Chương 230, truyền thừa lớn nhất thu hoạch. Chương 230, truyền thừa lớn nhất thu hoạch. Hoành, khoai tây một rời đi dưới nền đất, liền cảm nhận đến một trận rung động dữ dội cùng anh minh. Hắn tự nhiên là biết này đó chấn động cùng anh minh nơi phát ra, khẳng định là cái mặt nạ kia người phóng đại chiêu tạm meo meo. Ai? Khoai tây thở dài một hơi, hắn nâng lên đầu, ẩn ẩn ước xem đến một ít mặt đất bên trên quan mang. Này khác, khoai tây đã không mục tiêu, mộng tưởng. Nguyên bản, hắn nghĩ muốn biến cường là vì thu hoạch được truyền thừa, đoạt được yêu đế truyền thừa chiến quán quân, chờ trở thành hoàng bì tử tộc trưởng sau, không lại thiên vị nhân loại, đem nhân loại đuổi ra hoàng bì tử lãnh địa, sáng tạo một cái hoàng bì tử nhóm đều có thể hòa bình hạnh phúc sinh hoạt tộc quần. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ này dạng làm. Dù sao ta không là thiện lương người, chỉ là giả nhân giả nghĩa, tại sao muốn đi phế lực xua đuổi nhân loại? Hoàng bì tử thế nào cùng ta lại không cái gì quan hệ. Khoai tây tự ngôn tự ngữ, hai chân co quắp tại cùng nhau, một cánh tay ôm hai đầu gối. Xem chính mình thiếu rơi một cánh tay, lại cảm nhận một chút thể nội bởi vì tiêu hao linh khí dẫn đến nội tạng suy kiệt. Hiện tại chiến đấu lực, liên lục trọng cũng không sánh nổi. Chờ đi ra ngoài sau, ta liền đi tìm Thi Nhã, hai người bình thản ẩn cư sinh hoạt đi. Hoạch định xong tương lai tính toán, khoai tây cuối cùng đi tới mặt đất bên trên. Tiếp xuống tới, chỉ cần lên đường là được. Vừa nghĩ đến này, khoai tây liền cùng mặt đất bên trên ba chỉ hình thể cự đại, tu vi có chừng lục trọng yêu thú đối mặt tại cùng nhau. Ân, Nô Quy, này ra hỏa liền là ngươi muốn chúng ta tới chắn kia cái hoàng bị tử. Nay đoạn cái cánh tay, thần sắc đổi phế, xem lên tới không ra thế nào tích a. Một chỉ cự hình TT nhìn hướng một chỉ cự hình rùa đen, ánh mắt mãn là không giải. Kia cái danh vị Nô Quy cự hình rùa đen gật gật đầu, mở miệng nói, không sai, liền là hắn đánh ta hậu bối trọng tôn tử chất tử tiểu đệ. Này hoàng bì tử thực lực sát thực yếu, bất quá các ngươi cẩn thận một chút, này hoàng bì tử có cái mặt nạ người vệ sĩ, kia cái vệ sĩ có thể tạt một đôi bi lực cự đại hàn băng trường thương, ta mai rùa liền là bị kia vệ sĩ đập nát. Suy nghĩ một chút đến lần trước truy sát khoai tây, kết quả bị một cái thần bí mặt nạ người kém chút đập chết, Nô Quy liền hận nghiến răng. Bất quá lần này cũng không đồng dạng, nó đặc biệt lấy ra giáp sát tông một đôi thiên tài địa bảo, tông môn nội tình đều tiêu hao hơn phân nửa, mới miễn cưỡng đem nhận biết mặt khác hai cái đồng dạng là lục trọng tông môn lão tổ theo mộ tổ bên trong kéo lên vây đánh khoai tây. Liên tính kia cái thần bí mặt nạ người vệ sĩ ra tay, cũng có thể đối phó. Hảo, đừng nói. Kia cái hoàng mao tiểu tử chạy, nhanh đuổi theo đi, nhanh lên xong sự tình. Một chỉ đại nô công mở miệng thúc giục một chút hai yêu, hướng ruộng bên trong vừa chui, bắt đầu đuổi theo hướng khoai tây. TT cùng Nô Quy này mới phát hiện khoai tây đã thừa dịp chúng nó giao lưu thời điểm, co càng chạy trốn. Khoai tây không rõ này Nô Quy tại sao còn tại ngồi xuống hắn, cũng không hiểu Ngô Quy tại sao còn muốn dẫn mặt khác hai cái lục trọng cùng nhau ngồi xuống hắn. Hắn chỉ biết chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt, trước chạy vì rượu. Ngô Quy hừ lạnh một tiếng, nhàm chán đem diễn, chúng ta đuổi theo. Khác một bên, nền đất phía dưới, một bộ không gì dùng khôi giáp, một cái không gì dùng dây chuyền, một bộ nửa bước thất trọng miêu yêu thi thể, còn có một ít thượng vàng hạ cám nhưng là không đại dùng đồ vật. Diệp Vọng Xuyên kiểm kê này lần thu hoạch bảo vật, hắn cầm một cái bút lông chim, làm Lý Lạc ngưng tụ ra một điểm mực nước, dính hai hạ mực nước sau, lại nhàn nhã tại một cuốn sách nhỏ thượng ghi chép khởi bảo vật. Không có một tia bởi vì khoai tây chạy trốn mà sốt ruột bộ dáng. Lý Lạc xem Diệp Vọng Xuyên nhàn nhã bộ dáng, có chút hiếu kỳ hỏi nói: Diệp Vọng Xuyên, ngươi không đuổi theo kia cái khoai tây sao? Đuổi theo hắn làm gì? Một cái tay cụt phế vật, không giết cũng uy hiếp không ta. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng tìm cái lý do lừa gạt Lý Lạc. Lý Lạc nghe Diệp Vọng Xuyên lời nói, cảm giác có chút đạo lý, nhưng trong lòng còn mãn là nghi hoặc. Nói thì nói thế không sai, có thể ngươi trước kia giết người đều muốn đem thi thể đốt thành cho trộn lẫn gạo nếp lại phân 10 đôi một nửa chôn một nửa tát sông bên trong, hôm nay bỗng nhiên thả đi khoai tây, ta liền cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi nghĩ quá nhiều, đúng. Lý Lạc, cấp ta điểm trúc cơ đan, ta muốn dùng thái ớt ma châm rút gian này miêu yêu sinh mệnh bản nguyên tăng lên tu vi. Diệp Vọng Xuyên nói, thuần thục đối Lý Lạc rũa ra tay. Lý Lạc khẽ miệng co giật mấy lần, im lặng nói: Diệp Vọng Xuyên, ngươi hiện tại muốn đan dược đều không tìm cái lý do sao? Sinh mệnh bản nguyên phân ngươi một bộ phận, làm ngươi tu vi nhắc tới tứ trọng thời kỳ cuối. Thành giao. Lý Lạc nghe Diệp Vọng Xuyên lời nói, lấy ra một ít trúc cơ đan cấp Diệp Vọng Xuyên. Tại yêu tộc này một bên lãnh địa bên trong, Lý Lạc vẫn luôn cùng Diệp Vọng Xuyên ở cùng một chỗ, cơ bản không tách ra quá. Lại tăng thêm tiến vào truyền thừa bên trong sau, Diệp Vọng Xuyên có rất nhiều ngày cũng không có trở về Trường An. Không thể cùng Phương Tức luyện công hắn, kéo khởi phản phái cảm xúc giá trị muốn so bình thường lại càng dễ một điểm. Cho nên hiện tại Lý Lạc tích lũy đại lượng phản phái cảm xúc giá trị, cũng liền có thể mua đại lượng trúc cơ đan. Còn như hệ thống thương tràng bên trong mặt khác đồ vật, liền không có mua tất yếu. Tại Lý Lạc đột phá đến tứ trọng sau, kỳ thật hệ thống cửa hàng bên trong nhập hàng rất nhiều mới thương phẩm. Thì như vũ khí, pháp bảo, phù lục, đan dược cái gì. Bất quá Lý Lạc đều chẳng muốn mua những cái đó đồ vật. Nàng bây giờ, đánh nhau chỉ cần tránh bên cạnh xem diễn, chờ Diệp Vọng Xuyên đem địch nhân giết hết liền tốt. Cùng này mua không dùng được chiến đấu đạo cụ, đạo không bằng nhiều mua điểm trúc cơ đan, cùng Diệp Vọng Xuyên thay tốt nơi. Dùng một ít trúc cơ đan, còn có thể tăng lên đến tứ trọng thời kỳ cuối tu vi. Kiếm ma. Khác một bên, Diệp Vọng Xuyên tiếp nhận trúc cơ đan, gật gật đầu. Kỳ thật meo meo sinh mệnh bản nguyên bốn dĩ liền cự đại hết sức, đầy đủ hắn tăng lên đến ngũ trọng thời kỳ cuối. Chỉ cần cầm bốn dĩ nhưng không dùng được tràn ra sinh mệnh bản nguyên cấp Lý Lạc, liền có thể đổi trúc cơ đan. Huyết trắng. Giờ này khắc này, Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc hai người đều cảm thấy kiếm viên. Diệp Vọng Xuyên ngẩng đầu, xem trước mặt cự đại meo meo thi thể. Này cái meo meo mặc dù bởi vì dài thời gian bị phong ấn, tăng thêm lý trí bị độc dược tàn phá, dẫn đến chiến đấu lực chỉ có nửa bước thất trọng. Bất quá nửa bước thất trọng sinh mệnh bản nguyên, lại thế nào nói cũng so lục trọng hảo. Phía trước Diệp gia vì cấp Diệp Vọng Xuyên cung lục trọng sinh mệnh bản nguyên, đem hảo nhiều tại địa lao bên trong lục trọng tù phạm đều làm thịt cấp Diệp Vọng Xuyên. Nhưng là lục trọng, cũng không giống như con gà con như vậy, tùy tiện kia đều có. Làm thịt một cái liền thiếu đi một cái. Lại làm thịt xuống đi, lục trọng tù phạm liền bị làm thịt xong. Diệp gia còn đến cầm này đó ngoại tộc lục trọng làm công cụ người sử dụng đây. Mà thất trọng liền lại càng không cần phải nói. Mạnh như Diệp gia, cũng làm không được bắt một nắm lớn thất trọng cấp Diệp Vọng Xuyên làm sinh mệnh bản nguyên cung cấp. Nay cũng không là bởi vì Diệp gia đánh không lại thất trọng. Tương phản, thất trọng bắt lại còn đỉnh đơn giản, chủ yếu là thất trọng số lượng thật là quá ít, mấy trăm ức cái phạm nhân bên trong, ước chừng chỉ có mấy ngàn người có thể đến lục trọng, này cũng là Diệp gia lục trọng tù phạm chỉ có mười mấy cái nguyên nhân, mà thất trọng có thể vượt qua 50 cái, đều tính là kia cái thời đại thiên tài tương đối nhiều, cho nên đoạt đến cái nửa bước thất trọng sinh mệnh bản nguyên, tính là Diệp Vọng Xuyên này lần tại truyền thừa bên trong lớn nhất thu hoạch. Chương 231, Diệp Vọng Xuyên chuẩn bị đột phá đến lục trọng. Chương 231, Diệp Vọng Xuyên chuẩn bị đột phá đến lục trọng. Diệp Vọng Xuyên cầm lấy thái ớt ma châm, đem thái ớt ma châm tại chính mình trên người ôm hảo. Theo sau hắn lại hướng meo meo thi thể thượng ôm hảo châm, đem Lý Lạc cấp chính mình trúc cơ đan ăn vào, bắt đầu hấp thu khởi sinh mệnh bản nguyên. Tu vi rất nhanh liền theo ngũ trọng trung kỳ, mạnh mạnh rót đến ngũ trọng thời kỳ cuối. Rốt cuộc Diệp Vọng Xuyên hiện tại là dựa vào ba cái khí vận chi tử cơ duyên tại thăng tu vi. Lý Lạc trúc cơ đan cung cấp căn cơ, không thần thái ớt ma châm cung cấp sinh mệnh bản nguyên, khoai tây ân nhân dùng tới bị cung cấp. Hô cảm giác tu vi đã đến đỉnh, không cách nào lại để thăng mảy may sau. Diệp Vọng Xuyên quay đầu tiên là đối Hôi Gia Tử cùng Khương Hữu khoát khoát tay. Các ngươi hai qua bên kia đi chơi, tạm thời đừng tới đây. A. Hôi Gia Tử cùng Khương Hữu gật gật đầu, đi đến nơi xa một cái sơn động bên trong, hạ khởi cửa. Diệp Vọng Xuyên chờ hai người đi, này mới nhìn hướng Lý Lạc nói. Lý Lạc, đem quần áo cởi, cấp ngươi thua. Biết. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao lần trước cũng là này dạng, trải qua quá một lần, liền không cái gì hảo thẹn thùng. Lý Lạc tìm cái tảng đá làm công sự che chắn, tại phía sau cởi ra. Diệp Vọng Xuyên nghĩ, lại hảo tâm nhắc nhở. Đúng, này lần đừng có dùng băng dán cá nhân, nhớ đến mặc nội y. Ta biết, liền ngươi lời nói nhiều. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền cấp Lý Lạc ôm hảo thái ớt ma châm. Theo sau hắn liền quay đầu bắt đầu chỉnh lý mặt khác đồ vật. Đối với Lý Lạc tuần màu trắng thêm cái màu đen tiểu hồ điệp kết cái gì, cũng không quá để ý hảo, hiện tại bắt đầu đột phá lục trọng đi. Diệp Vọng Xuyên nội tâm suy nghĩ, theo không gian chức nhận bên trong lấy ra một viên đan dược. Đan dược là Diệp gia tứ trưởng lão luyện, danh vị quy nhất đan. Cùng phía trước không sai biệt lắm, ngũ trọng đột phá đến lục trọng, cần đi qua một cái danh vị hợp thể quá trình. Hợp thể chính là đem thân thể cùng thể nội khuyết tán ra linh đan triệt để dung hợp, làm sinh mệnh lực càng ương ngạnh, linh lực chứa đựng lượng càng nhiều. Nay cái quá trình kéo dài 10 năm, trong lúc không thể sử dụng linh khí, cuối cùng nhất còn muốn lại bị thiên lôi bổ mấy lần. Bất quá sao, Diệp Vọng Xuyên vẫn như cũ có thể gia tốc này nhất thời kỳ biện pháp. Dùng quy nhất đan, có thể đem hợp thể kỳ theo 10 năm rút ngắn đến 1 tháng thời gian. Xem lên tới rút ngắn không thiếu, thực tế thượng cũng xác thực rút ngắn không thiếu. 1 tháng không thể sử dụng linh khí, xem lên tới sẽ có chút phiền phức, thực tế thượng cũng quả thật có chút phiền phức. Tỷ như đánh nhau đến lay người, không thể dùng tức công đến giúp bận bịu cầm đồ vật, không thể tự mình bạo tấu khoai tây chi loại. Bất quá vấn đề không lớn. Từ ngực Diệp Vọng Xuyên ăn vào quy nhất đan, bắt đầu hợp thể kỳ. Lý Lạc, này 1 tháng ta muốn đột phá lục trọng, không thể sử dụng linh khí. Cho nên chờ chút ta dùng lệnh bài gọi Diệp gia thị nữ tới tiếp ta. Diệp Vọng Xuyên nhắc nhở một chút Lý Lạc. Hảo a, vậy kế tiếp 1 tháng ngươi còn ăn cướp sao? Lý Lạc mở miệng hỏi. Diệp Vọng Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Không đoạn, lưu tại Hoàng Bỉ Tử lãnh địa bên trong uống trà. Kia ta cũng không đoạn, cùng ngươi cùng nhau giữ lại uống trà. Lý Lạc hồi phục. Ngược lại không phải là không có Diệp Vọng Xuyên tại nàng không an toàn cảm cái gì, mà là nàng còn muốn nghỉ lại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh kéo phản phái cảm xúc giá trị đâu. Chỉ là vì kéo lông dê mà thôi. Kia lĩnh hảo. Diệp Vọng Xuyên cũng đĩnh vui vẻ nói. Rốt cuộc này dạng lời nói, liền có thể tiếp tục kéo Lý Lạc trúc cơ đan. Khác một bên. Vâng, một chỗ sa mạc thượng, một chỉ cự hình TT không ngừng đào hố, hướng hố bên trong phun năng lượng pháo. Một bên phun, nó còn một bên giễu cợt nói. Tiểu vương bắt con bê. Sẽ chỉ đào đất là đi. Ta xem ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Không được dùng vương bắt độc tử tới làm thô tục. Nô quy ở một bên oán trách. TT bĩu môi, im lặng nói. Ta nói là vương bắt độc tử, lại không là rùa đen con bê, ngươi cấp cái gì? Con rùa già. Ngươi nói cái gì? Liên tại Ngô Quy cùng TT cãi nhau lúc, oanh long long, sa mạc mặt đất đột nhiên chấn động lên. Một giây sau, một chỉ thân dài vượt qua vạn mét con rết theo đất bên trong manh chui ra. Ta bắt được này tiểu tử. Nghe được con rết này lời nói, Ngô Quy cùng TT lập tức nhìn sang. Quả nhiên, tại con rết một chỉ chất thượng, kẹp lấy một cái nho nhỏ cụt một tay tóc vàng thiếu niên. Ha ha, chân nhiều, ngươi làm được tốt ta. Ngô Quy đầy mặt mừng rỡ nói. Muốn biết, con rết có thể là nó cố ý kêu đến hỗ trợ, vì chính là đào đất bên trong bắt khoai tây, phòng ngừa khoai tây đào đất chạy trốn. Ta chưa hóa hình thành người hình đi, quá lớn có hơi phiền toái. TT tại bên cạnh nói. Mặt khác hai yêu nghĩ, cũng là liền hóa hình thành người hình. Nô Quy hóa thành nhân hình là một cái bưu hán đại thúc lưng mai rùa, con rết là một cái có 6 điều cánh tay trưởng thành nam nhân, mà TT thì là cái thể biểu có giáp sát nữ nhân. Thế nào nói? Rết này tiểu tử sao? Con rết dùng 3 cái tay nắm chặt khoai tây, 2 cái chân một điều cánh tay, phòng ngừa này chạy trốn. Cấp ta chơi đùa, ta yêu thích này loại tiểu thiếu niên. TT nói lời kinh người. Con rết một mặt im lặng đối TT khoát khoát tay, nhìn hướng Nô Quy. Nô Quy suy nghĩ một hồi, linh cảm nhất thiểm nói: "Con giết, ngươi dùng ngươi nọc độc, đem này tiểu tử ký ức xóa đi, ta cấp hắn làm thành khôi lỗi dùng. Rốt cuộc lại thế nào nói cũng là cái lục trọng, không lợi dụng quái đáng tiếc." "Con rùa già." "Phi, lão nô còn là ngươi có điểm tử." Con giết đối Nô Quy dựng thẳng lên 3 cái ngón tay cái. TT lại gần, kiên trì nói: "Đúng, ký ức xóa đi sau đưa ta chơi đùa. Ngươi đi tìm hồ tộc nam nhân không được sao?" Mấy người thương lượng hảo đối sách sau, liền bắt đầu cứ vậy mà làm lên tới. Con giết đem khoai tây đặt tại mặt đất bên trên, bắt đầu điều phối khởi chính mình trong cơ thể nọc độc. Này khác khoai tây đã bị độc hôn mê bất tỉnh, cho nên không cần lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Lão nô, này lần bắt người, ta công lao có thể là lớn nhất. Ngươi không đạt được ta điểm chỗ tốt, tỷ như đem này cái lục trọng khôi lỗi phân cấp ta, ta đến lúc đó cấp ngươi điểm thiên tài địa bảo cái gì? Con giết đống nhiên mở miệng nói, thương lượng khởi thế nào phân chiến lợi phẩm. Vậy không được, ta đến làm này cái hoàng bì tử lưu tại giáp sát tông bên trong, cảnh cáo một chút mặt khác yêu, chọc giáp sát tông có cái gì hậu quả? Này dạng, chờ sự tình sau, ta đem giáp sát tông kia phiến hoa đảo nguyên tặng cho ngươi. Nô Quy cự tuyệt con giết thỉnh cầu, cho nên có thể không thể để cho ta chơi đùa này cái thiếu niên. TT kiên trì không ngừng, muốn không tiện ta đi, ta sau này thiếu thu các ngươi điểm bảo hộ phí. Một cái trên người có thủy tinh lông vũ nam nhân thò đầu ra nói. Nghe được nam nhân lời nói, Nô Quy bĩu môi. Đưa ngươi chỉ là thiếu thu chút bảo hộ phí, muốn không ta cho không ngươi điểm đến. Ngoa tào, thạch ác quả đế. Nô Quy lời này vừa nói ra, con giết cùng TT phản ứng qua tới, hai yêu tại chỗ mồ hôi đầm địa, thủy bỏ hóa hình liền muốn đào đất chạy trốn. Thạch ác quả đế lộ ra tươi cười, đánh cái búng tay. Theo sau, thủy tinh lông vũ bay ra, triển khai kết giới, vây cuốn mấy yêu. Chương 232, khoai tây bị lừa dối quẻ. Chương 232, khoai tây bị lừa dối quẻ bá. Thủy tinh lông vũ triển khai kết giới. Con giết cùng TT đi tới kết giới biên duyên, dùng sức đụng mấy lần kết giới, phát hiện đụng cứng mở. Sau đó chúng nó lại hóa hình trở về người hình, gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ đi trở về. Xin lỗi, quả đế, ta cũng không là sợ hãi ngươi chán ghét ngươi, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến ta tông môn phòng bếp cửa sổ quên quan. Ai đúng. Ta cũng là bởi vì ta ra phơi chăn còn không có thu, mới nghĩ muốn đi ra ngoài. Con giết cùng TT không ngừng tìm được lý do, chỉ sợ thạch ác quả đế lại chỉnh cái gì sống. Còn như Ngô Quy, đã sớm tuần thục chui vào mai rùa bên trong. Này, các ngươi lại không đắc tội qua ta, như vậy sợ ta làm gì? Thạch ác quả đế khoát khoát tay, một mặt mỉm cười nói. Nghe được này lời nói, mấy cái yêu này mới thả miệng khí, nhưng không hoàn toàn yên tâm lại. Rốt cuộc Thạch Ác Quạ Đế lời nói, có thể tin nhưng không thể hoàn toàn tin. Thạch Ác Quạ Đế cùng ba chị yêu khách sáo một lần sau, đi đến khoai tây trước người, ngồi xổm xem đến khoai tây đoạn một cánh tay, toàn thân chật vật không chịu nổi, liền rõ ràng hắn hơn nửa không gặp được cái gì chuyện tốt. Chật chật, này mới mấy ngày không thấy, liền như thế thảm a. Thạch Ác Quạ Đế ngữ khí thương hại nói. Sau đó hắn xoa cằm, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái hảo chơi cách chơi. Bất quá này cái cách chơi, yêu cầu nhiều cá nhân phối hợp. Mà Thạch Ác Quạ Đế hiện tại này phó thân thể, đã là bản thể một cái phân thân. Này khác bản thể, chính tại lấy thi nhã bộ dáng làm bộ tại Diệp gia nhãn tuyến hạ bình thường sinh hoạt đâu. Phân thân là không thể sử dụng phân thân thuật tới bộ a. Thế là Thạch Ác Quạ Đế xoay qua đầu, đối phía trước kia ba chỉ yêu ngoắc ngoắc tay, mở miệng nói: "Ai, các ngươi ba cái, tới đây một chút, đi theo ta diễn một gia diễn." "Ách, hảo." Ba chỉ yêu cũng không dám cự tuyệt, vội vàng tiến tới. Thạch Ác Quạ Đế lấy ra một bản sách, tại chỗ liền nhanh chóng viết ra ba chương kịch bản, làm kia ba chỉ yêu chiếu mặt trên huấn luyện một hồi, chờ hạ diễn kịch. Theo sau hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình kia nguyên bản trưởng thành nam nhân hình tượng, biến đổi thành một vị xuyên hạc vũ trưởng bảo lão nhân hiền lành. Lô Quy cúi đầu, xem kịch bản nội dung, sau đó khẽ miệng co giật mấy lần. Thật là làm không rõ ràng Thạch Ác Quạ Đế mạch nào a. Một đoạn thời gian sau, "Veng, veng." Từng đợt kịch liệt oanh minh thanh vang lên. "Ân, ta này là tại kia. Ta bị kia cái con giết độc hôn bao lâu?" Chính tại hôn mê khoai tây mí mắt giật giật, hơi hơi trợn mở mắt. Vừa mở ra mắt, hắn liền xem thấy một vị tiên phong đạo cốt trưởng bảo lão nhân đưa lưng về phía chính mình, tựa như tại chiến đấu. Mà kia lão nhân trước người, có ba chỉ bảng đại yêu thú phóng thích ra công kích. Lão nhân liền là diễn kịch Thạch Ác Quạ Đế, mà kia ba chỉ yêu, tự nhiên liền là Lô Quy, con giết, TT. Cái gì tình huống? Khoai tây đầy mặt một bức. Này lúc, chính tại làm bộ đánh nhau Thạch Ác Quạ Đế dùng thần thức biết được khoai tây tỉnh lại. Thế là hắn lập tức làm linh khí phản dũng, đánh vào chính mình ngũ tạng lục phủ. Phúc. Thạch Ác Quạ Đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác ba chỉ yêu xem đến này tình huống, lập tức dựa theo kịch bản thừa biết, giận dữ hét. Ha ha ha. Chết lão hạc, nhịn không được đi. Ta khuyên ngươi nhanh lên đem kia tóc vàng tiểu tử giao ra. Có thể chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Liên là, kia tóc vàng tiểu tử cùng ngươi lại không cái gì quan hệ, ngươi hộ hắn cũng không dùng. Nghe được ba chỉ yêu lời nói, Thạch Ác Quạ Đế nghiêm túc nói: "Không, ta làm không được bỏ mặc vô tội yêu bị công kích, còn có thể làm như không thấy. Các ngươi nghĩ muốn giết hắn, liền trước theo ta thi thể thượng dẫm lên." "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta phóng đại chiêu." Ba yêu hừ lạnh một tiếng, tề tụ cùng nhau. Nô Quy khoang miệng nâng lên, đột nhiên phun ra một đạo ngập trời sóng biển, tựa như hồng thủy đánh tới. Mà con giết thì dựa vào cái này sóng biển, thả ra nọc độc, sóng biển cùng nọc độc dung hợp vì kịch độc thủy triều. Cuối cùng nhất, TT lại đem cái đuôi mạnh hất lên, nhấc lên một cái vạn mét vòi rồng. Vòi rồng đem sở hữu nọc độc thủy triều hút tới, biến thành khủng bố độc hải long quyển. Nay chiêu chính là chúng nó ngồi xổm tại kịch bản phía trước nghiên cứu nửa giờ nghiên cứu ra tới hợp thể kỹ. Độc hải long quyển quy mô bằng đại, uy lực kinh người. Cho dù là tương cách vạn mét dãy núi rộng lớn, đều sẽ bị độc hải long quyển cấp hút tới xoắn nát. Cự lượng nọc độc cho dù là tiên xạ đi ra ngoài một dọn, đều có thể ô nhiễm một tòa hồ nước. Nay một tràng chiến đấu xuống tới, liền có thể làm nơi đây ngàn năm trong vòng, phổ thông yêu không cách nào cư trú. Xem bảng đại độc hải long quyển đánh tới, Thạch Ác Quạ Đế biểu tình nghiêm túc xuống tới. Phiền phức đại a. Thạch Ác Quạ Đế tự ngôn tự ngữ. Thực hiển nhiên, như thế mãnh liệt chiêu thức, xem lên tới đã không phải là lục trọng có thể bước vàng đón đỡ lấy tới. Dù sao cũng là ba cái lục trọng hợp lực một kích. Nhưng cho dù như thế, Thạch Ác Quạ Đế cũng không có lựa chọn lùi bước. Hắn đứng tại khoai tây trước mặt, dọn xong tư thế, tựa như muốn dùng sinh mệnh tới thủ hộ khoai tây. Thái cực. Thạch Ác Quạ Đế một tiếng tràn ngập nhiệt huyết gầm thét xuống đi, dưới thân xuất hiện một đạo thái cực trận. Hắn tay trái phụ thượng màu đen hư ảnh, tay phải phụ thượng màu trắng hư ảnh. Tiếp theo, hai tay cùng nhau tại không trung quanh tròn, làm trước người xuất hiện một đạo trắng đen giao hòa vòng xoáy hư ảnh. Chuyển. Vâng. Vòng xoáy hư ảnh cùng độc hải long quyển va chạm cùng nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Mà thần kỳ một màn xuất hiện. Một khi có bộ phận độc hải long quyển chạm đến vòng xoáy hư ảnh, liền sẽ quay ngược lại phương hướng, quay đầu công tới. Mặc dù này đó bị thay đổi tiểu độc hải long quyển rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt, nhưng cũng đúng là không ngừng làm hao mòn độc hải long quyển quy mô. Này khắc, khoai tây ý thức đã triệt để thanh tỉnh. Hắn xem Thạch Ác Quạ Đế thân thể, mắt bên trong thả quang. Cho dù đối thủ thực lực huyền thủ, cũng muốn che chở được giả. Chính nghĩa. Khoai tây thì thảo tự nói niệm cái này từ. Có thể này lúc, tình huống lại có chút không ổn. Phúc, Thạch Ác Quạ Đế lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trước người đen trắng vòng xoáy hư ảnh bắt đầu trở nên nhan sắc đạm mấy phần. Lê Thượng, quả nhiên vẫn còn có chút tài mạnh. Thạch Ác Quạ Đế ngữ khí có chút không cam lòng. Mắt xem độc hải long quyển càng áp càng sâu, sắp đột phá thái cực trận lúc. Hô. Khoai tây bỗng nhiên bật tới, khoang miệng nâng lên, một khẩu trùng tiên liệt diễm phun đi qua. Bởi vì lúc trước tiêu hao linh khí, này lần hỏa diễm uy lực không kịp toàn thịnh thời kỳ, chỉ có thể lược hơi ngăn cản được độc hải long quyển một lát. Nhưng này một phía khác cũng cấp Thạch Ác Quạ Đế thời gian thở dốc. Thạch Ác Quạ Đế ánh mắt tán thưởng xem khoai tây một mắt, theo sau tay trái họa đường dọc, tay phải họa lằn ngang, đen đường dọc cùng bạch lằn ngang chồng chất lên nhau, hình thành một cái dấu cộng. Qua tới, chúng ta chạy. Thạch Ác Quạ Đế nói, tay đem khoai tây hướng chính mình này kéo một cái. Một giây sau, hắn hóa hình trở thành một chỉ bạch hạc, đem khoai tây đưa đến lưng thượng. dấu cộng nhất điểm, Thạch Ác Quạ Đế tốc độ nháy mắt bên trong gia tăng mấy lần, cấp tốc bay hướng không trung, chạy ra độc hải long quyển công kích phạm vi. Mang Lô Quy, con giết, TT này ba chỉ yêu đều là lục địa hình yêu thú, căn bản đuổi không kịp tại trên trời bay Thạch Ác Quạ Đế. Chúng nó chỉ có thể vô năng cuồng nộ nói, có gan đừng chạy, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Thạch Ác Quạ Đế căn bản không để ý đến, chỉ là tiếp tục bánh bay, thẳng đến bay ra ba yêu thị giác. Mụ, bệnh tâm thần. Không hiểu ra sao diễn này đồ chơi làm gì. Lô Quy thấy Thạch Ác Quạ Đế bay xa, hướng mặt đất bên trên một bát, một bên nghỉ ngơi một bên nhả danh lên tới. Con giết ngay vậy, phụ hòa nói. Đúng thế. Diễn này loại đồ vật là nghĩ muốn làm kêu hoàng bào tiểu tử thiếu hắn ân tình sao. Nhưng cũng vô dụng thôi. Một cái thất trọng yêu đế muốn lục trọng ân tình làm gì. Trực tiếp dùng nắm đấm bức lục trọng làm sự tình không phải hành. Ai biết được, kia Thạch Ác Quạ Đế vốn dĩ liền là danh đầu góc có vấn đề, mấy tháng trước còn đổ thêm dầu vào lửa làm họa hải tượng đế đem Diệp gia kiến trúc đạp, dẫn đến họa hải tượng đế một tiểu bộ phận lãnh địa bị Diệp gia thiếu gia dùng trường thương tạm thành cái hàn băng bồn địa. Chật chật. TT ở một bên bắt quái. Này lúc, Nô Quy giật giật lỗ tai, nghi ngờ nói: "Chờ hạ, ngươi là nói Diệp gia thiếu gia dùng trường thương đem họa hải tượng đế lãnh địa tạm thành hàn băng bồn địa? Đúng a, thế nào?" TT nghi hoặc. Bành, Nô Quy dùng cánh tay đập tầm ầm hạ mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói: "Ta bị lợi dụng hai lần." A a a. Khác một bên, Thạch Ác Quạ Đế đem khoai tây dẫn tới một cái tông môn bên trong. Tông môn bên trong có một đôi trẻ tuổi hạc yêu tại tu luyện. Này đó tất cả đều là Thạch Ác Quạ Đế bản thể tạo ra tới phân thân. Thạch Ác Quạ Đế nhìn hướng khoai tây, một mặt hòa ái nói: "Tiểu hòa tử, ta gọi Hạc, ngươi gọi ta Hạc đại gia là được." "Hảo, Hạc đại gia." Khoai tây gật gật đầu, lại có chút nghi ngờ hỏi: "Hạc đại gia, ngươi tại sao muốn cứu ta a?" "Đơn thuần không quen nhìn người khác khi dễ người thôi." Thạch Ác Quạ Đế mỉm cười trả lời. Khoai tây gật gật đầu, ngược lại là tin tưởng này cái đáp án. Rốt cuộc Hạc đại gia kem chút liền vì hắn chết. "Đúng, tiểu hòa tử, ngươi ra tại kia a có muốn hay không ta đưa ngươi trở về?" Thạch Ác Quạ Đế mở miệng nói. Khoai tây nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói: "Không, ta không có nhà." "Này dạng, vậy ngươi liền tại ta tông môn bên trong tạm thời ở lại đi." Thạch Ác Quạ Đế nói. "Hảo." Khoai tây cao hứng nói. Này khắc, tại khoai tây trong lòng chỉ có hai người quan trọng nhất, một cái là Thi Nhã, khác một cái liền là Hạc đại gia. Chương 233, đám mây xe tốc hành. Chương 233, đám mây xe tốc hành. Lời nói trở về hoàng bì tử lãnh địa kia một bên. Thiếu gia, khoai tây tại chạy ra dưới nền đất sau, bị ba chỉ tu vi có lục trọng đại yêu truy sát, liền tại khoai tây bị kia ba chỉ yêu đánh ngất xỉu sau, có một cái trên người có thủy tinh lông vũ nam nhân xuất hiện, kia nam nhân thả cái kết giới, đem ta ngăn cách tại bên ngoài kết giới, dẫn đến phía sau sự tình ta không rõ lắm. Chờ đến kết giới bị bỏ lúc, ta liền thấy một chỉ hạc chở khoai tây bay đi. Trước mắt, khoai tây là bị kia cái hạc chở đến một cái tông môn bên trong, phổ thông sinh hoạt, ngẫu nhiên tìm tông môn tông chủ học một chút thần thông. Lệnh bài bên trong, nhãn tuyến thanh âm truyền ra. Diệp Vọng Xuyên đem vừa rồi nhãn tuyến theo như lời nói cấp ký tại vở bên trong, tùy ý nói: "Họa một chương kia thủy tinh lông vũ nam nhân bức họa, đi tìm hiểu một chút có hay không người nhận biết, thuận tiện tìm hiểu một chút kia cái hạc tông môn nơi phát ra lịch sử cái gì." "Hảo." Cùng khoai tây kia một bên nhãn tuyến trò chuyện xong sau, Diệp Vọng Xuyên lại quân lệnh bài bắt hướng Thi Nhã kia một bên nhãn tuyến. Thi Nhã gần nhất có cái gì động hướng? "Không có, Thi Nhã tựa như thật là một cái nghèo khó nữ tử đồng dạng, sinh hoạt quy luật gian khổ." Khác một bên nhãn tuyến hồi phục: "Hành, tiếp tục giám thị." Diệp Vọng Xuyên nói, đem Thi Nhã không có bất luận cái gì động tĩnh sự tình cũng ký tại vở thượng. Làm xong đây hết thảy sau, hắn này mới đem thu hồi bản tử, cầm lấy bên cạnh chén trà uống một ngụm trà. Chờ nước trà uống không dư thừa một nửa sau, một bên Hôi Gia Tử đứng lên, muốn cấp Diệp Vọng Xuyên châm trà. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên cửa phòng ngủ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Đông đông đông, Diệp Vọng Xuyên, Khương Hữu muốn đánh yêu đế thừa kế chiến, đi xem sao?" Cửa bên ngoài, Lý Lạc thanh âm truyền đến. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, gật đầu nói: "Hảo." Nói xong, hắn duỗi tay sờ hạ Hôi Gia Tử đầu, ý bảo Hôi Gia Tử không muốn châm trà. Đi tới cửa ra vào, mở ra cửa, xem đến một phiên không. Túi đầu nhìn hướng phía dưới, này mới nhìn đến Lý Lạc. "Đi thôi." Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, thuận tay cùng xoa hạ Lý Lạc viên thuốc đầu. Diệp Vọng Xuyên mang Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử ngồi xe ngựa, đi tới khoảng cách Hoàng Bì Tử lãnh địa có chút xa Thảo Nguyên. Thảo Nguyên bên trên, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều Hoàng Bì Tử là tới quan chiến yêu đế thừa kế chiến. Còn có rất nhiều Hoàng Bì Tử là thừa dịp này bên trong người nhiều, tới bày quầy bán hàng bán đồ. Trừ cái đó ra, còn có không ít mặt khác chủng tộc yêu thú tới thấu náo nhiệt. Bởi vì có một ít Hoàng Bì Tử tộc trưởng lão tại trông coi này bên trong, ngược lại là không có yêu dám náo sự. Diệp Vọng Xuyên vừa đi xuống xe ngựa, liền có một cái tóc vàng lao đầu tiến tới. "Ai, Diệp thiếu, ngài hảo ngài hảo, ta là Hoàng Bì Tử tộc đại trưởng lão, ngài gọi ta tiểu lao đầu là được. Xin hỏi ngài là tới xem yêu đế thừa kế chiến sao? Khách quý ngồi xem người đã cấp ngài chuẩn bị tốt, chỉ cần ngài muốn đi, tùy thời gọi ta a." "Kia dẫn đường đi." Diệp Vọng Xuyên nói. "Hảo hảo hảo." Hoàng Bì Tử đại trưởng lão nói, thi triển ra một cái thần thông. Một giây sau, một đám mây hiện ra tại Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc Hôi Gia Tử lòng bàn chân hạ. Đám mây xúc cảm mềm mại, nằm lên tới cũng đỉnh thoải mái dễ chịu. Mà tại đám mây ngay trung tâm, còn có một cái chất gỗ trục quay. Hoàng Bì Tử đại trưởng lão giải thích nói: "Diệp thiếu, này đám mây chính là khách quý ngồi xem người. Ngài động kia cái đem tay, có thể tùy tiện tại không trung di động, đám mây hình dạng cũng có thể tùy tiện sửa đổi. Diệp thiếu gia ngài muốn là không hài lòng, còn có thể đổi thành khác. ta này còn có Lôi Vân kiểu dáng.
Không cần, liền này cái. Diệp Vọng Xuyên nói. Mặc dù Lôi Vân đỉnh huyết cốc, nhưng nằm hẳn là không thoải mái.
Hảo hảo hảo, ngài có cái gì sự tình liền gọi ta a.
Hoàng Bì Tử đại trưởng lão thật cẩn thận nói xong sau, liền rời đi này bên trong.
Chờ đại trưởng lão đi sau.
A a a.
Diệp Vọng Xuyên, ngươi xem này cái.
Này mây thật là lợi hại.
Lý Lạc thanh âm truyền tới.
Diệp Vọng Xuyên quay đầu một xem, liền phát hiện Lý Lạc dùng mây tạo ra một cái tiểu pho tượng.
Này đám mây chính như đại trưởng lão theo như lời, có thể tùy tiện điều chỉnh hình dạng, có chút cùng loại đất sét, cho nên có thể đôi cái tiểu pho tượng cũng là bình thường.
Tiểu hài a ngươi.
Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói, đi đến đám mây chính giữa, nhẹ nhàng chật một chút chụp bay.
Một giây sau, đám mây lấy 200 km tốc độ manh xông ra.
Nova,
đột nhiên gia tốc, làm Lý Lạc manh té ngã tại mây bên trên.
Vì để tránh cho bị quăng đi ra ngoài, Lý Lạc đội vàng từ phía sau kéo làm cái vân tường, nói lầm bầm.
Mợ như thế mau làm sao?
Diệp Vọng Xuyên nghe được Lý Lạc lời nói, biểu tình không thay đổi, chỉ là đem tay hãm đẩy càng hung ác một điểm.
Một giây sau, đám mây tốc độ tăng lên cái gấp mấy chục lần, hướng yêu đế thừa kế chiến sân bại hướng đi.
Ngô ngô Nova,
Diệp Vọng Xuyên ngươi cố ý.
Lý Lạc chi hòa tiêu loạn.
Diệp Vọng Xuyên nghe được Lý Lạc gọi bậy, tay bên trên gia tốc càng hung ác.
Ân, còn là này cái đồ chơi chơi rất hay.
Chương 234, Khương Hữu thì ra là có thần thông á. Chương 234, Khương Hữu thì ra là có thần thông á. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền đem mây cấp báo tố đến yêu đế truyền thừa chiến trường bên trên.
Làm mây dừng lại sau, Lý Lạc trực tiếp một nằm, mơ mơ màng màng nói:
"Lần sau ta đi đường, không ngồi này mây.
Ngươi lại quá mười mấy ngày đã đột phá đến ngũ trọng, còn có thể say xe a?"
Diệp Vọng Xuyên tùy ý nói.
Theo sau hắn lại quay đầu nhìn hướng Hôi Gia Tử, xác nhận một chút Hôi Gia Tử có hay không có bởi vì vừa rồi gia tốc bị quăng xuống đi.
Diệp Vọng Xuyên vừa nghiêng đầu, liền thấy Hôi Gia Tử dùng mây bóp ra tới một cái chuyên môn dùng để quan chiến ban công.
Ban công bên trên còn cố ý chuẩn bị ba cái mặt trời ghế dựa, thuận tiện Diệp Vọng Xuyên uống trà phơi nắng.
"Làm không tệ."
Diệp Vọng Xuyên tán dương một chút Hôi Gia Tử, đi tới ban công, nhìn xuống phía dưới.
Phía dưới chính là yêu đế truyền thừa chiến đấu sân bãi.
Kỳ thật chiến đấu sân bãi rất đơn giản, liền là Hoàng Bì Tử yêu đế Hoang Thịnh tùy ý chọn một khối không có yêu đế chiếm lĩnh không, triển khai một cái cực kỳ to lớn hình tròn không tâm kết giới, tới xem như Hoàng Bì Tử đánh nhau sân bãi. Mà tại ngồi xem người kia một bên, lại có một trường tự động truy tung đánh nhau hình ảnh linh màn, thuận tiện tu vi thấp người xem chiến đấu hình ảnh. Kết giới đại tiểu, đại khái có lam tinh một cái lục địa không sai biệt lắm đại. Bởi vì hiện tại yêu đế thừa kế chiến, nhất đến ngũ trọng nên đánh đều đánh, đã đến lục trọng chiến giai đoạn.
Lục trọng cường giả đánh lộn, không gian quá nhỏ không đủ phát huy.
Hơn nữa một chàng đánh lộn xuống tới, cơ bản thượng kia một khối khu vực liền toàn đến phế đi.
Cũng tỉ như lúc trước Khương Hữu cùng Không Thần tại Giang Gia địa bàn đánh nhau, mới đánh mười mấy phút, liền đem vài tòa làm tinh thành thị diện tích lớn Giang Gia cấp thai hỏa quang.
Bởi vậy, chuyên môn làm cái lôi đài thực sự là không có lời.
Còn không bằng tùy tiện tìm một khối, dùng kết giới quay lại, trực tiếp làm thành chiến đấu sân bãi.
Chờ đánh xong, nếu như tổn hại trình độ không lớn, liền bàn mấy dãy núi đem bị đập hư địa phương cái thượng, xem lên tới mỹ quan một điểm.
Bất quá đại đa số tình huống, kia phiến mà đến trực tiếp bị đánh nát.
Nay loại tình huống, liền không có người nhàn nhức cả chứng quản, trực tiếp giao cho thiên nhiên tự lành.
Dù sao đánh xong liền là Hoang Thịnh cấp kết giới đổi chỗ sự tình.
Rốt cuộc này cái thế giới, là chân chính vô cùng vô tận đại lục, có vô cùng đại tiểu.
Không bao giờ thiếu, liền là thổ địa.
Diệp Vọng Xuyên trái phải nhìn quanh một chút, rất nhanh liền xem thấy tại kết giới trung tâm, có một chỉ cự hình hoàng bì tự hư ảnh hướng mặt đất bên dưới tạc quyền.
Kia hư ảnh, tự nhiên liền là Khương Hữu hư ảnh.
Mà tại mặt đất bên dưới, thì là có một cái hóa hình tóc vàng lão nãi nãi bị hư ảnh bảo đấu.
Kia lão nãi nãi, là hoàng bì tử tộc một vị trưởng lão.
Yêu đế thừa kế chiến, trưởng lão cũng là có thể tham gia.
Này khác Hoàng Bì Tử trưởng lão, bị Khương Hữu hư ảnh đặt tại mặt đất bên trên đánh.
Khương Hữu dù sao cũng là lục trọng thời kỳ cuối, chỉ là dùng thân thể tố chất đánh nhau cũng đã đủ lợi hại.
Hống.
Bị Khương Hữu này dạng chỉ có một vạn tuế tiểu bối đặt tại mặt đất bên trên đầu đả, này làm Hoàng Bì Tử trưởng lão cảm thấy một trận quất đủ.
Nàng phát ra rít lên, tay bên trên phụ lôi điện.
Phụ lôi điện một trận biến hóa, lại biến thành kim thu lôi hình dạng.
Xác nhận hình dạng biến hảo sau, trưởng lão đem tay chiều thiên vung lên.
Chỉ một thoáng, trên trời mây đen tràn ngập, lôi đình lăn lăn, mãnh liệt lôi điện hướng nàng quấn tới.
Vâng.
Mấy đạo lôi đỉnh cộng đồng rơi xuống, trực tiếp đem ngăn tại trưởng lão phía trên Khương Hữu hư ảnh đánh nát hơn phân nửa.
Khương Hữu ngẩng đầu thấy đến này tình huống, thiện tay vung lên.
Theo nàng tay vung xuống,
quan chiến Diệp Vọng Xuyên chú ý đến, Khương Hữu chung quanh kia một phiến khu vực đột nhiên trở tối lên tới,
tựa như là bị cái bóng cấp bao phủ.
Mà với này đồng thời, một đạo màu trắng quang mang vây quanh Khương Hữu chuyển vài vòng, tạo thành một cái có kỳ lạ hoa văn phát sáng hộ thuẫn.
Ân,
đem chung quanh chỉ cho kéo qua biến thành hộ thuẫn sao?
Diệp Vọng Xuyên phân tích Khương Hữu thần thông.
Một bên, cũng tại quan chiến Hôi Gia Tử ngay thẳng nói,
là quang thần thông.
Ân, là quang thần thông a.
Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu,
nhìn hướng chàng bên trong.
Mấy vòng lôi đỉnh kết thúc, Khương Hữu cùng trưởng lão hai người sở xử khu vực tại chỗ liền bị lôi đỉnh đánh thành một mịt, chỉ để lại một cái vạn trượng hồ to.
Trưởng lão thừa dịp Khương Hữu hư ảnh bị đánh nát, lập tức hóa thân lôi điện, điên cuồng rời xa Khương Hữu.
Chờ chạy ra một khoảng cách sau, nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng tại chỗ, nhăn nhíu mày.
Quả nhiên, tại chỗ Khương Hữu dựa vào phát sáng hộ thuẫn, vững vàng đón đỡ lấy lôi đỉnh, phòng ngự lực kinh người.
Trừ tóc bị lôi bổ tạc mau bên ngoài, liền không có mặt khác thương thế.
Ghê tởm,
ta liền không tin ngươi còn có thể tiếp được này đạo lôi.
Trưởng lão nghiến răng nghiến lợi,
nàng ngón tay xúc ra một đạo tiểu lôi điện, hướng chính mình khác một tay chiếc nhẫn bên trong rót vào lôi điện. Thực hiện nhiên, kia chiếc nhẫn là cái gì đặc thù pháp khí. Chờ sau một chốc, chiếc nhẫn thả ra một mặt màu đỏ thiểm điện. Hồng sát tiệm điện bọn ngày mà khởi, nháy mắt bên trong xông vào trời cao bên trong. Theo sau, trên trời lăn lăn lôi đỉnh tựa như bị nhuộm màu bình thường, cũng ngao ngao hóa thành màu đỏ lôi đỉnh. So sánh khởi bình thường lôi đỉnh, này loại màu đỏ lôi đỉnh muốn càng thêm khổng lồ lại táo bạo. Trường Lao hít sâu một hơi, tại tay bên trên xúc ra một cái màu đỏ kim thu lôi. Đồng thời, nàng đối Khương Hữu hô: "Khương Hữu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Này loại màu đỏ lôi có thể không nhìn hộ thuẫn thần thông, đối với phòng ngự thần thông cũng có đặc công, uy lực còn tăng lên mấy lần. Nếu như ngươi bị bổ tới lời nói, thực có khả năng sẽ bị thương. Ta đều là nhất tộc, ta không hy vọng xem đến ngươi bị thương, này dạng cũng tổn thương hòa khí. Ngươi hiện tại nhận thua đi, dù sao ngươi còn trẻ, chờ lần tiếp theo yêu đế thừa kế lại tham gia cũng không muộn." Nghe được này lời nói, Khương Hữu im lặng nói: "Kia ta cũng nhắc nhở ngươi, chờ hạ ta sẽ đạp gãy ngươi tay. Ngươi hiện tại nhận thua đi, dù sao ngươi này lao đông tây đều nhanh chết giả, cũng sống không được bao lâu. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi tại trước mắt. Ta cái này làm ngươi ghi nhớ thật lâu." Trường lão hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng lòng bàn tay. Này khắc, nàng tay bên trên màu đỏ kim thu lôi đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần đối Khương Hữu ném một cái, này kim thu lôi liền sẽ bởi vì Khương Hữu trên người phía trước lây dính dòng điện, tự động dính vào đi. "Đi." Trường lão không lại do dự, hai ngón tay kẹp lấy kim thu lôi, manh bắn ra. Trực tiếp đem kim thu lôi hướng Khương Hữu bắn tới. Kim thu lôi tốc độ nhanh đến kinh người, ngồi xem người người xem đều còn không có phản ứng qua tới. Trên trời lăn lăn lôi đỉnh đã nháy mắt bên trong đánh xuống trăm đạo. Kim thu lôi bay qua địa phương, bị một đạo hồng lôi một bổ liền là tại chỗ bổ ra vực sâu. Mà Khương Hữu phía trước đứng địa phương, tức thì bị bổ một mảnh hỗn độn, ứa ra khói đen. Trường lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khói đen, chuẩn bị xem Khương Hữu tình huống ra sao. Liên tại này lúc, bá, Khương Hữu bỗng nhiên xuất hiện tại trưởng lão bên cạnh, một quyền đập tại trưởng lão mặt bên trên. Đem này đập ngã tại mặt đất, lại giơ chân lên, đạp gãy trưởng lão thủ đoạn, phòng ngừa nàng tiếp tục ngưng tụ kim thu lôi. Liên tại Khương Hữu chuẩn bị một quyền ném về phía trưởng lão đầu lúc, trưởng lão vội vàng hét lớn: "Nhận thua, ta nhận thua." Nói ra này lời nói nháy mắt bên trong, Khương Hữu nắm đấm dừng tại trưởng lão chóp mũi phía trước. Trưởng lão này mới thở phào. Nàng nhìn hướng Khương Hữu, ánh mắt hơi lộ ra tán thưởng, lại có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi thế nào làm đến tránh rơi lôi đỉnh?" "Ân, thật đơn giản, tốc độ so lôi nhanh liền tốt." Khương Hữu đơn giản trả lời nói. Chương 235, Hoang Thịnh ngươi dược tề đi làm cái gì? Chương 235, Hoang Thịnh ngươi dược tề đi làm cái gì? Đánh thắng yêu đế thừa kế trên sau. Khương Hữu duỗi lưng một cái, đi đến kết giới cửa ra vào. Nàng một ra tới, liền thấy cửa ra vào nơi có một cái từ mây trắng cấu thành phòng ốc ngăn tại trước mặt. Chính làm Khương Hữu suy nghĩ này là cái gì đồ chơi thời điểm. Nàng cái mũi giật giật, ngửi được một cổ quen thuộc lá trà vị. Ngửi được này vị một giây sau, Khương Hữu liền rõ ràng này mây là cái gì. Nàng mở ra nhỏ ngắn chân, bò lên trên mây sau đi vào phòng ốc bên trong, chào hỏi: "U, đại ca, giữa chưa hảo. Tới xem ta đánh nhau a." "Ân, đánh đỉnh hảo." Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu. Khương Hữu ngây ngô cười mấy lần, ngồi tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, đắc ý nói: "Rốt cuộc ta là lục trọng thời kỳ cuối sao, chỉ cần thảo phong thành công liền có thể tới thất trọng. Các ngươi hoàng bì tử đột phá thất trọng còn muốn thảo phong à, là bị người nói như tiên nhân thần tiên cái gì liền có thể thảo phong thành công đột phá thất trọng sao?" Diệp Vọng Xuyên mở miệng thăm dò tính nói: "Ai, đúng đúng đúng, đại ca ngươi biết thật nhiều." Khương Hữu gật gật đầu nói. Theo sau, nàng lại thở dài nói: "Đáng tiếc, thảo phong là đối tượng muốn phát ra từ nội tâm cảm thấy ta giống như tiên nhân mới được. Đại ca ngươi trước kia ngày ngày mang ta ăn thịt nướng cái gì, nội tâm chỉ định là coi ta là sủng vật. Này dạng sao, kia còn rất khó khăn." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói. Rốt cuộc hắn nội tâm còn thật là vẫn luôn đem Khương Hữu làm thành sủng vật, cũng không biết dùng thôi miên đồng tiền thôi miên một cái thị nữ, sau đó làm thị nữ nói Khương Hữu giống như tiên, có thể hay không? Diệp Vọng Xuyên nội tâm nghĩ, lại hỏi hướng Khương Hữu: "Khương Hữu, yêu đế truyền thừa chiến còn lại bao lâu thời gian kết thúc?" Nghe vậy, Khương Hữu túi đầu đẩy tay ra chỉ, lẩm bẩm nói: "Tham gia yêu đế thừa kế chiến lục trọng tổng cộng có 8 cái, lục trọng đánh xong một lần giá nghỉ ngơi 2 tuần. Hôm nay đánh xong thừa 4 cái, 2 tuần sau đánh xong thừa 2 cái, 4 phía sau liền là trận chung kết. 7 thêm 7 thêm 7 thêm 7, ân, chừng 1 tháng đi." Khương Hữu một tay đối Diệp Vọng Xuyên rỗi ra 4 cái ngón tay. "Tại sao 1 tháng muốn thân 4 cái ngón tay đầu?" Diệp Vọng Xuyên lời này vừa nói ra, Khương Hữu rỗi ra 4 cái ngón tay đầu yên lặng rụt về lại một cái, biến thành 3 ngón tay. "Tính, đi về trước đi." Diệp Vọng Xuyên nói, tính toán thao túng một chút đám mây, bay trở về phủ đệ. Nếu Hoàng Bì Tử đại trưởng lao nói này cái đồ vật là đặc biệt vì hắn chuẩn bị, lúc đó tại liền là hắn. Liên tại Diệp Vọng Xuyên đi hướng trung tâm điều khiển cả lúc, một bên, chính tại nằm ngẩn người Lý Lạc lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói: "Chớ hạ, Diệp Vọng Xuyên, ngươi đừng động, ta đi xuống trước ngươi lại mở. Ngươi còn như sao?" Diệp Vọng Xuyên bất đắc dĩ nói, sau đó đem Lý Lạc kéo qua, mở miệng nói: "Vậy ngươi tới mở." "Ách, được thôi." Lý Lạc gật gật đầu, đem tay hướng trục bay thượng nhẹ nhàng một đáp, lại nhẹ nhàng đẩy. "Oeng." Lý Lạc mới vừa cần đẩy tay một giây sau, mạnh nhất điểm, cấp tốc chạy nước rút, vang lên một tiếng vang. Kia tốc độ, so Diệp Vọng Xuyên báo tố chậm không có bao nhiêu. "Agagat, chớ hạ, ta chỉ là nhẹ nhàng động một chút, thế nào hồi sự?" Lý Lạc ngao ngao gọi to. Diệp Vọng Xuyên vội vàng đi đến Lý Lạc phía sau, một mặt im lặng đem tay trực tiếp khoác lên Lý Lạc tay bên trên, đem trục quay hướng sau khẽ kéo. Đám mây tốc độ này mới chậm lại rất nhiều. Hô Lý Lạc tùng một hơi. Nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, biểu tình bên trong mãn là hoang mang. Diệp Vọng Xuyên giải thích nói, trục quay phía trước đẩy là chạy nước rút, sau kéo là chậm nhanh, tả hữu là chuyển hướng. Ngươi liền này cũng không hiểu sao? Bình thường đến nói sau kéo không là lùi lại sao? Lý Lạc khẽ miệng co giật mấy lần, không rõ này là cái gì phản nhân loại thao tác. Nắm giữ tốt phương thức điều khiển sau, Lý Lạc rất nhanh liền bình ổn mở đến phủ đệ. Về đến phủ đệ, Diệp Vọng Xuyên hạ mây chuẩn bị trước phơi sẽ mặt trời. Này lúc, chính tại xử lý sự tình Hoang Thịnh cảm nhận đến Diệp Vọng Xuyên mang Khương Hữu trở về, vội vàng quá tới chào hỏi. Diệp thiếu gia, này mấy ngày không có cảm nhận đến cái gì khó chịu đi. Vừa rồi ngài đi quan chiến Khương Hữu yêu đế thừa kế chiến sao? Ân, không sai. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng hồi phục. Hoang Thịnh nghe vậy, mặt bên trên nhiều mấy mặt tươi cười. Muốn biết, Lục Trọng giai đoạn yêu đế thừa kế chiến hôm qua cùng hai ngày trước đã đánh qua hai trận, mà Diệp Vọng Xuyên trở về sau, căn bản không có quan chiến quá kia hai ngày thừa kế chiến. Có thể đến Khương Hữu thừa kế chiến, Diệp Vọng Xuyên liền tiến tới xem xem. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ Diệp Vọng Xuyên quan tâm Khương Hữu. Ổn lạm, ổn lạm. Hoang Thịnh nội tâm mừng thầm, cũng dò hỏi. Kia Diệp thiếu gia cảm thấy Khương Hữu ra sao a? Đỉnh hảo. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu. Dùng để làm đả thủ thời điểm, thật không tệ. Hoang Thịnh tươi cười càng sán lạ. Vậy là tốt rồi. Đúng, Diệp thiếu. Ngài là muốn tại này chỉ ít đợi một tháng đối đi. Đúng. Diệp Vọng Xuyên đã bắt đầu qua loa. Hoang Thịnh nghe vậy, theo chính mình không gian vòng cổ bên trong phiên áp phiên, lật ra một bản sách, đưa cho Diệp Vọng Xuyên nói. Nếu này dạng lời nói, Diệp thiếu ngài cần phải nhận lấy này bản sách. Này bên trong ghi chép hoàng bì tử tộc sinh hoạt tập tính, có thể trợ giúp ngài tại này một tháng bên trong thuận tiện không thiếu. Ách. Hào đi. Diệp Vọng Xuyên ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận sách. Dù sao chờ hạ chính mình là muốn phơi nắng mà người. Có bản sách xem giết thời gian lời nói, cũng hảo. Xác nhận Diệp Vọng Xuyên tiếp nhận sách sau, Hoang Thịnh lại nhìn về phía Khương Hữu, giơ ngón tay cái lên nói: "Khương Hữu, cố lên, ngươi nên nắm chắc hảo này lần cơ hội a." "Yên tâm, ta sẽ bắt lại yêu đế thừa kế trên quan quân." Khương Hữu đẩy mặt tự tin nói. Nhưng mà ai biết nàng này lời nói vừa ra khỏi miệng, Hoang Thịnh liền quay đầu, lộ ra có chút hận sắt không thành thép biểu tình. "Ngốc nha đầu, ai bảo ngươi nắm chắc này cái cơ hội a?" Chờ Hoang Thịnh đi sau, Diệp Vọng Xuyên đi trở về phủ đệ, đi tới ban công. Vẫn luôn đi theo Diệp Vọng Xuyên bên người Hôi Gia Tử thấy thế, thuần thục lấy ra ghế nằm, đồ uống trà, che nắng dù. Khương Hữu ngủ chưa đi, Lý Lạc tại trên trời luyện tập điều khiển mây. Diệp Vọng Xuyên nằm tại ghế nằm bên trên, nhàn nhã xem Lý Lạc tại trên trời bay loạn. Sau đó rảnh đến không có việc gì hắn, lật ra Hoang Thịnh cấp chính mình hoàng bì tử sinh hoạt tập tính ghi chép. Ân, không biết này bên trong có hay không có ghi chép cái gì chỉ có hoàng bì tử tộc mới có thể sử dụng đặc thù thần thông. Diệp Vọng Xuyên nội tâm lẩm bẩm đặc thù thần thông, một bên uống trà một bên xốc lên sách trang thứ nhất. Liên quan với hoàng bì tử phát tình kỳ cùng phát tình sau hoàng bì tử thế nào xử lý. Khô khụ. Diệp Vọng Xuyên mánh ho khan vài tiếng, lấy ra khăn tay xoa xoa khóe miệng. Không là, cái gì đồ chơi? Yêu đế Hoang Thịnh ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vọng Xuyên nội tâm, nháy mắt bên trong liền toát ra một ít liên quan với Khương Hữu hình ảnh. Hắn im lặng mặt đen mặt. Sẽ không phải này Hoang Thịnh là cảm thấy ta có thể cùng Khương Hữu tại cùng nhau đi. Diệp Vọng Xuyên im lặng nghĩ thầm. Hắn hiện tại đại khái hiểu, vừa rồi Hoang Thịnh tại sao muốn Khương Hữu nắm chắc cơ hội. Chương 236 Hoàng Bì Tử phát tỉnh kỳ chương 236, Hoàng Bì Tử phát tỉnh kỳ đoán được Hoang Thịnh chân thực ý tưởng sau, Diệp Vọng Xuyên khỏe miệng co giật mấy lần. Hắn đây cũng không phải là lọ ly không vấn đề. Vấn đề nằm ở chính mình cùng Khương Hữu căn bản liền không là một cái chủng tộc đi. Bất quá, tại này cái thế giới, có nhất định tu vi tu sĩ cùng yêu thú có thể đánh vỡ sinh sản cách ly, cùng khác phái sinh hạ khỏe mạnh không thiếu hụt đời sau. Nhân loại cùng yêu thú sản sinh đời sau, bình thường trực tiếp được gọi chung là thú nhân. Mà bất đồng chủng loại yêu thú sản sinh đời sau thì gọi chung là tạp chủng. Bởi vậy, này cái thế giới đối với nhân loại cùng yêu thú này phương diện quan hệ, kỳ thật cũng còn tốt. Hơn nữa tại Yến Kinh Thành, nhân loại cùng yêu thú thậm chí có thể hợp pháp kết hôn. Trường An Thành không Yến Kinh Thành như vậy điên, không cho phép nhân loại cùng đồng tính, dị tộc, khí linh kết hôn. Bất quá Diệp Vọng Xuyên có thể tùy tiện không nhìn Trường An Thành pháp liền là. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên lật ra trang kế tiếp xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bổ sung điểm tiểu tri thức cũng hảo. Bởi vì tu vi cao, cho nên Diệp Vọng Xuyên trí nhớ cũng là muốn so phổ thông người tốt không ít. Cơ bản thượng dùng con mắt quét một chút liền có thể nhớ kỹ sách bên trong nội dung. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền đem phía trước mấy trang xem xong. Hắn bất đắc dĩ phủ một chút cái chán, hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn xem đến nội dung, nói đơn giản một chút lời nói, đại khái là này dạng, cuối mùa xuân đầu mùa hè, hoàng bì tử nhóm sẽ tiến vào kéo dài một cái nhiều tháng đặc thù sinh sôi kỳ, tục xưng phát tình. Cùng giá thu sinh sôi kỳ cấp cho phụ phản hồi bất đồng, hoàng bì tử sinh sôi kỳ cũng không phải là cấp cho mặt trái phản hồi, mà là không ngừng làm hoàng bì tử tiến vào cùng loại mẫn cảm hưng phấn trạng thái. Bởi vì là chính diện phản hồi, cho nên tu vi không đến thất trọng hoàng bì tử, cũng không có cái gì hảo biện pháp phòng ngừa này cái thời kỳ. Dù sao cũng là sinh sôi bản năng. Bất quá cưỡng ép nhìn xuống, ngược lại là có thể làm được. Hoàng bì tử tiến vào sinh sôi kỳ sau triệu chứng, có trở xuống đặc điểm. Sắc mặt hồng nhuận, toàn thân phát nhiệt thể ôn cao, tựa như phát sốt. Cảm quan mẫn cảm, gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng cảm nhận đến. Giải quyết phương pháp cũng vô cùng đơn giản. Khương Hữu phòng ngủ bên trong. Lại đến này thời điểm, thật là phiền. Khương Hữu nằm tại giường bên trên, tâm phiền ý loạn dùng gối đầu che kín chính mình mặt. Quá một hồi, nàng lại cảm giác này dạng quá nhiệt, đem gối đầu cấp căng bay ra đi. Quá một hồi, còn là nhiệt. Khương Hữu ngồi dậy, xem bị mồ hôi thấm đẫm nệm, lại bất đắc dĩ đem này kéo xuống tới, đổi cái mới nệm. Vì phòng ngừa lại bị mồ hôi thấm ướt nệm, nàng rõ ràng trực tiếp cầm cái trúc tịch phô thượng đi. Theo sau Khương Hữu lại đem chính mình áo khoác quần thời, chỉ lưu cái áo ngắn tay áo lót cùng nội y đi hướng trúc tịch thượng một nằm, Khương Hữu này mới cảm giác mát mẻ không thiếu. Đối với chính mình hiện tại tình huống, Khương Hữu tự nhiên biết là thế nào hồi sự. Lại đến một năm một lần gian nan nhất sinh sôi kỳ, cùng khác hoàng bị tử bất đồng. Khương Hữu là cái tu luyện thiên tài, cho tới bây giờ liền trướng mắt mặt khác giống được hoàng bị tử. Cho nên cho tới bây giờ, hàng năm sinh sôi kỳ, Khương Hữu đều là đem chính mình quan tại gian phòng bên trong, độc tự sống quá này đoạn thời kỳ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trước tiên ở gian phòng bên trong nhịn 10 ngày, chờ đến yêu đế thừa kế chiến thời, lợi dụng linh khí tạm thời ngăn chặn thể nội tình huống, đem sinh sôi kỳ kéo dài một ngày thời gian, sau đó bình thường đánh nhau. Ân, không có vấn đề. Khương Hữu cầm một cái lịch ngày, tại mặt trên họa hảo chính mình hành trình. Nàng hô xuất khẩu nhiệt khí, tính toán trước đi ra ngoài, theo Diệp Vọng Xuyên chỉnh tiểu băng kho bên trong cầm một điểm đông lạnh hảo mèo thịt ăn. Kẹt kẹt Khương Hữu đẩy ra cửa, mở ra mọi mệnh bộ pháp đi hướng phòng bếp. Phòng bếp bên trong có một cái cao 8 mét, khoan dài 20 mét, dùng cách nhiệt tài liệu chế tạo hình hộp chứa nhật tiểu băng kho. Hầm chứa đá chính giữa cắm một cái Diệp Vọng Xuyên trường thương, không ngừng phóng thích ra hàn khí, bảo trì bên trong ăn tài mới mẻ. Khương Hữu mở ra kho lạnh cửa, lập tức một luồng hơi lạnh bay ra, hàn khí đánh tại Khương Hữu trên người, làm nàng cảm giác một trận thoải mái dễ chịu. Ân, chờ hạ, xem không ngừng mạo hơi lạnh hầm chứa đá, Khương Hữu bỗng nhiên tâm sinh một kế. Nàng đem đồ ăn đằng qua một bên, sau đó đem chính mình giường kéo qua, hướng kho lạnh bên trong bịt lại. Rất tốt, này hạ liền hoàn mỹ, rốt cuộc không cần lo lắng toàn thân nhiệt khó chịu. Khương Hữu đắc ý nghĩ, hướng kho lạnh bên trong vừa chui, tiện thể đem cửa cấp mang lên, hướng giường bên trên nhảy lên, ngã chồng vó nằm. So sánh những năm qua, xác thực dễ chịu không thiếu. Khương Hữu dối người một cái, tính toán trước ngủ một giấc lại nói. Nói đến ngủ, tự nhiên không thể thiếu một cái đồ vật. Khương Hữu leo đến chính mình đầu giường, mở ra tủ đầu giường. Tại tủ đầu giường bên trong, còn có phía trước nàng thuận đi tiêu kiện Diệp Vọng Xuyên vỡ ra quần áo. Quần áo bên trên có Diệp Vọng Xuyên khí vị, nghe lên tới có an toàn cảm, có thể giúp trợ ngủ. Cho nên Khương Hữu vẫn luôn thu này đồ chơi đâu. Nàng cầm quần áo nâng tại chính mình trước mặt lắc lắc, triển khai tới chuẩn bị gấp thành gối đầu bộ dáng. Kẹt kẹt này lúc, Diệp Vọng Xuyên mở ra kho lạnh cửa, chuẩn bị lấy chút hoa quả. Vừa mở cửa, hắn liền cùng chỉ xuyên áo ngắn tay nội y tại kia ngã chồng vó nằm giường bên trên, còn đem chính mình trước kia quần áo nâng đến trước mặt Khương Hữu nhìn nhau lên tới. Diệp Vọng Xuyên trầm mặc không nói, yên lặng cầm một hộp xe ly tử, sau đó lại yên lặng đóng cửa lại. Khương Hữu biểu tình ngây người một lát. Một giây sau, nàng phát ra bén nhọn nổ đùng, hóa thành một đạo quang, nháy mắt bên trong xuyên qua kho lạnh khe cửa, chờ kia đạo quang đi tới Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, lại ngưng tụ thành nhân hình. Khương Hữu giơ tay nắm chặt Diệp Vọng Xuyên cánh tay, mở miệng nói: "Đại ca ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm giác nghe ngươi hương vị có an toàn cảm cho nên mới cầm quần áo, ta không là biến thái. Ngươi nói này lời nói lại càng dễ làm người hiểu lầm đi." Diệp Vọng Xuyên khẽ miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ nói: "Tính, này loại sự tình không gì cùng lắm thì." Dứt lời, Diệp Vọng Xuyên giơ tay vô vô Khương Hữu bả vai, ý bảo chính mình không để ý này loại sự tình. "Ý đi." Khương Hữu cảm nhận đến bả vai cách đơn bả cao lót, bị Diệp Vọng Xuyên kia hơi hơi thô ráp tay một phách, hoảng sợ toàn thân run lên. Diệp Vọng Xuyên nghe được này thanh âm, toàn thân cứng tại chỗ. Hắn nhìn hướng ôm chính mình cánh tay phát run Khương Hữu, nội tâm hồi tưởng lại Hoang Thịnh cấp chính mình sách. "Hương, này Khương Hữu phát tỉnh." "A, a ha ha, đại ca, không tốt ý tứ. Mới vừa rồi bị dọa nhảy một cái." "Không, không có việc gì." Khương Hữu ngẩng đầu đầy mặt xấu hổ nói. Chương 237, không nghĩ bị đại ca ghét bỏ. Chương 237, không nghĩ bị đại ca ghét bỏ. Khương Hữu hiện giờ có hơn một bạc tuổi. Này đại biểu Khương Hữu nhịn hàng năm một lần sinh sôi kỳ tổng cộng một bạc lần. Sinh sôi kỳ tồn tại mục đích là thân thể bản năng hy vọng chuyển thừa đời sau sản sinh. Nếu như chuyển thừa đời sau mục tiêu không có đạt thành, thân thể sẽ cho rằng là phát tình còn không đủ lợi hại, thêm đại phát tình cường độ. Có thể Khương Hữu chính là sinh nhịn một bạc năm. Cái này dẫn đến, nàng hàng năm đến sinh sôi kỳ lúc, thân thể sản sinh dị dạng sẽ so thượng một năm lại mãnh liệt mấy phần. Tỷ như cảm quan mẫn cảm độ muốn so bình thường hoàng bì tử tiến vào sinh sôi kỳ lúc còn muốn càng thêm nhạy cảm nhiều. Này cũng là Khương Hữu bị Diệp Vọng Xuyên vỗ một cái bả vai liền hoảng sợ đến toàn thân run lên nguyên nhân. Ách! Tại chỗ, Khương Hữu cùng Diệp Vọng Xuyên nhìn nhau một hồi. Diệp Vọng Xuyên thấy Khương Hữu biểu tình xấu hổ, liền cấp cái bậc thang, chuyển rời chủ để nói: "Ân, này dạng a lời nói, Khương Hữu ngươi tại kho lạnh bên trong ngủ làm cái gì?" Ta phát sốt, cảm giác nóng, cho nên liền ngủ kho lạnh." Khương Hữu giải thích. Diệp Vọng Xuyên nghe được Khương Hữu lời nói, bất đắc dĩ phủ một chút cái trán. "Này Khương Hữu, tìm lý do đều không sẽ tìm. Nhà ai lục trọng có thể phát sốt a?" Bất quá Diệp Vọng Xuyên còn là giả vờ không nghĩ đến này điểm, tiếp tục sắc mặt bình thường nói: "Này dạng a, vậy ngươi cũng đừng ngủ kho lạnh, chứ không? Ta đi ngươi phòng ngủ bên trong, cấp ngươi phòng ngủ trang một cái trường thương thả hàn khí." "Thật sao? Lão đại ngươi thật tốt." Khương Hữu có chút cao hứng nói. "Đi thôi." Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, thuận tay vỗ xuống Khương Hữu sau lưng. "Nô." Khương Hữu toàn thân lắc một cái. "Đi tới Khương Hữu phòng ngủ." Diệp Vọng Xuyên lấy ra một cái trường thương, tìm cái không có gì đáng ngại góc sau, đem trường thương để tốt. Theo sau hắn tay cầm trường thương, điều chỉnh một chút, chậm rãi thả ra hàn khí. Khương Hữu một mặt hiếu kỳ ngồi xổm tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, đem tay nâng tại trường thương bên cạnh, cảm thụ được nhiệt độ. Này cái nhiệt độ có thể sao? Lại thấp một điểm liền tốt. Này dạng sao?
Đúng.
Liên này dạng, cảm ơn đại ca ngươi quá tốt. Sau này ăn cướp ta nhiều cấp ngươi phân điểm tăng vật. Khương Hữu vui vẻ nói. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, theo sau hỏi hướng Khương Hữu nói. Ngươi này cái phát sốt phải bao lâu mới có thể hảo, có thể hay không ảnh hưởng yêu đế truyền thừa chiến?
Không có việc gì không có việc gì, ảnh hưởng không yêu đế truyền thừa chiến.
Khương Hữu vô ngực một cái, rất là tự tin.
Vậy là tốt rồi, ta đi trước.
Diệp Vọng Xuyên xác nhận không có vấn đề sau, này mới đứng lên, chuẩn bị tiếp tục uống trà đi. Mặc dù Khương Hữu phát tỉnh, nhưng trước mắt xem tới không vấn đề gì lớn. Chỉ cần phát tỉnh không sẽ ảnh hưởng Khương Hữu đánh truyền thừa chiến, kia cũng không cần phải quá để ý dù sao không sẽ ảnh hưởng chính mình ích lợi. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên đi ra Khương Hữu phòng ngủ. Tại chỗ, chờ Diệp Vọng Xuyên đi sau, Khương Hữu trực tiếp nằm liệt giường bên trên. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân không ngừng phát ra run. Nguyên bản lấy Khương Hữu ý chí lực, chống cự cái sinh sôi kỳ không tính quá khó. Có thể là mới vừa rồi cùng Diệp Vọng Xuyên tiếp xúc kia một đoạn ngắn ngủi thời gian, làm nàng hiện tại đầu óc bên trong tất cả đều là Diệp Vọng Xuyên. Đặc biệt là Diệp Vọng Xuyên kia thô ráp ngón tay chạm đến chính mình da thịt cảm giác, còn có kia cổ đặc biệt thanh đạm lá trà vị. Nếu như Khương Hữu không có tại sinh sôi bên trong cùng Diệp Vọng Xuyên tiếp xúc qua, kia nàng còn có thể dựa vào ý chí lực chống cự sinh sôi kỳ. Có thể cùng Diệp Vọng Xuyên tiếp xúc qua sau, hiện tại nàng chỉ cảm thấy nội tâm có cổ xúc động ý nghĩ, khó có thể áp chế. Khương Hữu lắc lắc đầu, nghĩ muốn vứt bỏ đầu óc bên trong bị đụng vào cảm giác, không lại hồi tưởng kia cổ an tâm khí vị. Nhưng nàng làm không được. Không quản ra sao, Khương Hữu chú ý lực cũng không thể theo Diệp Vọng Xuyên kia rời nửa điểm. Nói lên tới, đại ca người đối ta như vậy hảo, ngày ngày cấp ta ăn ngon uống say, thực lực cũng lợi hại, nếu như là hắn lời nói, ta cũng không để ý.
Không đúng, ta tại nghĩ cái gì đâu? Đại ca vẫn luôn lấy ta làm sủng vật. Hắn Diệp gia như vậy lợi hại, nghĩ muốn cái gì nữ nhân đều hành, thế nào khả năng thả nhân loại không muốn, tới xem thượng ta này dạng một chỉ yêu thú. Nếu như ta thật cùng đại ca nói kia loại lời nói, khả năng sẽ bị đại ca ghét bỏ đi. Rốt cuộc nhân loại thế nào khả năng nguyện ý cùng sủng vật làm loại chuyện đó chứ? Ta không nghĩ bị đại ca ghét bỏ, còn là trước nhịn một chút đi, chỉ cần nhịn một tháng, liền tốt. Vì làm dịu nội tâm xúc động, Khương Hữu chỉ có thể nắm chặt ga giường, cầm Diệp Vọng Xuyên phía trước quần áo, đệm ở đầu phía dưới. Nàng đầu đầy mồ hôi, nhưng còn là cắn răng gượng chống. Không có việc gì, chỉ cần một tháng.
Một tháng? Thời gian nhoáng một cái, hai tuần đi qua. Nay hai tuần, Diệp Vọng Xuyên vẫn luôn tại quá hàng ngày. Uống trà, đánh bài, câu cá, phơi nắng, kéo lý lạc lông dê. Chờ đợi đột phá thời gian, liền lại như thế nhàn nhã hài lòng. Còn như Khương Hữu, Diệp Vọng Xuyên ngược lại là có một ngày thăm hỏi quá một lần. Phòng ngừa Khương Hữu ra cái gì sự tình. Bất quá, mỗi lần Diệp Vọng Xuyên thăm hỏi Khương Hữu có hay không có sự tình lúc, Khương Hữu đều sẽ làm bộ chính mình không gì sự tình. Mà hôm nay, chính là yêu đế truyền thừa chiến thứ hai chiến.
Đông đông đông, Khương Hữu, thuận tiện đi vào sao?
Khương Hữu cửa phòng ngủ, Diệp Vọng Xuyên thanh âm truyền đến. Chính nhẫn mại lấy Khương Hữu nâng lên đầu. Nàng liền vội vàng đem chính mình ga giường trải bằng, dùng khăn tay lau một chút mồ hôi trán, ngựa khí tận lực bình tĩnh nói:
"Đại ca a, vào đi."
Nghe được Khương Hữu đồng ý, Diệp Vọng Xuyên này mới bật ra chốt cửa. Kỳ thật tại phía trước một vạn năm bên trong, Khương Hữu tiến vào sinh sôi bên trong, là không cho phép bất luận cái gì yêu cùng người tiến vào nàng gian phòng, bao quát nàng mụ mụ. Mà Diệp Vọng Xuyên là một cái ngoại lệ. Hắn là duy nhất có thể tại Khương Hữu sinh sôi bên trong, còn có thể đi vào Khương Hữu gian phòng người. Kẹt kẹt Diệp Vọng Xuyên đi đến, ném cho Khương Hữu cái túi trường nước đá. Khương Hữu tiếp nhận túi trường nước đá, đối Diệp Vọng Xuyên nói tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn đại ca, yên tâm đi, ta không có việc gì,
một điểm tiểu đốt mà thôi."
"Vậy là tốt rồi.
Bất quá hôm nay là ngươi yêu đế thừa kế chiến, ngươi hiện tại còn không đi dự thi sao?"
Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói.
"A, ta biết, ta hiện tại liền đi dự thi." Khương Hữu này mới nghĩ tới hôm nay muốn dự thi, vội vàng theo giường bên trên bỏ lên tới, bắt đầu xuyên quần áo. Đồng thời, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng linh khí, tạm thời áp chế lại chính mình phát tình trạng thái. Đương nhiên, này loại áp chế phương pháp không thể vẫn luôn sử dụng. Nguyên nhân một là chỉ có thể làm áp chế duy trì một đoạn thời gian, hai là áp chế sẽ làm cho sinh sôi kỳ kéo dài một đoạn thời gian kết thúc. Cho nên Khương Hữu sẽ chỉ tại đánh yêu đế thừa kế chiến thời điểm dùng này chiêu.
Này dạng, liền không sẽ ảnh hưởng đánh nhau.
"Hảo, ta đi dự thi." Tạm thời khôi phục bình thường, Khương Hữu mở miệng nói. Diệp Vọng Xuyên vỗ vỗ Khương Hữu bả vai, thấy Khương Hữu thật không có vấn đề, liền yên tâm nói:
"Nhớ đến thắng,
đi tới đấu trường thượng." Khương Hữu đi vào kết giới bên trong, tay bên trên cầm trang giấy xem xem. Nay một lần, nàng khiêu chiến đối thủ là một cái lục trọng trung kỳ tông môn lão tổ.
Giống cái, hoàng bì tử tộc.
Kia cái lão tổ tuổi tác so Hoang Thịnh còn muốn đại, còn lại tuổi thọ không đến 5000 năm. Toàn bộ nhờ trốn tại mộ phần bên trong ngủ tới chỉ hoãn tử kỳ, làm thành che chở tông môn một chương át chủ bài. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến, nàng bị tông môn đệ tử theo mộ phần bên trong moi ra không là bởi vì tông môn ngộ đại địch, mà là những cái đó đệ tử biết lao tổ là hoàng bì tử tộc, cấp nàng moi ra, vì đất cầu nàng tham gia hoàng bì tử tộc yêu đế thừa kế chiến. Bởi vì tông môn còn không có bị đại địch công đâu, đã sắp bị nghèo kiệt xác. Tùy tiện lấy chút danh phận, hảo mang lên một ít tài nguyên trở về tông môn. Nếu như bắt lại quán quân trở thành yêu đế thừa kế người, chúng nó cũng có thể tập thể đem tông môn thánh địa bản đến hoàng bì tử lãnh địa tới. Tóm lại, là cái không yếu đối thủ. Mặc dù nhân gia tu vi không đủ, nhưng tuổi tác cùng Lịch Duyệt bảy tại kia đâu.
Chương 238, cây nấm chương 238, cây nấm kết giới bên trong. Khương Hữu cùng kia Hoàng Bỉ Tử tông môn lão tổ gặp mặt, quan sát lẫn nhau một mắt. Kia Hoàng Bỉ Tử tông môn lão tổ tuổi tác không nhỏ, đã coi như là lao đông tây. Hóa hình sau bộ dáng, tự nhiên liền là một cái rốn gió lao thái bà.
Bất quá mặt bên trên thần sắc, chợt một xem còn thật hoái.
Hồ Khương Hữu xem nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, lúc này xoay xoay bả vai giơ lên nắm đấm chuẩn bị tiến lên đấu võ.
Hoàng Bỉ Tử tông môn lão tổ đội vàng khoát tay, đội vàng mở miệng nói:
"Dừng dừng dừng.
Tiểu nha đầu, ngươi thế nào như thế cấp, này thời điểm không nên lời đầu tiên ta giới thiệu một chút không?"
"Ách, này dạng sao?"
"Hảo đi."
Khương Hữu nghe được đối phương nói muốn bản thân giới thiệu, liền thu hồi nắm đấm.
Hoàng Bỉ Tử tông môn lão tổ này mới thở phào.
Nàng dừng một chút cú họng, mở miệng nói:
"Ta tới tự cách nơi này khá xa Ma Cô tông, là ở đó hộ tông lão tổ.
Sau đó đâu, ta tên gọi Hương Cô, tuổi tác có."
"Vâng."
Liên tại Khương Hữu chuyên chú nghe giới thiệu lúc, cái kia tên là Hương Cô Hoàng Bỉ Tử tông môn lão tổ nháy mắt bên trong bạo khởi, chân hướng mặt đất bên trên trọng trọng một đạp, vọt tới Khương Hữu trước mặt.
Thực hiện nhiên, nàng mới vừa nói cái gì bản thân giới thiệu đều là giả,
căn bản liền là lừa gạt Khương Hữu phân thần, sau đó đông nhiên đánh lén cầm tiên cơ.
Rốt cuộc yêu đế thừa kế chiến, không có cấm chỉ dùng âm đấu pháp, chỉ cần có thể thắng, kia liền là hảo đấu pháp.
Mà Hương Cô biết rõ chính mình lục trọng trung kỳ thực lực cùng Khương Hữu đón đánh ngăn thiệt thòi, lựa chọn đánh lén.
Bá.
Hương Cô theo chính mình chữ vật túi bên trong lấy ra mấy cái dính đầy nọc độc phi tiêu, hướng Khương Hữu ném đi qua, lời nói thâm thiế nói:
"Tiểu nha đầu, ngươi mới một bản thuế, còn trẻ. Ta cái này giáo ngươi học được một cái sự tình, đó chính là không nên tùy tiện tin tưởng xa lạ người lời nói, đặc biệt là này loại chiến đấu tràng."
"Phốc qua."
"Bành."
Khương Hữu nắm đấm phụ thượng quan mang, bình thản vung ra một quyền, đập nát nọc độc phi tiêu, lại hung hăng đem nắm đấm đánh vào Hương Cô mặt bên trên.
Tiếp theo một cái chớp mắt, tông chủ tại chỗ bay rất ra ngoài.
Mặt đất bên trên lăn lộn đụng nát một ngọn núi lớn.
Mà nàng mặt bên trên có thêm một cái quyền ấn.
Tại chỗ, Khương Hữu xem bàn tay,
xác nhận không có bị thương sau, nàng được ra đối phương không am hiểu cận chiến kết luận.
Thế là nàng thừa thắng xông lên, hóa thân một đạo quang, tiếp tục phóng tới Hương Cô.
Bất quá Hương Cô dù sao cũng là cái lao đông tây, sống lâu kinh nghiệm làm nàng phản ứng cũng là rất nhanh.
Bị đập bay sau, phát hiện Khương Hữu nghĩ muốn cận chiến, nàng quả đoán theo chữ vật túi bên trong nắm lên một cái màu xanh lá bột phấn, hướng về phía trước bung ra.
Khương Hữu xông qua tới sau, cẩn thận lý do, không có vọt tới này đó bột phấn, mà là đặc biệt lượn quanh mở ra, một quyền đánh vào Hương Cô ngực, lại một chân hung hăng đá vào Hương Cô đùi bên trên.
Cắt.
Vâng.
Theo một tiếng nứt xương, Hương Cô lại lần nữa bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng nát mấy dãy núi, lăng là bị ngạnh sinh sinh đập bay đến kết giới ranh giới.
Nàng xương đùi bị Khương Hữu đập gãy, miệng phun máu tươi.
Này cũng không là Hương Cô thân thể quá dọn.
Tương phản, nàng còn tại chính mình quần áo mặt dưới thêm một đôi sát người phòng ngự pháp văn.
Nhưng Khương Hữu quang thần thông có thể làm cho quyền chân tại đánh trúng mục tiêu phía trước, nháy mắt bên trong gia tốc.
Tốc độ nhanh đến trực tiếp lực đại gạt bay, nhất lực phá vật pháp.
Không có một chút điểm cơ chế, tinh khiết tốc độ công kích phòng ngự hình tam giác trị số quái.
May mà, bởi ra kia đem phân sau, nàng mục đích cũng liền đạt đến.
Tại chỗ,
Khương Hữu nghiêng đầu, tử tế xem một mắt những cái đó bột phấn.
Nay một xem, phát hiện đó cũng không là cái gì phấn, mà là một loại độc tính bảo tử.
Vừa mới bắt đầu, tắt ra tới bảo tử cũng chỉ có cái vạn hạt trở lên.
Nhưng một giây sau,
ở vào ranh giới Hương Cô bấm ngón tay niệm quyết, thi xuất một đạo thần thông, đem linh khí rót vào bảo tử bên trong.
Thôn vệ linh khí sau, những cái đó bảo tử tại chỗ bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ phân liệt.
1/2, 2 chia làm 4, 4/8.
Bất quá ngắn ngủi mấy giây, những cái đó bảo tử liền theo nguyên bản chỉ có một thành, cấp tốc đem phạm vi mở rộng đến to bằng gian phòng, một điều nhai, một tòa thành, toàn bộ thảo nguyên sông ngòi sơn mạch.
Thẳng đến chỉnh cái kết giới bên trong tràn ngập bảo tử, chúng nó này mới dừng lại phân liệt.
Rốt cuộc duy trì này đó bảo tử cũng là yêu cầu linh khí.
Quá nhiều lời nói, Hương Cô chính mình cũng cung ứng không.
Này cái gì đồ chơi a?
Khương Hữu thấy bảo tử nhiều đến tránh không, triển khai cái hộ thuẫn, ngăn trở bảo tử.
Theo sau nàng ý niệm sau này, phía sau sinh ra một chỉ cự hình Hoàng Bỉ Tử hư ảnh, làm hư ảnh tiếp tục đi ẩu đả Hương Cô.
Khác một bên, Hương Cô thấy hư ảnh đuổi tới, lấy ra một cái bụi cây nấm liền hướng lòng bàn chân hạ ném một cái.
Rót vào một ít linh khí, kia bụi cây nấm tại chỗ liền bắt đầu sinh trưởng tốt, biến thành một cái vây quanh Hương Cô 27 tầng cây nấm hàng rào.
Phong ngự lực ngược lại là thật không tệ, nhưng chỉ số quái Khương Hữu hư ảnh một móng đuốt xuống đi, trực tiếp bẻ vụn 20 tầng cây nấm.
Mà này 20 tầng, Hương Cô lại được thả ra đại lượng linh khí tới bổ sung.
Cảm thụ được thể nội linh khí kịch liệt giảm bớt, Hương Cô xoa xoa mồ hôi trán.
Căn cứ nàng kinh nghiệm, đại khái 3 phút đồng hồ sau, chính mình linh khí liền không đủ chèo chống bảo tử cây nấm.
Cho nên này 3 phút đồng hồ bên trong, nàng đến nhanh lên giải quyết rất Khương Hữu.
Nghĩ thôi, Hương Cô một bên ngăn cản hư ảnh, một bên tiếp tục bấm ngón tay niệm quyết.
Phiêu tại kết giới bên trong những cái đó bảo tử theo bấm ngón tay niệm quyết, đính vào Khương Hữu hộ thuật thượng.
Xem lên tới, tựa như là hộ thuẫn mốc meo đồng dạng.
Khương Hữu thấy thế, một bên điều khiển hư ảnh công kích, một bên làm hộ thuẫn bắt đầu xoay tròn.
Xoay tròn hộ thuẫn, trực tiếp đem dựa vào gần bảo tử toàn bộ quân bay.
Có thể bảo tử số lượng quá nhiều, tổng có như vậy một ít bảo tử tương đối ương ngạnh, không có bị quân bay.
Chúng nó dán tại hộ thuẫn một đoạn thời gian sau, bắt đầu tại hộ thuẫn thượng mọc rễ.
Theo sau, hộ thuẫn bên trong linh khí lại bị này đó bảo tử hấp thu, chuyển hóa thành càng nhiều bảo tử, trực tiếp cách hộ thuẫn phóng thích đến hộ thuẫn bên trong.
Khương Hữu thấy thế, túi đầu phiên a phiên chính mình bao, chuẩn bị đem chính mình khăn tay lấy ra tới bịt lại miệng mũi. Mặc dù Lục Trọng có thể chủ động nín thở nghẹn cái mấy năm đều vô sự, nhưng cũng đến phòng ngừa bảo tử chủ động cửa vào mũi. Rất nhanh, Khương Hữu liền cảm giác sở đến một loại vải vóc. Nàng nội tâm nhất hỉ, đem vải vóc lấy ra. Sau đó liền lấy ra phía trước đệm ở đầu thấp hèn diệp vọng xuyên quần áo. Khương Hữu xem quần áo, sửng sốt một lát. Phía trước thuận tay cầm quần áo tắc bao bên trong. Này lúc, bảo tử đã tràn ngập qua tới, không do dự thời gian. Khương Hữu quả đoán đem quần áo trói tại mặt bên trên làm cái lâm thời khẩu trang, sau đó hủy bỏ hộ thuẫn, thân thể hóa thành một đạo quang, phóng tới ranh giới. Đi tới ranh giới sau, nàng trực tiếp cùng hư ảnh cùng nhau, mãnh công cây nấm hàng rào. Tại Khương Hữu toàn lực tiến công hạ, cây nấm hàng rào rất nhanh liền bị đột phá. Khương Hữu vọt thẳng đi vào, liền chuẩn bị một quyền tạm phế Hương Cô. Hàng rào bên trong, Hương Cô nhìn thấy Khương Hữu hung thần ác sát xuống tới, phát ra một trận bén nhọn nổ đùng. Bởi vì cây nấm hàng rào là toàn phong bế, mà duy nhất khẩu tử đã bị Khương Hữu chặn lại. Cho nên hiện tại Hương Cô nghĩ chạy đều không đến chạy. Có thể Hương Cô cũng không có trực tiếp đầu hàng. Nàng hiện tại còn muốn dãy rủa một chút. Này lúc, Hương Cô chú ý đến, Khương Hữu trên người dính lấy một ít nàng đặt tại bên ngoài bảo tử. Nàng đặt tại bên ngoài bảo tử, không có cái gì trực tiếp phá hoại lực. Chủ yếu tác dụng là hấp thu bị phụ vật thể linh khí. Cho nên này đó bảo tử dính tại Khương Hữu trên người khởi không cái gì tác dụng. Rốt cuộc hiện tại Khương Hữu linh khí sung túc, liền tính hấp thu bộ phận linh khí, cũng không ảnh hưởng Khương Hữu một quyền đem nàng đánh phế. Nhưng dù sao cũng phải thử xem sao. Hương Cô nghĩ, bấm ngón tay niệm quyết. Những cái đó dính tại Khương Hữu trên người bảo tử, bắt đầu hấp thu Khương Hữu thể nội linh khí. Bình thường đến nói, Khương Hữu liền tính bị hấp thu linh khí, cũng sẽ không có cái gì việc lớn. Nhưng hiện tại, Khương Hữu thể nội chính áp chế sinh sôi kỳ đâu. Chương 239, sát tâm chương 239, sát tâm Khương Hữu thấy Hương Cô bấm ngón tay niệm quyết, liền rõ ràng đối phương còn tại dãy rủa. Nàng dọn xong tư thế, cảnh giác xem Hương Cô, làm tốt phản kích chuẩn bị. Có thể làm Hương Cô bấm ngón tay niệm quyết sau, Khương Hữu phát hiện là dính tại chính mình trên người bảo tử bắt đầu hấp thu linh khí. Nếu như chỉ là hấp thu linh khí, cái kia ngược lại là không cái gì cùng lắm thì. Rốt cuộc Khương Hữu chủ yếu là cận chiến, đối với linh khí nhu cầu lượng không lớn. Có thể là linh khí hấp thu là áp chế sinh sôi kỳ linh khí. Cảm nhận đến thể nội áp chế sinh sôi kỳ linh khí cân bằng bị phá hư, Khương Hữu biểu tình nháy mắt bên trong hoảng loạn lên tới. Sinh sôi trạng thái phụ thượng, Khương Hữu cảm giác đến thể nội lại bắt đầu giống như trước mấy ngày đồng dạng, nóng hổi lên tới. Đồng thời, nàng không tự chủ đại thở hổn hển câu chửi thể, hô hấp mấy lần. Nhưng này khẽ hấp, liền đem chính mình mặt bên trên mang diệp vọng xuyên quần áo khí bị cấp hút vào mũi bên trong. Khương Hữu trong mắt đột nhiên co lại, ý thức đến cái gì, liền vội vàng đem chính mình mặt bên trên dùng để làm khẩu trang diệp vọng xuyên quần áo cấp kéo xuống tới. Nàng toàn thân run rẩy không ngừng, hai chân có chút như nhũ ra. Khác một bên, Hương Cô thấy Khương Hữu biểu tình hoảng loạn xuống tới, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hiện tại là đánh lén hảo cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Như thế nghĩ, Hương Cô cầm lấy một cái dính vào nọc độc dao găm, đâm về Khương Hữu. Giơ chủy thủ lên thời điểm, nọc độc dính vào nàng cây nấm hàng rào. Nguyên bản phòng ngự lực coi như không tệ cây nấm hàng rào, nháy mắt bên trong hư thối nhất đại khối khu vực. Này đủ để chứng minh nọc độc uy lực. Hơn nữa, Hương Cô còn là đem dao găm đâm về Khương Hữu cái cổ. Nàng hạ tử thủ, tính toán một kích mất mạng, trực tiếp giết Khương Hữu. Mặt khác Lục Trọng đánh lộn thời điểm, bởi vì là cùng nhất tộc, cũng sẽ không hạ tử thủ. Bất quá Hương Cô là nơi khác tông môn, nàng mặc dù là hoàng bì tử tộc, nhưng nàng cũng không có tại hoàng bì tử tộc lãnh địa bên trong sinh hoạt quá. Đối với mặt khác hoàng bì tử Lục Trọng, không có cái gì cảm tình. Chậc, thế nào còn hạ tử thủ? Bên ngoài kết giới, Hoang Thịnh cảm giác kết giới bên trong độc tĩnh. Phát hiện Hương Cô nghĩ hạ tử thủ lúc, hắn lúc này chuẩn bị đứng lên, ngăn lại này nhất cử động. Rốt cuộc Khương Hữu cùng Diệp Vọng Xuyên có quan hệ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc. Khương Hữu thấy Hương Cô hạ tử thủ, trực tiếp nắm đấm xúc quang, mãnh một quyền đem Hương Cô nắm dao găm cánh tay nện đứt. Bởi vì đại não không thanh tỉnh, nàng trực tiếp dùng toàn lực, không lưu một tia tay. Cánh tay xoay tròn bay ra ngoài, làm Hương Cô biểu tình ngốc trệ xuống tới. Có thể nàng chưa kịp làm ra phản ứng, trên trời, phía trước kia hoàng bì tử cự hình hư ảnh xé mở cây nấm hàng rào, một móng vuốt hung hăng vô xuống tới. Oeng! Kịch liệt trùng kích lực, trực tiếp đem Hương Cô tạm toàn thân nứt xương. Không có một tia kỹ xảo, tinh khiết trị số quái. Phốc, phun. Khô khụ. Ta nhận. Nam đại mặt đất bên trên Hương Cô mở miệng, mới vừa chuẩn bị nhận thua. Oeng! Oeng! Đầu không thanh tỉnh Khương Hữu còn cho rằng Hương Cô lại muốn mở miệng nhập chú, lại để cho hoàng bì tử hư ảnh tiếp tục tạm. Tại chỗ liền bắt đầu liên kích. Hương Cô kia là nghĩ đầu hàng đều đầu không. Chờ qua một hồi, thằng đến hư ảnh đem Hương Cô tạm chỉ còn cái đầu, mà Hương Cô thân thể đã lao đều sau, Khương Hữu này mới dừng tay. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Cuối cùng dừng lại liên kích, Hương Cô đầu đều không để ý tới khôi phục, kinh khủng mở miệng, nói ra nhận thua. Nhận thua a. Nghe được đối phương nhận thua sau, Khương Hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo như nhún ra hai chân, rời đi nơi đây. Tóm lại, trước về nhà lại nói. Chờ Khương Hữu rời đi sau, tại chỗ, Hương Cô chính sử dùng linh khí, ý đồ đem chính mình thân thể cấp khôi phục ra tới. Vũ trọng tu sĩ, thân thể cùng đầu tách ra đều có thể sống sót, lại càng không cần phải nói Lục Trọng. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Nay từ nha đầu, lại dám này dạng công kích ta. Chờ ta khôi phục toàn thịnh, nhất định phải trả thù trở về. Hương Cô một bên khôi phục, một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Liên tại này lúc, đắc, đắc, một loạt tiếng bước chân đánh tới. Hương Cô nghe được này thanh âm, đem đầu lưỡi vươn ra, chống đỡ mặt đất quay đầu, liền xem thấy một sinh vật hình người.
Bất quá nàng tầm nhìn chịu hạn, chỉ có thể nhìn thấy kia nhân hình sinh vật phần eo trở xuống, xem không đến tướng mạo. Đánh giá một chút, phát hiện đối phương chân còn đĩnh dài. Này làm Hương cô có chút nghi hoặc. Hoàng bị tử tộc hóa hình thành người hình, không là cao nhất 1m6 sao? Thế nào này người hình sinh vật chân như thế dài, cảm giác đến có 1m8 trở lên. Ông nghi hoặc, Hương cô cảm nhận một chút đối phương khí tức. Sau đó nàng liền càng nghi ngờ, bởi vì nàng cảm nhận đến, đối phương là tu vi ngũ trọng nhân loại, không là hoàng bị tử. Nhân loại? Này bên trong không là hoàng bị tử địa phương sao? Nhân loại thế nào sẽ tại này? Chính làm Hương cô nội tâm suy nghĩ lúc, chỉ thấy kia nhân loại đi đến nàng trước mặt, theo sau giơ chân lên, huyền ở đầu phía trên. Một giây sau, bành, nhân loại chân phát lực, một cú đạp nặng nề dẫm tại nàng mặt bên trên. Đế giày dẫm ở Hương cô mặt, không ngừng quay qua quay lại nghiền ép. Nay cử tràn ngập vũ nhục tính đồng thời, cũng đem Hương cô đầu cấp cố định tại mặt đất, động đều động không. Bất quá Hương cô cũng không quá lo lắng. Dù sao này nhân loại chỉ là một cái ngũ trọng, còn có thể phá phòng chính mình đầu hay sao? Tại chính mình phá phòng phía trước, mặt khác hoàng bì tử khẳng định sẽ trước chú ý đến này một màn. Yêu tộc xem đến nhân loại, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cho nên Hương cô căn bản không hoảng hốt, mà là lớn lối nói: "Ngươi này cái nhân loại, mặc dù ta không biết ngươi từ đâu ra, nhưng ta nói cho ngươi, nơi này chính là thất trọng yêu đế hoang thịnh kết giới bên trong. Ngươi đã xong. Hơn nữa ta là lục trọng trung kỳ, ngươi một cái ngũ trọng căn bản cầm ta không biện pháp." Hương cô phách lối chi tử, cũng không được đến nhân loại đáp lại. Kia nhân loại chỉ là động hạ thủ thượng không gian chiếc nhẫn, lấy ra căn màu tím châm, hướng Hương cô huyệt thái dương thượng một ôm. Nguyên bản, Hương cô còn cảm thấy đối phương lãng phí sức lực đâu. Có thể tử kim đâm vào huyệt thái dương sau, nàng nháy mắt bên trong cảm thấy một trận thần hồn bị tàn phá đau khổ, trong mắt đột nhiên co lại, thét to: "Cái gì? Này là cái gì châm? A a a." Phốc, nhân loại không nói, chỉ là lại lấy một mũi, hướng Hương cô sau náo một ôm. "A a a. Không được, muốn chết. Cứu mạng, cứu mạng. Hoàng thịnh, yêu đế hoàng thịnh, cứu mạng." Hương cô rít đảo, nghĩ muốn kêu cứu. Đáng tiếc, vô luận nàng thế nào gọi, kia yêu đế hoang thịnh liền là không xuất hiện. Này lúc, Hương cô lỗ thai nhất động, nhạy cảm nghe được nhân loại lại lấy ra một cây châm. Nàng rốt cuộc không dám xem thường đối phương, ngữ khí run rẩy cầu xin tha thứ. "Chớ hạ, chớ hạ. Này vị ca, mặc dù không biết ngươi tại sao muốn giết ta, nhưng ta nhất định sửa. Ta là Ma Cô Tông lão tổ, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cấp ngươi." Mà này lời nói một ra, cuối cùng được đến đáp lại. "Ngươi sát tâm quá nặng, chưa trừ diệt ngươi, ngày sau trả thù lời nói, nhưng là phiền phức." Nhân loại lời nói rơi xuống, một chương đại tay bỗng nhiên níu lại Hương cô tóc, đem nàng xách lên. Theo sau, này thị rắc lắc một cái. Thẳng đến lúc này, Hương cô mới cuối cùng thấy rõ kia nhân loại dung mạo. Diệp gia đại thiếu, Diệp Vọng Xuyên. "Cho nên, ta muốn ngươi chết."